Chương 28, Thiên Xuyên huyện nha. Chương 28, Thiên Xuyên huyện nha. Tiếng kêu thảm thiết rõ ràng đem cái này một số người trấn trụ. Mấy cái cao lớn thu kịch gia nô nhìn qua thư sinh bộ dáng Tống Tử Nghị nhất thời hoàn toàn không có người dám lên phía trước. Cái kia công tử ca thấy vậy, lập tức giận dữ, đều mẹ nó ăn cơm khô sao? Lại không bên trên lão tử trụ các ngươi nửa năm tiền tháng. Bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, nửa năm tiền tháng cũng không phải số lượng nhỏ, những thứ này gia nô tay chân cũng sẽ không do dự, nhao nhao cơ đao đồng hướng Tống Tử Nghị đánh tới. Tiểu lâu bên trong, trong lúc nhất thời truyền đến từng trận quyền quyền đến thị tâm thanh. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, tiểu lâu trên mặt đất liền ngổn ngang nằm mấy cái đau đớn kêu rên gia nô. Cái kia công tử ca gặp phụ trách bảo hộ nhà của hắn nô toàn bộ bị đánh ngã, nhất thời cũng hoảng hồn, ngoài mạnh trong yếu chỉ vào hướng hắn đi tới Tống Tử Nghị nói, ngươi không được qua đây. Ngươi biết ta là ai sao? Nếu là dám động bản công tử một cọng tóc gáy, ta, tỷ phu của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà Tống Tử Nghị lại là bất vi sở động, đang muốn cho vị này du đầu phấn diện công tử ca một cái giáo huấn khắc sâu, cánh tay lại bị người giữ chặt. Đồng nương tử nhìn qua hắn, gần như cầu khẩn lắc đầu. Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, đưa tay vô vô mu bàn tay của nàng, đối với nàng nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Nói xong, tránh ra đồng nương tử tay, tiếp tục hướng cái kia công tử ca đi đến. Cái kia công tử ca chỉ cảm thấy có một luồng áp lực vô hình để cho hắn không thể động đậy, liền chạy trốn đều không làm được. Trơ mắt nhìn qua Tống Tử Nghị đi tới trước mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động ta? Tống Tử Nghị duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở hắn trên trán. Cái kia công tử ca đột nhiên cảm giác bốn phía uy áp giết hết, hai chân cũng có thể động, không lo được cái khác, trực tiếp liền lăn một vòng chạy tới cửa khách sạn, chỉ vào Tống Tử Nghị uy hiếp nói, ngươi chờ ta, thù này không báo lao tử theo họ ngươi. Gặp Tống Tử Nghị lần nữa trông lại, bị hù hắn vội vàng ngậm miệng, xám xịt cụp đuôi bỏ trốn mất dạng. Những cái kia tay chân gặp chủ tử đều chạy, cũng đều hai bên cùng ủng hộ lấy rời đi từ lâu. Tống Tử Nghị nhìn qua cái kia công tử ca bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vừa mới hắn cái kia một ngón tay, cũng tại hắn trong đầu ẩn giấu một tia kiếm khí, cái này tia kiếm khí sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần kích phát, lúc đầu đau đầu muốn nức, đến cuối cùng sẽ đem ngũ tạng lục phủ bắt nháo nhuyễn, mặc dù hiện nay nhảy nhót tương mừng, lại là cùng người chết không khác. Đa tạ công tử vì nô gia giải vây. Đồng nương tử đối với Tống Tử Nghị túi chào một lễ, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Thiện tay mà thôi, đồng trưởng quý tựa hồ có chỗ lo lắng. Đồng nương tử thở dài, người kia tên Cương Vân, ỷ vào anh rể mình là bản địa huyện lệnh, cả ngày hoành hành bá đạo, hơn nữa người này lòng nhỏ hẹp có thù tất báo, công tử nếu là đánh hung ác hắn, sợ là sẽ phải đưa tới tai họa. Đồng nương tử giải thích qua sau, Tống Tử Nghị lúc này mới thoải mái, bất quá thân là tu tiên giả hắn tự nhiên sẽ không đi sợ một phàm nhân trả thù, cùng so sánh, hắn ngược lại có chút lo lắng vị này đồng nương tử. Dù sao tiểu lâu ngay ở chỗ này, thuộc về là hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Ngươi thật sự thiếu tiền bọn họ. Đồng nương tử lắc đầu, chỉ là gây chuyện mượn cớ thôi. Tống Tử Nghị gật gật đầu, cũng sẽ không nói cái gì. Chờ tứ muội đem một lồng bánh bao toàn bộ sau khi ăn xong, Tống Tử Nghị bỏ lại mấy văn tiền, liền mang theo tứ muội rời đi Văn Hương lâu. Đi tới một chỗ trước cửa phủ, ngẩng đầu chỉ thấy cực lớn trên tấm biển dùng thiếp vàng chữ lớn viết Thiên Xuyên huyện nha bốn chữ lớn. Tống Tử Nghị để cho tứ muội biến thành nện tiến vào chính mình trong tay áo, lấy ra một tờ phụ lục dán tại trên thân sau, không coi ai ra gì nhanh chân đi tiến vào huyện nha. Mà huyện nha bọn nha dịch giống như là không thấy, cứ như vậy tùy ý Tống Tử Nghị đang đường nhập thất, tiến vào huyện nha hậu viện. Tống Tử Nghị đưa tay tại một cái vẩy nước quét nhà nha hoàn trước mắt quơ, gặp nha hoàn kia không phản ứng chút nào, nở nụ cười, xem ra cái này ẩn thân phù vẫn rất hữu dụng, mặc dù không thể gạt được tu sĩ con mắt, phàm là người lại là không nhìn thấy. Hắn cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, thả ra thần thức bắt đầu dò xét toàn bộ huyện nha hậu trạch, sau đó trực tiếp tiến vào một cái phòng. Thiên Xuyên huyện lệnh, Nhạc Lập Thân đang nằm tại một tấm trên ghế nằm, một tay cầm bình, một tay chấp phiến, trong miệng còn cái hát, khoan thai tự đắc cơ chân. Ngươi chính là bản địa huyện lệnh. Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Nhạc Lập Thân nhảy một cái, vội vàng ngồi dậy, mở mắt nhìn lên, thấy đối phương chỉ là một cái tuổi trẻ thư sinh đang muốn lớn tiếng chất vấn. Tống Tử Nghị lại móc ra Thanh Thiên Tông yêu bài. Nhạc Lập Thân sững sờ, lập tức cũng nhận ra lệnh bài này lai lịch, vội vàng thu hồi vẻ giận dữ, cười rạng rỡ quỳ xuống đất nói, thượng tiên buông xuống, ti chức không có từ xa tiếp đón, mong rằng thượng tiên chớ nên trách tội. Phải biết, đây là một cái tu tiên thế giới, phàm nhân vương triều muốn phát triển, tự nhiên không có khả năng coi nhẹ những thứ này người tu chân tồn tại, nếu như không nghĩ bị tu chân giả giống ra súc tàn sát, nhất định phải có chỗ rửa của mình mới được. Mà Thiên Xuyên huyện là thuộc về Tần Quốc quốc thổ, Thanh Thiên Tông chính là Tần Quốc lấy cả nước chi lực cung phụng môn phái tu chân. Thanh Thiên Tông đệ tử liền xem như Tần Quốc quốc quân thấy, đều phải tất cung tất kính, lại càng không cần phải nói một cái chỉ là thất phẩm huyện lệnh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nhạc Lập Thân sững sờ, biểu lộ sợ hãi phủ phục đầy đất, âm thanh phát run nói, ti chức từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, không biết có tội gì. Ngươi có thể nhận ra Khương Vân. Nhạc Lập Thân sắc mặt chấp nhận, hắn cũng biết chính mình bị này em vợ từ trước đến nay không có chính hành, để tình ái thiết mặt mũi, hắn một mực cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Ngày bình thường ăn uống chơi gái đánh cược thì cũng thôi đi, không nghĩ tới thậm chí ngay cả tiên nhân đều dám trọng. Cái chán hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, thấp thỏm cười theo hỏi, đó là tiện nội chi đệ, nếu là đụng phải tiên nhân, ti chức thay hắn nói xin lỗi. Va chạm ngược lại là không có, bất quá người này lại nghĩ đối với bằng hữu của ta lòng mang ý đồ xấu, chuyện này ngươi nhưng có biết. Nhạc Lập Thân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lau mồ hôi chê cười nói, ti chức gần đây, công vụ bề bộn, ngược lại là sơ sót quản giáo, tiên nhân yên tâm, nếu chuyện này là thật, ti chức nhất định nghiêm trị không tha. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đại nhân có thể theo lẽ công bằng phá án liền tốt. Nói xong, Tống Tử Nghị liền xoay người muốn đi, Nhạc Lập Thân liền vội hỏi, không biết tiên nhân bằng hữu là vị nào? Ti chức cũng tốt đi bày tỏ xin lỗi. Văn Hương lâu trưởng quỹ. Bỏ lại một câu như vậy sau, Tống Tử Nghị thân ảnh liền biến mất không thấy. Khi Nhạc Lập Thân lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Tống Tử Nghị đã không thấy dấu vết. Lúc này, Nhạc Lập Thân đệ ngũ phòng tiểu thiếp Khương Thị bưng trà đi đến, gặp nhà mình lao ra quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh, không khỏi sợ hết hồn. Liên đội vàng đi tới đỡ hắn lên, kỳ quái hỏi, cái này em đẹp, lao ra vì cái gì quỳ trên mặt đất? Nhạc Lập Thân lại là trừng nàng một mắt, cả giận nói, vì cái gì? Ngươi đây phải đi hỏi một chút ngươi tốt lắm đệ đệ. Thiếp thân đệ đệ thế nào? Nhạc Lập Thân tức giận trong phòng đi qua đi lại, ta nhường ngươi chặt chẽ quản giáo chính là không nghe, cả ngày chỉ biết một mực nuông chiều, bây giờ xông ra tai họa rồi à? Khương Thị hiển nhiên là cực sủng ái em trai mình, nghe vậy lập tức cũng có chút không vui, xem thường nói, lao ra thế nhưng là quan huyện lao ra, chuyện gì không thể giải quyết? Thiếp thân cái kia đệ đệ lại có thể xông ra cái gì tai họa? Huống chi thiếp thân kia đáng thương đệ đệ từ nhỏ đã không còn nương, thiếp thân đối tốt với hắn một chút lại có gì sai chi có? Nói xong cũng bắt đầu khóc sướt mướt lau nước mắt. Nhạc Lập Thân lần này hiển nhiên là tức giận, thay đổi ngày xưa ôn hòa bộ dáng, gặp nàng còn dám mạnh miệng, đưa tay chính là một cái tát. Khương Thị vốn cho là mình vừa khóc, Nhạc Lập Thân sẽ giống ngày bình thường như vậy ôn ngôn nhuyễn ngữ tới dỗ chính mình, lại không nghĩ rằng trên mặt càng là chịu một cái tát, bụng mặt có chút khó có thể tin nhìn về phía Nhạc Lập Thân. Chương 29, Đồng Tiểu Mãn chương 29, Đồng Tiểu Mãn Nhạc Lập Thân chỉ về phía nàng cái mũi cả giận nói, lập tức đem ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ cho ta đưa về nông thôn đi, lại như vậy và như vậy gây chuyện thị phi, lão tử liền bỏ ngươi. Mà Khương Thị ỷ có chút sắc đẹp, ngày bình thường một không hài lòng liền đem cùng cách treo bên miệng. Bây giờ Nhạc Lập Thân chính miệng nói ra câu nói này, Khương Thị nhưng có chút luống cuống, nàng vốn là một cái thanh lâu phong trần nữ tử, bị Nhạc Lập Thân vừa ý sau mới vì nàng chuộc thân nạp làm thiết thất, nếu là Nhạc Lập Thân thật sự bỏ nàng, vậy nàng ngoại trừ tiếp tục trở lại thanh lâu hát dòng, không còn cách nào khác. Gặp Nhạc Lập Thân thật sự tức giận, nàng cũng không dám mạnh miệng, lắp bắp khóc ròng nói, là thiếp thân sai, nhưng ta liền một cái kia đệ đệ. Thiếp thân như thế nào nhẫn tâm đem hắn ném vào nông thôn chịu khổ. Nhạc Lập Thân lần này xem như nghĩ hiểu rồi, nữ nhân và hắn tiền đồ so ra, cái rắm cũng không bằng. Vạn nhất Thanh Thiên Tông tiên nhân lên bên trên cáo trạng, vậy hắn trên đầu mũ ô sa cũng coi như là đeo lên nhà, học hành gian khổ mấy chục năm có được con trước, lại có thể nào dễ dàng bỏ qua. Gặp Khương Thị đều lúc này, còn nghĩ nàng cái kia đệ đệ, Nhạc Lập Thân thật sự nổi giận, vung tay áo cười lạnh nói, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là nhường ngươi cái kia đệ đệ xéo đi, hoặc là ta bỏ ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Bỏ lại câu này sau đó, Nhạc Lập Thân quay người muốn đi gấp, Khương Thị lại nhào tới ôm lấy Nhạc Lập Thân chân, khóc kể lể, thiếp thân đều nghe lão già, ngày mai đem hắn đưa đi nông thôn. Cùng ngày buổi tối, Nhạc Lập Thân liền mang theo lễ vật đi tới Văn Hương lâu, cười rạng rỡ nói là đến đây thăm hỏi. Vốn đang lo lắng Khương Vân trả thù đồng nương tử, gặp Đường Đường huyện lệnh đại nhân mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, tự nhiên cũng là thụ sủng nhược kinh. Nhạc Lập Thân đối với em vợ mình làm chuyện biểu thị ra xin lỗi, đồng thời vô ngực cam đoan sẽ chặt chẽ quản giáo vân vân. Đồng nương tử tự nhiên cầu còn không được, đưa tiễn huyện lệnh đại nhân sau nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Gặp Tống Tử Nghị đang ngồi ở trước bàn cho tứ muội cho ăn cơm, liền đi qua ngồi vào bên cạnh hắn, lấy củi trò đụng đụng hắn, thấp giọng nói, ai, ngươi nói cái này huyện lệnh đại nhân có phải điên rồi hay không? Đây là tới cái nào một màn a? Tống Tử Nghị dùng thìa múc cháo đưa vào tứ muội trong miệng, không quan tâm nói, có thể lương tâm phát hiện a? Đồng nương tử bĩu môi, hắn sẽ lương tâm phát hiện, trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây. Tống Tử Nghị nhún nhún vai, vậy cũng không biết, bất quá như vậy không tốt sao? Về sau sẽ không có người đến tìm phiền toái. Thật là rất tốt, chỉ có điều chuyện ra khác thường tất có yêu, trong lòng ta luôn cảm thấy có chút không nỡ. Tống Tử Nghị cười lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ngay trước nhiều thực khách như vậy hương dân mặt nói xin lỗi, nếu là ngươi tiểu lâu này xảy ra chuyện, tránh không được giấu đầu lòi đuôi. Ta xem, bây giờ sợ ngươi nhất tiểu lâu này xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ là bị kia huyện lệnh đại nhân. Trải qua Tống Tử Nghị vừa phân tích như vậy, đồng nương tử bừng tỉnh đại ngộ, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Cũng đúng, lần này ta an tâm. Đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết trước mắt vị công tử này tên, đồng nương tử rót một chén trà đẩy lên Tống Tử Nghị trước mặt, cười hỏi, đúng, đến bây giờ ta đều còn không biết công tử đại danh. Ta gọi Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị đồng nương tử thì thầm mấy lần, đem tên ghi nhớ sau gật đầu một cái, ngươi cũng đừng bảo ta đồng nương tử, ân. Ta gọi Đồng Tiểu Mãn, ngươi nếu là không ghét bỏ, bảo ta một tiếng tỷ tỷ như thế nào? Tống Tử Nghị nhìn nàng một cái, thoải mái mở miệng nói, Tiểu Mãn tỷ. Đồng Tiểu Mãn đưa tay ra sờ lên Tống Tử Nghị đầu, cười nói, thật ngoan thật ngoan. Tống Tử Nghị có chút im lặng, hai người chúng ta không có quen như vậy a. Đi, tỷ tỷ cũng nên đi làm việc. Nói xong méo méo tứ muội khuôn mặt nhỏ, cuốn tay áo lên, lộ ra trắng non cánh tay, bắt đầu một ngày bận rộn. Tống Tử Nghị đem tứ muội cho ăn no sau, đang muốn mang nàng trở về phòng, tiểu lâu ngoài cửa đi tới một gã sai vặt, trong ngực ôm cái dài hộp gỗ, nhìn về phía Tống Tử Nghị hỏi, nơi này chính là Văn Hương lâu. Tống Tử Nghị gật gật đầu, cười nói, là tới tiễn đưa quần áo a. Ngài chính là vị kia Tống công tử a? Đây là ngài định quần áo, tiểu nhân giúp ngài đưa tới. Làm phiền. Tống Tử Nghị tiếp nhận hộp gỗ, lấy ra một lượng bạc. Gã sai vặt kia tiếp nhận tiền, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền vội vàng rời đi tiểu lâu. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, vậy đại khái chính là phiên bản cổ đại nhân viên chuyển phát nhanh a. Hắn một tay cầm hộp gỗ, một tay đem tứ muội kẹp ở khuỷu tay, giống như là ôm một cái bút bê tựa như lên lầu. Đem hộp gỗ sau khi mở ra từ bên trong lấy ra hai cái nho nhỏ quần áo, một kiện màu đỏ, một kiện màu xanh nhạt, nhìn qua đều có chút vui mừng khả ái. Tống Tử Nghị đem hai cái quần áo đặt tại tứ muội trước mắt, cười hỏi, tứ muội ưa thích thứ nào? tứ muội tả hữu quan sát phút chốc, vô vô món kia màu đỏ. Thế là Tống Tử Nghị liền đem màu đỏ cho nàng mặc vào, lại dùng đưa tặng nguyên bộ đồ trang sức cho tứ muội đâm cái song đầu tròn. Một cái quốc phong phúc bút bê liền xuất hiện ở trước mắt, phối hợp tứ muội mập mạp khuôn mặt nhỏ, nhìn qua vô cùng khả ái. Tứ muội tựa hồ cũng đối quần áo mới thật tò mò, đung đưa cánh tay nhỏ một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Tống Tử Nghị đem theo lên chữ phúc dày nhỏ cho tứ muội sau khi mặc vào, liền dắt tứ muội tay nhỏ đi xuống lầu. Quần áo cũng làm tốt, là thời điểm trở về tông môn. Đồng Tiểu Mãn tỷ đang phát tính toán, Đồng Tiểu Mãn đối với hắn ôn nhu nở nụ cười, chuyện gì? Tống Tử Nghị từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn bỏ lên trên bàn, ta phải đi, đây là tiền thuê nhà. Đồng Tiểu Mãn sững sờ, thần sắc có chút thất lạc, lần này trở về sao? Tống Tử Nghị gật gật đầu, đi ra đã lâu, cũng nên trở về. Đồng Tiểu Mãn cũng biết không có khả năng một mực ở tại tử lâu, cũng không có giữ lại, cầm lấy trên bàn bạc vụn lại nhét vào trong tay Tống Tử Nghị, cười nói, tỷ tỷ cũng biết lưu không được ngươi, nhưng cái này bạc vẫn là cất kỹ à, dù sao ngươi cũng cứ gọi ta một tiếng tỷ, nào có tỷ tỷ thu đệ đệ bạc đạo lý. Tống Tử Nghị không lay chuyển được, chỉ có thể thu bạc. Hướng Đồng Tiểu Mãn cáo từ sau, Tống Tử Nghị liền dắt tứ muội tay nhỏ rời đi Đồng Tiểu Mãn tử lâu. Quay đầu đã thấy Đồng Tiểu Mãn vẫn như cũ đứng tại cửa tử lâu. Gặp Tống Tử Nghị quay đầu, Đồng Tiểu Mãn còn phất phất tay. Tống Tử Nghị cũng đối với nàng phất phất tay, nghĩ đến mới cùng Đồng Tiểu Mãn thấy hai mặt, liền đem nhân ra thân thể thấy hết, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, có chút cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Đi mấy ngày, Tống Tử Nghị cũng cuối cùng mang theo tứ muội trở về tông môn. Trở về tông môn chuyện thứ nhất, tự nhiên muốn đi trước thăm hỏi sư tôn. Đi tới trước của phòng, chỉ thấy sư tôn chính bản thân mặc một bộ màu trắng quần áo tại trong lầu các múa đơn. Giang múa ưu mỹ phiêu giật, giống như gió bảy lá sen, đem nữ tử ôn nhu linh động bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù dáng múa hoàn mỹ, nhưng liễu như mi đôi mắt đẹp bên trong lại mang theo vẻ cô đơn. Tống Tử Nghị nhất thời không đành lòng quấy rầy, đứng ở cửa yên lặng thưởng thức phút chốc, thẳng đến liễu như mi một địa vũ tất, lúc này mới đi vào. Chương 30, chủ bị chương 30, chủ bị Tống Tử Nghị ho khan một tiếng, nhắc nhở sư tôn có người tới. Liễu như mi liếc mắt nhìn hắn, trở về. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đến gần đối với liễu như mi túi người hành lễ, đệ tử chuyên tới để cho sư tôn tình an. Liễu như mi thu hẹp váy dài, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nhìn qua hắn cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này, nghĩ đến khúc mắc đã giải. Là, đệ tử lần xuống núi này thu hoạch tương đối khá, trong lúc vô tình còn tìm được đạo tâm liên tử. Liễu như mi sững sờ, đạo tâm liên tử. Tống Tử Nghị từ trong túi chứa vật đem trang đạo tâm hạt sen bình sứ lấy ra, hai tay chỉnh cho liễu như mi. Liễu như mi tiếp nhận cái bình, mở ra nắp bình từ bên trong đổ ra một khỏa toàn thân trong suốt hạt sen, nắm ở trong tay gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp nhiều một chút kinh ngạc, đích thật là đạo tâm liên tử, hơn nữa còn là trăm năm tạo thành, nghĩ không đến ngươi lại có cơ duyên như thế. Vật này có thể hay không trợ đệ tử trúc cơ? Liễu Như Mi gật đầu, đem đạo tâm hạt sen thả lại bình sứ cười nói, vật này tác dụng chính là ngưng kết linh lực, tự nhiên có thể dùng để trúc cơ. Nàng đem cái bình lại ném vào trong tay Tống Tử Nghị, hơn nữa so trúc cơ đan hiệu quả muốn tốt hơn. Tống Tử Nghị ngạc nhiên, không thể nào. Thứ này vậy mà so trúc cơ đan hiệu quả tốt hơn. Liễu Như Mi lườm hắn một cái, bằng không ngươi cho rằng tại trúc cơ đan xuất hiện phía trước, tu sĩ là dựa vào vật gì trúc cơ? Bất quá khi nay linh khí mỏng manh, giống như thế thiên địa dựng dục tiên gốc linh thảo đã gần như tuyệt tích. Tống Tử Nghị nghe nàng nói hảo như vậy, lại đem bình sứ đưa tới, thứ này đối với sư tôn hữu dụng không? Tống Tử Nghị biết sư tôn kẹt tại Nguyên Anh trung kỳ nhiều năm, một mực không được cơ duyên tiến thêm một bước, nếu là đạo tâm hạt sen có thể giúp đến sư tôn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, dù sao Liễu Như Mi thuộc về hắn tại cái này tu chân thế giới duy nhất hậu thuẫn. Trong mắt Liễu Như Mi hiện lên một tia ôn nhu, lắc đầu khẽ cười nói, vật này chỉ là trăm năm tạo thành, đối với bản tôn vô dụng. Tống Tử Nghị có chút thất vọng, nếu là có thể trợ giúp Liễu Như Mi tăng cao tu vi, vậy hắn hậu thuẫn cũng biết biến càng thêm củng cố. Bất quá lập tức phản ứng lại, trăm năm không được, cái kia ngàn năm đối với sư tôn hữu dụng không? Liễu Như Mi gật đầu, ngàn năm tự nhiên hữu dụng, chỉ có điều ngàn năm đã tuyệt tích. Tống Tử Nghị không khỏi một trận hối hận, sớm biết không đem đạo tâm hạt sen moi ra, bất quá lúc này như là đã đào lên, cái kia lại hối hận cũng là phí công, nếu là nắm giữ Lâm Phàm Ngọc trong tay Phương Linh Điền liền tốt. Đem cái đồ chơi này ở bên trong trồng lên 900 thiên, chính là ngàn năm tiên thảo. Đột nhiên lại nghĩ đến tại Vương Phi trong mộ từ cái kia thi quỷ trên thân rơi xuống ngọc bài, trong lòng không khỏi khẽ động. Đôi bước, lớn chừng bàn tay, còn toàn thân xanh biếc. T. Như thế nào như vậy giống Ngọc Phương Linh Điền miêu tả đâu? Lại liên tưởng đến cái kia thi quỷ quỷ dị trúc cơ trung kỳ tu vi, trong lòng Tống Tử Nghị nhịn không được kích động lên, chẳng lẽ viên kia ngọc bài chính là Ngọc Phương Linh Điền? Xem ra sau khi trở về, muốn chăm chỉ nghiên cứu một chút. Tống Tử Nghị đang nghĩ ngợi tâm sự, Liễu Như Mi đôi mắt đẹp đột nhiên nhíu lại, đưa tay hướng về phía hắn một ngón tay, dấu ở Tống Tử Nghị trong tay áo tứ muội trực tiếp biến thành hình dạng người, bịch một tiếng quăng trên mặt đất. Nam dạp trên mặt đất giống như mới từ trong nước vớt lên tới mèo con, toàn thân run như run rẩy, nam dạp trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Yêu vật. Tống Tử Nghị cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, vì để tránh cho tứ muội bị Liễu Như Mi giết chết tại chỗ, liền vội vàng giải thích, đây là đệ tử xuống núi thu linh sủng. Liễu Như Mi vây tay một cái, tứ muội bay thẳng đến trước mặt, Liễu Như Mi đưa tay ra nặn ra tứ muội miệng nhìn một chút, răng lại trên dưới kiểm tra một lần, gật gật đầu, ngược lại là thật sạch sẽ, chỉ là tư chất bình thường, khó xử đại dụng. Lập tức giống như ném vật tựa như đem tứ muội ném lên mặt đất. Tứ muội dọa đến liền lăn một vòng trốn đến sau lưng Tống Tử Nghị run lẩy bẩy. Nguyên Anh tu sĩ đối với nàng loại này tiểu yêu tới nói, chính là thần minh một dạng tồn tại, chỉ cần Nguyên Anh tu sĩ nghĩ, chỉ cần thả ra uy áp tứ muội liền có thể bạo thể mà chết, nàng tự nhiên e ngại. Tống Tử Nghị vớt ve một chút tứ muội đầu, tứ muội lúc này mới bình tĩnh trở lại. Loại này sơn dã tiểu yêu không đáng dưỡng, không bằng giết thủ đan, quay đầu bản tôn tiễn đưa ngươi không thể làm gì khác hơn là. Tống Tử Nghị biết sư tôn từ trước đến nay tương đối thiết thực, làm một chuyện gì cũng là có mục đích tính chất, cho nên cũng không có phản bác, mà là lắc đầu cười nói, đệ tử biết sư tôn là vì ta hảo, chỉ là bây giờ đệ tử tu vi thấp, quá tốt linh sủng cũng nuôi không nổi, hơn nữa thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu là linh sủng quá tốt, ngược lại có thể đưa tới họa sát thân. Liễu Như Mi cũng cảm thấy hắn nói có lý, cũng sẽ không lại kiên trì. Rót chén linh trà, đẩy lên Tống Tử Nghị trước người hỏi, đã có đạo tâm liên tử, cũng nên vì đột phá trúc cơ chuẩn bị. Tống Tử Nghị bưng lên linh trà nhấp một miếng, chỉ cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái, gật đầu nói, đệ tử trở về chuẩn bị một chút liền bế quan, chờ xuất quan thời điểm, hẳn là có thể đột phá trúc cơ kỳ. Liễu Như Mi gật đầu, đổ lúc để cho nặc nặc hộ pháp cho ngươi. Đột phá trúc cơ kỳ mà thôi, đệ tử một người là được. Liễu Như Mi lại là một mặt nghiêm túc, cảnh giới để thăng đều là nghịch thiên mà đi, tuy chỉ là đột phá trúc cơ, nhưng cũng có thể sẽ dẫn tới lôi kiếp, để phòng vạn nhất, hộ pháp là không thể thiếu. Tống Tử Nghị nhất thời có chút im lặng, cười khổ nói, trúc cơ kỳ dẫn tới lôi kiếp tỷ lệ so với bị sét đánh còn thấp, đệ tử không đến mức xui xẻo như vậy chứ. Liễu Như Mi lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười, ngựa khí nhưng không để hoài nghi, bản tôn không phải tại cùng người thương lượng. Tống Tử Nghị gượng cười vài tiếng, thức thời ngậm miệng. Đứng lên nói, đệ tử kia liền trở về chuẩn bị, đệ tử cáo lui. Liễu Như Mi gật gật đầu, đột nhiên hỏi, người cái kia Tây Du thích ách chuyện biết như thế nào? Tống Tử Nghị sững sờ, đang viết, còn không có viết xong đâu. Liễu Như Mi đem bên tóc mai sợi tóc gan đuổi đến sau tai, biểu lộ có chút mất tự nhiên, nếu là viết chương tiết mới, cho bản tôn đưa tới một phần, cái kia cố sự viết còn rất khá. Tống Tử Nghị nín cười, gật đầu nói, nếu viết mới, đệ tử thứ nhất cho sư tôn đưa tới. Đi, trở về chuẩn bị a, tuy chỉ là trúc cơ, cũng không thể sơ suất. Đệ tử hiểu được. Lần nữa đối với Liễu Như Mi cúi người hành lễ sau, Tống Tử Nghị liền rời đi Phượng Minh Các. Trên đường trở về, tứ muội vẫn như cũ thần sắc hoảng sợ, chăm chú nắm chặt Tống Tử Nghị tay, có thể cảm giác được tiểu gia hỏa cơ thể rõ ràng run rẩy. Trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi dâng lên thương hại, đem tứ muội bế lên, lại phát hiện tứ muội váy ướt một mảnh, cư nhiên bị sợ tè ra quần. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, sư tôn không hổ là nguyên anh kỳ tu sĩ, vẹn vẹn khí chẳng đều có thể đem tứ muội dạng này tiểu yêu tại chỗ dọa nước tiểu. Hắn có chút ghét bỏ để tứ muội biến trở về nện, mang theo tiểu gia hỏa về tới mình tại vườn lê tiểu viện. Mới vừa vào hàng rào viện, liền phát giác có chút không đúng. Trong nội viện này tựa hồ quá an tĩnh, hơn nữa dị vang chính mình mỗi lần xuống núi trở về, Chu Nặc Nặc cũng sẽ ở cửa ra vào chờ hắn, nhưng lần này cùng nhau đi tới, vậy mà không có thấy nha đầu kia. Chương 31, Ngọc Bài chương 31, Ngọc Bài hắn cảnh giác thả ra thần thức, đã kiểm tra một lần sau đó, nhưng cũng không có phát hiện khác thường. Vì lý do cẩn thận, liền vòng tới sau phòng chỗ bí mật. Dùng thần thức dò xét bốn phía không người sau, vén lên một khối dùng rơm dạ che chắn phiến đá, dọc theo cái thang xuống mật đạo. Trong phòng dưới giường phiến đá xốc lên một đường nhỏ, Tống Tử Nghị từ trong đó nhô đầu ra. Trong phòng yên tĩnh, không có cái gì khác biệt. Tống Tử Nghị rón rén mà từ mật đạo đi ra, trong phòng kiểm tra một lần, trong lúc vô tình quay đầu, lại phát hiện trên cửa phòng phương vậy mà để một cái bát. Đáy chén biên giới có một cái hố, buộc lên một sợi dây thừng, mà sợi dây bên kia thì thắt ở trên môn thượng một khóa cái đinh. Rất rõ ràng, đây là một cái tương đối vụng về mở cửa cả bẫy. Tống Tử Nghị đạp ghế đem trên cửa bát gỡ xuống, phóng tới chóp mũi hít hà, nhưng lại không có ngửi được cái gì khí vị, đây tựa hồ là nước thông thường. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, đây chẳng lẽ là Chu Nặc Nặc trò đùa quái đản. Hắn nghĩ nghĩ, đem dây thừng từ cái đinh bên trên gỡ xuống, lại từ mật đạo ra gian phòng. Làm bộ đi tới cửa chính, đưa tay đẩy cửa phòng ra sau, lại đem cửa phòng đóng lại. Sau đó lần nữa cầm chén phóng tới môn thượng, cũng đem dây thừng buộc lại. Rơi cái ghế dựa, ngồi ở cửa, muốn nhìn một chút là ai đang chơi loại này vụng về trò xiếc. Sau một lát, người mặc hỏa hồng quần áo Phạm Thiên Tuyết xuất hiện ở trong viện, nhìn qua cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà Chu Nặc Nặc thì đi theo phía sau nàng, đang ôm lấy một bao long tu đường đang ăn. Không đúng, cạm bẫy tại sao không có phát động đâu? Phạm Thiên Tuyết một bộ trang nghĩ không thể lý giải thần sắc, đi tới cửa phía trước, nheo lại một con mắt, từ trong khe cửa hướng về trong phòng mong, gặp Tống Tử Nghị cũng tại trong phòng, trong lòng không khỏi càng là nghi hoặc. Chẳng lẽ cạm bẫy mất hiệu lực? Nghĩ như vậy, Phạm Thiên Tuyết đưa tay đẩy ra cửa phòng. Chỉ nghe một tiếng xào xạc, một chén nước hất xuống đầu. Vốn cho rằng cạm bẫy mất đi hiệu lực, Phạm Thiên Tuyết không có phòng bị, trực tiếp bị dội cho một thân. Ngay sau đó, liền phát ra một hồi tiếng lách cách, Phạm Thiên Tuyết trên người quần áo bắt đầu bốc lên khói trắng. Chỉ hai hơi công phu, Phạm Thiên Tuyết trên người quần áo tựa như da tuyết đầu mùa tan rã đồng dạng, cấp tốc ăn mòn, hòa tan, ngay cả trên người cái yếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Phốc nhìn qua quần áo đột nhiên biến mất Phạm Thiên Tuyết, đang uống trà xem trò vui Tống Tử Nghị lập tức trợn mắt hốt mồm, trong miệng nước trà toàn bộ phun tới. Phạm Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, cúi đầu xem xét, lập tức kinh hô một tiếng, hai tay ôm ngực ngồi xổm ngã trên mặt đất. Tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở cả giận nói, không cho phép nhìn. Mau đưa con mắt đóng lại. Tống Tử Nghị bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chén kia bên trong thủy lại có này kỳ hiệu. Gặp Phạm Thiên Tuyết mắt hạnh rưng rưng, Tống Tử Nghị cũng không dám làm quá phận, cố nén ý cười xoay người qua. Thì ra thật có đưa tới cửa phúc lợi a. Tống Tử Nghị không khỏi bật cười, trong đầu cũng không tự giác hiện ra vừa mới run run rẩy rẩy, cùng với cái kia phiến nhìn thoáng qua tùm cỏ thơm. Đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, Tống Tử Nghị quay người lại một phát bắt được Phạm Thiên Tuyết đánh tới bàn tay. Thời khắc này Phạm Thiên Tuyết đã từ trong túi chứa vật cầm mới quần áo đổi lại. Ngay mặt gò má đỏ bừng, mắt hạnh rưng rưng nhìn hắn chằm chằm. Phạm sư tỷ a, này liền quá mức a. Nước này là ngươi chuẩn bị, cạm bẫy cũng là chính ngươi trang bị, không trách được trên đầu ta a.
Ta.
Ngươi Phạm Thiên Tuyết tự hiểu đối lý, nhất thời nói không ra lời.
Tống Tử Nghị,
ngươi hỗn đản. Mắng xong Tống Tử Nghị sau, Phạm Thiên Tuyết liền oa một tiếng, khóc chạy ra Tống Tử Nghị tiểu viện. Tống Tử Nghị nhìn qua nàng bóng lưng rời đi một hồi bất đắc dĩ, tại sao lại khóc? Sư Minh lại đem Thiên Tuyết tỷ cho khóc. Tống Tử Nghị quay đầu, gặp Chu Nặc Nặc chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, trong miệng đang lúc ăn đồ vật gì.
Ngươi ăn cái gì?
Long tu đường a, Sư Minh muốn ăn sao?
Cái nào làm cho?
Phạm sư tỷ cho. Tống Tử Nghị lập tức liền biết rõ là chuyện gì xảy ra, đi qua hai tay nắm Chu Nặc Nặc khuôn mặt liền hướng hai bên kéo.
Ngươi tên phản đồ này, ngươi có phải hay không bị Phạm Thiên Tuyết đón mua?
Ân. Đau quá nha Sư Minh, Tống Tử Nghị lúc này mới buông tay ra, hỏi, chuyện gì xảy ra, thành thật khai báo. Chu Nặc Nặc xoa có chút đỏ khuôn mặt, phồng vai hàm nói, Thiên Tuyết tỷ cho ta một gói kẹo, để cho ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói xong, Chu Nặc Nặc còn nháy mắt ra hiệu nhắm một con mắt mở một con mắt, tính toán manh hôn qua ải.
Cho nên ngươi liền thỏa hiệp.
Một gói kẹo ngươi liền đem Sư Minh bán đi, quá làm cho Sư Minh thương tâm.
Tống Tử Nghị ôm ngực, làm ra một bộ vẻ mặt thất vọng.
Chu Nặc Nặc lấy ra một khối long tu đường đưa tới Tống Tử Nghị bên miệng, nhưng cái này đường thật sự ăn thật ngon à, không tin Sư Minh nếm thử.
Không ăn.
Tống Tử Nghị quay đầu.
Nếm một chút đi.
Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, mỗi lần đều không lay chuyển được Chu Nặc Nặc, đành phải há mồm tùy ý Chu Nặc Nặc đem long tu đường thả hắn trong miệng.
Như thế nào?
Tống Tử Nghị gật đầu, chịu được.
Lại đến một khối.
Tống Tử Nghị đang muốn cự tuyệt, một cái tay nhỏ lại đưa ra ngoài, tại Tống Tử Nghị cùng Chu Nặc Nặc ngây người công phu, nhanh chóng đoạt lấy cục đường, giấu đến sau lưng Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị đưa tay đem trốn ở phía sau hắn tứ muội xé ra.
Đây là ai vậy Sư Minh?
Chu Nặc Nặc duỗi ra ngón tay chọc chọc tứ muội mập mạp khuôn mặt nhỏ, một bộ vẻ hiếu kỳ.
Đây là Sư Minh mới thu linh sủng, ngươi có thể gọi nàng tứ muội.
Linh sủng? Nhưng cái này rõ ràng là cá nhân a.
Đây là con nhện tình, đã tu thành hình người.
Nói xong Tống Tử Nghị liền để tứ muội biến thành nhện. Hoa Chu Nặc Nặc một mặt kích động nhìn lên trước mắt con nhện lớn, đối với Tống Tử Nghị nói, có thể hay không cho ta mượn chơi mấy ngày?
Tống Tử Nghị trong lòng đang nghĩ ngợi Ngọc Phương Linh Điền chuyện, nghe vậy liền gật gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra tứ muội một bộ khác thay giặt quần áo ném cho Chu Nặc Nặc nói, thuận tiện cho nàng tắm rửa, đem bộ quần áo này cho nàng thay đổi.
Chu Nặc Nặc cười híp mắt đáp ứng, đối với nàng mà nói, tứ muội chính là một cái số lớn búp bê, tắm rửa thay quần áo tự nhiên cũng cảm thấy thú vị. Đuổi đi Chu Nặc Nặc sau, Tống Tử Nghị liền đóng cửa phòng, không kịp chờ đợi đem viên kia xanh biếc ngọc bài lấy ra ngồi ở trước bàn quan sát tỉ mỉ. Chỉ cảm thấy ngọc bài xúc cảm ôn nhuận, trên ngọc bài phương điêu khắc một gốc đóa hoa không biết tên, ẩn ẩn còn tản ra linh lực. Hắn thử nghiệm rót vào linh lực, lại như đá ném vào biển rộng, không phản ứng chút nào.
Tống Tử Nghị không khỏi có chút thất vọng, hắn biết trong quyển tiểu thuyết kia, chỉ là viết một câu Lâm Phàm là tại một chỗ trong cổ mộ lấy được Ngọc Phương Linh Điền, chỉ biết là lúc sử dụng muốn rót vào linh lực, đến nỗi Lâm Phàm có phải hay không còn làm cái gì nhận chủ nghi thức, hắn căn bản không có biết. Bất quá hắn cũng không phải loại kia dễ dàng buông tha người, nghĩ đến rất nhiều tu chân trong tiểu thuyết đều có nhỏ máu nhận chủ tình tiết, liền quyết định thử một chút. Đem đầu bên trên ngọc châm gỡ xuống, trên ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, lập tức có huyết châu chảy ra, Tống Tử Nghị tại trên ngọc bài nhỏ mấy giọt máu sau, liền khẩn trương nhìn chằm chằm ngọc bài, chờ mong ngọc bài sẽ có phản ứng.
Chương 32, lôi kiếp chương 32, lôi kiếp mà huyết dịch vừa tiếp xúc đến viên kia ngọc bài, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, huyết dịch cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, ngọc bài cũng phát ra ánh sáng, sau một lát lại khôi phục nguyên dạng. Tống Tử Nghị thở một hơi thật dài, lần nữa hướng về trong ngọc bài rót vào linh lực. Chỉ nghe đinh một tiếng, Tống Tử Nghị mắt tối sầm lại, chờ lại lần mở mắt ra lúc, liền phát hiện chính mình đặt mình vào tại một chỗ trống không chi địa, nơi mắt nhìn thấy tất cả đều là màu trắng, thật giống như một mảnh không thấy giới hạn trống không không gian.
Tống Tử Nghị đại hỉ, đây chính là Ngọc Phương Linh Điền không sai, như vậy xem ra, chỗ kia tiền triều Vương Phi chi mộ chính là Lâm Phàm nhận được Ngọc Phương Linh Điền của mộ. Bởi vì chính mình chặn ngang một cước, Ngọc Phương Linh Điền cư nhiên bị chính mình nhận được. Vì nghiệm chứng Ngọc Phương Linh Điền, Tống Tử Nghị thử nghiệm dùng sức tưởng tượng cấu tạo ra một khối thổ địa. Trước người hắn một vùng không gian cũng theo hắn tâm niệm mà thay đổi, xuất hiện một mẫu xung quanh thổ địa. Nhưng mà Tống Tử Nghị còn chưa kịp cao hứng, trước mắt chính là tối sầm, liền đã mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, liền phát hiện chính mình ghé vào trong phòng mình trên bàn đã ngủ mê man. Nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng hôn mỏng manh sắc trời, cùng với chim sẻ tiếng kêu, chính mình vậy mà ngủ mê một đêm. Hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình trong đan điền linh lực vậy mà đã khô kiệt, giống như vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, đem thể nội linh lực tiêu xài không còn đồng dạng. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới sử dụng Ngọc Phương Linh Điển sẽ như thế tiêu hao pháp lực, vẹn vẹn chỉ là ở trong đó sáng tạo ra một mẫu đất thời gian, liền bởi vì linh khí khô kiệt mất đi. Bất quá một mẫu đất cũng đủ rồi, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra khôi phục linh lực đan dược gặm mấy quả, đứng dậy trên giường ngồi xếp bằng, thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục thể nội tiêu hao sạch sẽ linh lực. Cũng may Chu Nặc Nặc cho là mình đang nghỉ ngơi thật cũng không tới quấy rầy, mai cho đến giữa trưa, ngồi xếp bằng hai canh giờ Tống Tử Nghị mới đem thể nội linh lực khôi phục một nửa. Lần nữa lấy ra Ngọc Phương Linh Điển, hướng về trong đó rót vào pháp lực. Thân ảnh của hắn cũng xuất hiện lần nữa ở trên không trắng trong không gian, đồng thời hắn cũng cảm thấy trong cơ thể mình linh lực đang nhanh chóng tan rã. Cũng may cái kia một mẫu linh điền còn tại, cũng không vì hắn đột nhiên té xịu mà thiết lập lại. Hắn từ trong bình sứ nhỏ đổ ra một khỏa đạo tâm liên tử, đi đến cái kia một mẫu linh điền, ngồi xổm người xuống đẩy ra bùn đất, đem đạo tâm hạt sen vùi sâu vào trong đó. Đứng dậy lúc liền cảm giác một hồi mê muội, linh lực trong cơ thể lần nữa sắp khô kiệt, vì phòng ngừa lần nữa té xịu, Tống Tử Nghị vội vàng bên trong gãy mất linh lực thu phát. Trước mắt nhoáng một cái, liền trở về trong phòng. trong lòng không khỏi trở nên kích động, yêu thích không nỡ rời tay vuốt ve ngọc trong tay Phương Linh Điền. Đồng thời cũng là lòng tin bạo tăng, có Ngọc Phương Linh Điền loại thần khí này, cũng liền có cùng Lâm Phàm chống lại tiền vốn, về sau gặp phải Lâm Phàm cũng sẽ không nhất định lại cậu. Ngày xưa mất đi nhuệ khí cũng tại trên mặt hắn lần nữa hiện lên, đối với thực lực khát vọng cũng càng nồng đậm. Đầu tiên là ra ngoài rửa mặt một cái, đang muốn đi chạy chậm một chút bổ sung một chút tinh thần, chỉ thấy Chu Nặc Nặc khiêng tứ muội chạy tới, đem tứ muội bỏ trên đất, có chút tức giận nói, nhanh nhanh cho, đem gia hỏa này trả cho ngươi. Thế nào? Chu Nặc Nặc phồng quay hàm, buồn bực nói, gia hỏa này quá tham ăn, một bữa cơm ăn ta hơn 20 cái bánh bao. Tống Tử Nghị nghe vậy cười lên ha hả, tứ muội chính là phiên bản thu nhỏ Chu Nặc Nặc, không thể ăn mới là lạ chứ. Còn cười, đây chính là sư minh linh sủng, sư minh phải thanh lý. Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, nhịn cười nói, yên tâm, chờ sư minh lần sau xuống núi, chi trả cho ngươi. Chu Nặc Nặc lúc này mới dễ chịu hơn một chút, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tống Tử Nghị ồ lên một tiếng, kỳ quái nói, ta thế nào cảm giác sư minh cùng bình thường sư minh không giống nhau. Tống Tử Nghị một bên làm nóng người, một bên không yên lòng hỏi, phải không? Nơi nào không giống nhau? Chu Nặc Nặc xoa cằm, suy nghĩ một chút nói, ân, nói như thế nào đây, giống như lại biến trở về một năm trước sư minh. Kỳ thực Chu Nặc Nặc nói không sai, kể từ khi biết chính mình xuyên qua trở thành khả năng bị nhân vật chính xanh tiểu nhân vật phản diện sau đó, Tống Tử Nghị liền không còn lòng dạ, ý chí cũng càng ngày càng tinh thần sa sút, mặc dù bề ngoài không biến hóa, nhưng cả người khí chất cũng cùng phía trước tưởng như hai người. Bây giờ trời xui đất khiến lấy được Ngọc Phương Linh Điển, tự nhiên có cùng Lâm Phàm đối với lấy ra lòng tin, một năm trước biến mất nhuệ khí cùng ngạo khí cũng lần nữa về tới trên người hắn. Sư minh không phải một mực như vậy sao? Nói xong, Tống Tử Nghị đưa tay vuốt vuốt Chu Nặc Nặc tóc, liền vòng quanh vườn lê bắt đầu chạy chậm. Chu Nặc Nặc cùng tứ muội giống như cái đuôi nhỏ tựa như đi theo Tống Tử Nghị phía sau cái mông. Mà tại trúc phong một chỗ trên vách núi, Liễu Như Mi nhìn qua dưới núi chạy chậm Tống Tử Nghị khỏe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm ý cười. Tất nhiên tiểu tử này không phải là bị đoạt xá, vậy cái này một năm tính tình đại biến chính là tâm cảnh ra chút vấn đề. Một năm trước Tống Tử Nghị mỗi ngày sáng sớm đều biết vòng quanh vườn lê chạy chậm, bây giờ lần nữa bắt đầu chạy chậm, vậy đã nói rõ đi ra tâm cảnh có nhiều, cái kia cùng cảnh vô địch tiên kiêu bảng đứng đầu bảng Tống Tử Nghị lại trở về. Nàng yên lặng nhìn một hồi, liền hóa thành đột quang, bay về phía nơi xa. Thân là nhất tông chi chủ, tự nhiên không có khả năng cả ngày không có việc gì, nàng muốn vì toàn bộ tông môn phụ trách, tông môn đại trận giữ gìn, thông thường thu trì, cùng với tông môn cùng mỗi thế lực ở giữa giao tế, đều phải nàng lo lắng, cũng không có thời gian một mực giám sát Tống Tử Nghị hết thảy đều phải dựa vào hắn chính mình. Mà Tống Tử Nghị chạy chậm đi qua, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, đem thể nội linh lực bổ sung đầy đủ sau đó, lại bắt đầu lấy tay bế quan, chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ. Ba ngày sau đó, Tống Tử Nghị mang theo Chu Nặc Nặc đi tới Thanh Thiên Tông chuyên môn cung cấp đệ tử bế quan trong thạch thất. Hắn liếc mắt nhìn Chu Nặc Nặc bất đắc dĩ nói, đột phá trúc cơ kỳ mà thôi, ngươi không cần theo tới. Chu Nặc Nặc chững chạc đàng hoàng lắc đầu, đây là sư tôn an bài, sư minh chẳng lẽ còn dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh. Tốt ra Tống Tử Nghị nhất thời đối với cầm lông gà làm lệnh tiễn Chu Nặc Nặc không có cách nào, đi tới thạch thất chính giữa bồ đoàn bên trên ngồi xuống, lấy ra một khỏa đạo tâm hạt sen do dự một chút, quyết định chắc chắn liền nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Hai tay bấm pháp quyết, bắt đầu ngưng kết thể nội linh khí. Thông qua nội thị thuật, Tống Tử Nghị nhìn chăm chú lên toàn thân linh lực bắt đầu hướng về đan điền hội tụ, mà viên kia đạo tâm hạt sen thì giống như động cơ, cung cấp bàng bạc tinh thuần linh lực. Không biết qua bao lâu, bên trong đan điền linh khí bắt đầu càng tụ càng nhiều, trở nên càng ngày càng nồng đậm. Tại trong nháy mắt nào đó, những thứ này trạng thái khí linh khí đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, không ngừng áp xúc, ngưng kết. Ngay tại Tống Tử Nghị cho là vạn vô nhất thất thời điểm, đột nhiên bầu trời âm trầm xuống, mây đen bắt đầu ở hắn chỗ phía trên nhà đá hội tụ, trong đó ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy lôi điện như ẩn như hiện. Tống Tử Nghị trợn mắt hốt hoồm, đây là lôi kiếp? Không phải chứ? Trúc cơ kỳ, lôi kiếp, đây cũng quá xui xẻo a. Coi như không phải nhân vật chính cũng không đến nỗi như thế thái quá a. Cái này mẹ nó so ngày nắng bị sét đánh tỷ lệ còn thấp a. Coi như hắn lại như thế nào khó có thể tin, lôi kiếp chính là như thế đột ngột xuất hiện, lôi điện bắt đầu ở trong mây đen càng tụ càng nhiều, tựa như lúc nào cũng có thể hạ xuống lôi kiếp. Chương 33, ôm em bé thần quân chương 33, ôm em bé thần quân nhìn lên bầu trời lôi kiếp, Chu Nặc Nặc cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một đạo độn quang phi tốc mà đến, Liễu Như Mi xuất hiện ở thạch thất bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần hình thành thiên lôi, trong mắt cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, Mai Phong Hàn Mai tiên tử cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trúc phong phía trên mây đen. Bên cạnh Phạm Thiên Tuyết ngạc nhiên nói, tông nội chẳng lẽ có đệ tử đột phá kết đan? Hàn Mai tiên tử nhìn về phía bầu trời mây đen, lắc đầu cười khẽ, quy mô này lôi kiếp không giống như là đột phá kết đan lôi kiếp, hẳn là đột phá trúc cơ lôi kiếp. Phạm Thiên Tuyết càng là một đầu dấu chấm hỏi, trúc cơ kỳ? Trúc cơ kỳ còn có thể có lôi kiếp? Chúng ta tu sĩ, mỗi thêm một bước đều là nghịch thiên mà đi, nghiêm chỉnh mà nói, mỗi cái cảnh giới đột phá đều biết dẫn tới lôi kiếp, chỉ có điều cảnh giới càng thấp, dẫn tới lôi kiếp tỷ lệ cũng liền càng nhỏ thôi, mà cái này trúc cơ kỳ lôi kiếp, cũng đích xác hiếm thấy. Phạm Thiên Tuyết đại mi cao lại, có chút lo nghĩ, sẽ là ai chứ? Hàn Mai tiên tử khỏe miệng lộ ra ý cười, đã trúc phong phương hướng, vậy dĩ nhiên là tông chủ đồ đệ, không phải Tống Tử Nghị chính là Chu Nặc Nặc, trúc cơ kỳ có thể dẫn tới lôi kiếp, cũng coi như là xui xẻo đến nhà rồi, nếu là vô nhân tương trợ, người độ kiếp chỉ sợ là gánh không được. Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt hơi trắng bệ nói, nếu là gánh không được lôi kiếp, sẽ như thế nào? Nếu là kết đan tu sĩ, tối đa cũng chính là trở lại trúc cơ, trọng thương kết thúc, mà Tống Tử Nghị cùng Chu Nặc Nặc bất kể là ai, tu vi đều quá yếu, cho nên nhẹ thì đánh tới linh căn, nặng thì tại chỗ chết. Nghiêm trọng như vậy? Hàn Mai tiên tử gật đầu, đó là đương nhiên, tiên lộ một đường, lại nói dễ dàng sao? Hơi không chú ý, chính là vạn kiếp bất phục. Nghe sư tôn nói nghiêm trọng như vậy, Phạm Thiên Tuyết cũng không khỏi càng thêm lo lắng, dù sao Chu Nặc Nặc nàng cũng thật thích, mà Tống Tử Nghị mặc dù chẳng ghét, nhưng cũng tội không đến nước này, mất đi linh căn, cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi tu tiên tư cách, này đối tu sĩ tới nói, không cách nào tiếp nhận. Mà trong thạch thất Tống Tử Nghị tâm cũng chìm đến đáy cốc, cái này lôi kiếp có thể cùng phổ thông lôi điện có chỗ khác biệt, thế gian hết thảy phòng hộ pháp bảo đều đối hắn vô hiệu, mặc kệ người độ kiếp trốn đến nơi đâu, lôi kiếp đều biết tinh chuẩn mệnh chung mục tiêu, trốn đều không chỗ trốn. Mà hắn biết rõ, chính mình có thể may mắn vượt qua một đạo lôi kiếp, nhưng tuyệt đối gánh không được đạo thứ hai. Huống hồ lôi kiếp số lượng tại 3 đến 1 vạn ở giữa, theo lý thuyết ít nhất cũng phải là 3 đạo lôi kiếp, lấy Tống Tử Nghị luyện khí kỳ tu vi, là không thể nào kháng trụ, không, có hồn phi phách tán, vẹn vẹn mất đi linh căn đều coi là tốt. Trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi cười khổ, chính mình sợ là muốn giao phó ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Chu Nặc Nặc, cười khổ nói, "Nặc Nặc à, sư minh có thể gánh không được, ngươi cũng sắp chút rời đi, đi nói cho sư tôn, liền nói ta lại làm cho nàng thất vọng." Chu Nặc Nặc cũng biết rõ ngay trước sư minh tình cảnh, mắt hạnh rưng rưng mà lắc đầu, quật cường nói, "Ta không đi, nếu là sư minh gánh không được, cái kia Nặc Nặc thế sư minh khiêng. Người ta tu vi tương đương, ngươi lại có thể khiêng cái gì, mau rời đi ở đây, miễn cho bị lôi kiếp gây thương tích." "Ta không." Nghe lời Chu Nặc Nặc cắn môi đỏ, quật cường nhìn Tống Tử Nghị. Ngay tại Tống Tử Nghị không thể làm gì lúc, đột nhiên một bóng người quen thuộc bay đến lôi kiếp phía dưới. Sư tôn cùng lúc đó, Tống Tử Nghị bên tai truyền đến Liễu Như Mi âm thanh, chuyên tâm đột phá, chớ nên phân tâm. Mặc dù Liễu Như Mi là nguyên anh tu sĩ, thế nhưng tóm lại là tu sĩ kiêng kỵ nhất lôi kiếp, nếu là cứng rắn chịu đựng tới, nhất định đại giới cực lớn. Bất quá Tống Tử Nghị cũng biết sư tôn tinh khí, một khi quyết định chuyện thì sẽ không thay đổi, hắn cắn răng một cái, cũng không đi quản cái gì lôi kiếp, chuyên tâm hấp thu đạo tâm hạt sen linh lực, đem bên trong đan điền đoàn linh khí kia không ngừng áp xúc, ngưng kết. Mà trôi nổi tại lôi kiếp phía dưới Liễu Như Mi tay áo đồng bền, ngửa đầu mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên dần dần tụ đến lôi kiếp, hoa đào trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Mai Phong Hàn Mai tiên tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Liễu Như Mi không khỏi lắc đầu than nhẹ, vì một cái luyện khí kỳ đệ tử, thật sự đáng ra không. Phạm Thiên Tuyết gặp tông chủ xuất hiện, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng có chút cảm thán nói, tông chủ luôn luôn nghiêm khắc, không nghĩ tới có thể làm đến mức độ như thế. Hàn Mai tiên tử cười lạnh, như vậy xem ra, người độ kiếp hẳn là Tống Tử Nghị. Phạm Thiên Tuyết kinh ngạc nói, sư tôn làm sao biết độ kiếp chính là Tống Tử Nghị? Rất đơn giản, có thể để cho Liễu Như Mi vì đó chống lại thiên kiếp, chỉ có nàng bảo bối kia đồ đệ Tống Tử Nghị ngoại trừ Tống Tử Nghị liền xem như Chu Nặc Nặc độ kiếp, nàng cũng sẽ không như thế. Không, không thể nào. Tông chủ này bình thường đối với Tống Tử Nghị như thế nghiêm khắc. Hàn Mai tiên tử uống một ngụm trà, cười nói, đó là ngươi chưa thấy qua nàng đối với Tống Tử Nghị tốt, bản tôn nhớ kỹ, nàng vừa đem Tống Tử Nghị từ trong tuyết nhặt về thời điểm, cùng tựa như điên vậy cả ngày ôm, ngay cả tóc đều không chải, cả ngày lôi thôi lết thiết, tông môn sự tình cũng đều bước qua một bên khoanh tay đứng nhìn. Đoạn thời gian kia lão tông chủ lại bế tử quan, toàn bộ tông môn sự tình toàn bộ đều là bản tôn cho nàng chủ đi, cái kia nữ nhân liên lạc anh thần quân danh hảo đều nhanh biến thành ôm em bé thần quân. Phạm Thiên Tuyết trong lòng một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn nghiêm khắc tông chủ lại còn có này một mặt. Theo bầu trời lôi điện càng tụ càng nhiều, tại trong nháy mắt nào đó, một đạo to bằng vại nước tiên lôi chém bổ xuống đầu. Liễu Như Mi quanh thân xuất hiện một cái hình tròn che chắn, càng là mặt không đổi sắc trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy đạo này thiên lôi. Phạm Thiên Tuyết đại đại nhẹ nhàng thở ra, có chút sùng bái nói, không hổ là tông chủ, vậy mà có thể mặt không đổi sắc đón lấy thiên lôi. Hàn Mai tiên tử thu hồi nụ cười, thần sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng, lắc đầu nói, đạo thứ nhất chỉ là thăm dò, lôi kiếp sẽ căn cứ vào đạo thứ nhất tiếp nhận cường độ tiến hành điều chỉnh, tất nhiên đạo thứ nhất nhẹ nhõm chống đỡ, cái kia hạ một đạo khó khăn. Mà cái kia lôi kiếp cũng giống là ứng chứng Hàn Mai tiên tử mà nói, đạo thứ hai thiên lôi cũng dần dần hình thành, lần này lôi kiếp giống như là thẹn quá hóa giận, bầu trời cũng càng thêm âm trầm đáng sợ, từng đạo lôi điện càng thêm dày đặc hướng lên bầu trời tụ tập. Vừa nhướng sau một lát, một đạo tử sắc lôi điện đánh xuống, đem bầu trời chiếu rọi giống như ban ngày, lần nữa bổ vào Liễu Như Mi quanh thân che chắn phía trên. Mà lần này, theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, cơ thể của Liễu Như Mi rõ ràng lay động một cái, rõ ràng không có đạo thứ nhất như vậy nhẹ nhõm. Mà Liễu Như Mi trên mặt cũng cuối cùng xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo thứ hai thiên lôi bị chống đỡ sau, phía trên lôi điện cũng biến thành càng thêm táo bạo, bầu trời cũng đột nhiên rơi ra mưa to, cuồng phong gào thét, tựa hồ muốn phá hủy trong thiên địa tất cả. Mà Liễu Như Mi vẫn như cũ không có chút nào thoái ý ầm ầm. Theo bầu trời từng đạo lôi điện xuất hiện, so đạo thứ hai càng kinh khủng hơn lôi kiếp dần dần hình thành, đôn đốt một tiếng vang thật lớn sau đó, đạo thứ ba lôi điện giống như lao nhanh giao lòng, hướng về phía Liễu Như Mi nhào xuống. Chương 34, trúc cơ chương 34, trúc cơ mà lần này bị đánh trúng Liễu Như Mi trực tiếp từ không trung rơi xuống mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà trong thạch thất Tống Tử Nghị đang không ngừng áp xúc thể nội linh khí sau, đột nhiên trong đan điền tất cả linh khí biến mất không thấy gì nữa, trong đan điền thay vào đó xuất hiện một giọt màu xanh thẳm giọt nước. Cùng lúc đó, bầu trời âm trầm cũng theo đó thư giãn một chút, lôi điện tiêu thất, mây đen cũng phát đến mây tan thấy trắng sáng. Tống Tử Nghị trọng trọng thở phào một cái, hắn có thể rõ ràng cảm thấy thần thức làm lớn ra mấy lần, trong đan điền linh lực cũng hóa thành thể lỏng hình thức tồn tại, trở nên càng thêm tinh thuần hùng hậu, bất quá đột phá người trúc cơ kỳ đều kinh hiểm như vậy, cũng coi như là bỏ cạp đi đầu một phần. Chu Nặc Nặc kích động ôm lấy Tống Tử Nghị giật nảy mình, vui vẻ chi tình lộ rõ trên mặt. "Tốt tốt, đi xem một chút sư tôn." Tận mắt nhìn thấy sư tôn vì mình ngạnh kháng ba đạo lôi kiếp, Tống Tử Nghị tự nhiên lo nghĩ sư tôn an nguy. Chu Nặc Nặc gật gật đầu, đi theo Tống Tử Nghị hắn nhanh chóng ra thạch thất. mà Liễu Như Mi cũng từ không trung chậm chạp bay xuống. Mới vừa rơi xuống đất chính là lảo đảo một cái, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lôi kiếp sẽ căn cứ vào chống cự lôi kiếp sức mạnh điều chỉnh thiên lôi uy lực, tỉ như Liễu Như Mi là nguyên anh kỳ, muốn giúp Tống Tử Nghị độ kiếp, như vậy lôi kiếp liền sẽ đem Liễu Như Mi cùng Tống Tử Nghị nhìn làm một cái chính thể, sẽ đem thiên lôi điều chỉnh đến đối phó nguyên anh kỳ tu sĩ uy lực. Đạo thứ nhất lôi kiếp chỉ là thăm dò, đằng sau hai đạo lôi kiếp nhưng là đối với tiêu nguyên anh kỳ tu sĩ, Liễu Như Mi tương đương với ngạnh kháng hai đạo nguyên anh kỳ tu sĩ độ kiếp thiên lôi, tự nhiên không thế nào tốt qua. Chu Nặc Nặc thấy thế vội vàng chạy tới đỡ Liễu Như Mi, đau lòng hỏi, không có sao chứ sư tôn? Liễu Như Mi lắc đầu, ánh mắt có chút hư nhược nhìn về phía Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị không hề nói gì, đi đến Liễu Như Mi trước người, đột nhiên ôm lấy nàng. Liễu Như Mi sửng sốt một chút, hai tay chống ở trước ngực động cũng không dám động, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, có vẻ hơi ngốc manh. Ta không đáng sư tôn dạng này trả giá. Liễu Như Mi nhếch miệng lên ý cười, ngươi là bản tôn thân truyền đệ tử, bản tôn cũng không thể nhìn xem ngươi bị thiên lôi đánh chết ta. Tống Tử Nghị ôm Liễu Như Mi tay lại nắm thật chặt, ánh mắt cũng càng kiên định. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Liễu Như Mi cũng là bởi vì Tống Tử Nghị chết mới trở nên điên dại, về sau lại gặp phải Ngọc Thanh Điện ồ ạt xâm phạm, bị Lâm Phàm đánh bại sau, biến thành Lâm Phàm lô đỉnh. Tất nhiên chính mình trùng sinh một hồi, vậy thì tuyệt đối không thể nhìn cam nguyện vì chính mình chống cự thiên lôi sư tôn, biến thành loại kia kết quả thê thảm, tuyệt đối không thể. Lúc này, lại một đường độn quang từ phương xa mà đến, Lan Phong trưởng lão Tiết Vân Triệt rơi xuống phụ cận. Một mặt lo lắng hỏi, không có sao chứ tông chủ? Liễu Như Mi nhưng lại không để ý đến hắn, nhẹ nhàng vô vô Tống Tử Nghị phía sau lưng, đừng buồn nôn, để cho người ta nhìn thấy chê cười. Tống Tử Nghị lúc này mới buông ra ôm Liễu Như Mi tay. Liễu Như Mi lại khôi phục tông chủ khí chàng, đối với Tiết Vân Triệt hời hợt nói một câu, không sao. Tiết Vân Triệt không khỏi trầm mặc, trọi cứng tiên lôi như thế nào có thể sẽ không sao. Tống Tử Nghị biết Lan Phong vị này Tiết Kiếm Thần vẫn đối với sư tôn có ý định, tuy nói vị này Tiết Kiếm Thần thực lực cũng có nguyên anh kỳ tu vi, thiên phú cũng không tệ, tại Nam Vũ Châu cũng có chút danh khí, dài đi cũng là có một chút như vậy trung niên soái ca cảm giác, nhưng Tống Tử Nghị vẫn như cũ cảm thấy người này không xứng với sư tôn, cho nên đối với vị này Tiết trưởng lão một mực cũng tương đối bài xích. Thấy hắn một bộ quan tâm bộ dáng, trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, cũng cảm giác có người muốn cướp đi sư tôn tựa như, đưa tay nắm ở sư tôn huyền chuyển vừa ôm eo nhỏ nói, sư tôn hay là trở về điều dưỡng một chút đi, lưu lại ẩn thương liền phiền phái. Liễu Như Mi liếc qua nắm ở tay bên hông của nàng, nhưng lại không nói cái gì, đối với Tiết Vân Triệt lễ phép gật đầu một cái sau, tùy ý Tống Tử Nghị ôm hướng Trúc Phong đi đến. Tống Tử Nghị gặp lại sau Tiết Vân Triệt vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ lưu luyến không rời nhìn qua bên này, không khỏi thổi lên bên gối gió, sư tôn à, cái này họ Tiết cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a, về sau tốt nhất cách hắn xa một chút. Liễu Như Mi lại vụng trộm liếc qua nắm ở bên hông mình tay, há to miệng, nhưng như cũ không nói tiếng nào. Ôm Liễu Như Mi một bên khác cánh tay Chu Nặc Nặc kỳ trả trách, sư minh trước đó không phải muốn cho sư tôn tìm đạo lữ có cái dựa vào sao? Như thế nào bây giờ lại không muốn? Vậy cũng phải tìm xứng với a. Họ Tiết có thể không xứng với sư tôn. Cái kia sư minh cảm thấy sư tôn nên tìm cái dạng gì? Tống Tử Nghị vuốt cằm nghĩ nghĩ, thực lực ít nhất phải là hóa thần cảnh, pháp bảo linh thạch cũng không có thể thiếu. Nhất trọng yếu là, nhất thiết phải đẹp trai hơn ta. Chu Nặc Nặc liếc mắt nhìn Tuấn không tưởng nổi sư minh, không khỏi âm thầm liễu lưỡi, thật có nam tử như vậy sao? Mà Liễu Như Mi nghe hai người thảo luận đạo lữ của nàng tiêu chuẩn, nhịn lại nhẫn, vẫn là nhịn không được, bày ra sư tôn tư thế, dạy dỗ, hai người các ngươi có phải là lại ngứa ra hay không? Dám cầm bản tôn tiêu khiển. Chu Nặc Nặc thẻ lưỡi, không dám lại nói. Liễu Như Mi từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh kiếm đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị sững sờ, hai tay tiếp nhận, nhìn về phía Liễu Như Mi. Đã nói xong, chờ ngươi đến trúc cơ kỳ sẽ đưa ngươi một cái tiên kiếm, này kiếm tên là Dạ Thị, là năm đó bản tôn sử dụng tới bộ kiếm, chính thích hợp ngươi dùng. Tống Tử Nghị đại hỉ, cung kính cúi người hành lễ, đà tạ sư tôn. Liễu Như Mi cũng bày ra sư tôn uy nghiêm nói, phải nhớ kỹ, con đường tu luyện không đường tắt có thể đi, không được buông lỏng. Tống Tử Nghị gật gật đầu, sư tôn yên tâm đi, lần sau Nam Vũ Châu thiên kiêu bảng, đệ tử lấy thêm cái đứng đầu bảng cho sư tôn. Liễu Như Mi lắc đầu bật cười, không nói thiên kiêu đứng đầu bảng, ngươi chỉ cần nghiêm túc tu luyện bản tôn liền không còn hắn cầu. Tống Tử Nghị cười miệng một cái, một năm này hắn quả thật có chút không tưởng nổi, bây giờ tất nhiên ngoại ý muốn lấy được Ngọc Phương Linh Điền, vậy dĩ nhiên không cần thiết hèn mọn chỗ mã. Chênh một tiếng, hắn rút ra sư tôn tặng cái thanh kia giả thị, chỉ thấy này kiếm toàn thân đen như mực, kiếm rộng một thước, kiếm dài vẹn vẹn một thước có thừa, hẳn là một cây bảo kiếm, mà lưỡi kiếm đang bên trong lại có một chút màu đỏ sậm vảy rồng hoa văn, chuôi kiếm cũng có một chút màu đen vảy rồng bao trùm, kiếm cách thì có khắc âm dương bắt quái đồ án, nhìn qua nhan trị cũng không tệ lắm. Thấy hắn một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, Liễu Như Mi nhắc nhở, ngươi bây giờ vừa đột phá đến trúc cơ cảnh, vậy thì có thể nếm thử ngự kiếm. Tống Tử Nghị nghe vậy gật gật đầu, hít sâu một hơi, buông lỏng tay ra bên trong kiếm, thanh kiếm kia cũng lơ lửng ở trên không, thử xem dùng thần niệm điều khiển thân kiếm. Tống Tử Nghị nghe vậy, liền nếm thử dùng thần niệm điều khiển thanh kiếm kia, thân kiếm phát ra một hồi chiến minh, trong nháy mắt bay đến trên không, theo Tống Tử Nghị tâm ý trên không trung giống như du long. Sau đó lại thao túng Dạ Thị lơ lửng đến trước người. Tống Tử Nghị thở dài, chính là thân kiếm quá hẹp chút, dùng để ngự kiếm có chút không tiện a. Liễu Như Mi lắc đầu bật cười, ngươi thử để nó biến lớn một chút. Tống Tử Nghị nghe vậy, tâm niệm khẽ động, Dạ Thị lại là một hồi chiến minh, trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần, đừng nói đứng, nằm ở phía trên đều được. Tống Tử Nghị đại hỉ, không kịp chờ đợi nhảy lên kiếm, nếm thử bình sinh lần thứ nhất ngự kiếm. Chương 36, ngự kiếm chương 36, ngự kiếm Chu Nặc Nặc cũng nhảy đến trên thân kiếm, ôm lấy Tống Tử Nghị hông, cũng la hét muốn chơi. Vừa đột phá trúc cơ kỳ, Tống Tử Nghị lòng tin tăng nhiều, cũng không có ngăn cản. Ý niệm khẽ động, dưới chân Dạ Thị đột nhiên lên cao, Tống Tử Nghị dù sao cũng là lần thứ nhất ngự kiếm, thân hình mất thăng bằng, cùng Chu Nặc Nặc cùng một chỗ kinh hô một tiếng, rớt xuống. Nhưng mà theo dự liệu đau đớn nhưng lại không có xuất hiện. Phản ứng lại sau đó, mới phát hiện chính mình cư nhiên bị sư tôn Liễu Như Mi cho tiếp nhận. Mà Chu Nặc Nặc lại là trực tiếp quăng trên mặt đất, khuôn mặt trước tiên lấy điện. Đau quá nha. Chu Nặc Nặc ngồi xuống, che lấy cái trán bị mẹ ra bao, ngẩng đầu thấy sư tôn tiếp nhận Tống Tử Nghị cũng không để ý chính mình, lập tức nhếch lên miệng, một mặt u hoán nhìn qua sư tôn. Liễu Như Mi né tránh Chu Nặc Nặc ánh mắt u hoán, đem Tống Tử Nghị ném lên mặt đất nói, cẩn thận chút. Tống Tử Nghị cười miệng một cái, lần nữa nhảy lên Dạ Thị, mà lần này Chu Nặc Nặc nói cái gì đều không đi lên, Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể tự thao túng Dạ Thị chậm rãi bay lên. Liễu Như Mi gặp Chu Nặc Nặc ủy khuất ba ba che lấy trán, liền đối với nàng vây vây tay, chờ Chu Nặc Nặc vểnh lên miệng nhỏ đi đến bên cạnh, liền duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng nuốt ve một chút Chu Nặc Nặc trên trán bao. Chu Nặc Nặc cái trán rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, vốn là trong lòng còn có chút u oán, Chu Nặc Nặc lần nữa vui vẻ ra mặt, thân mật ôm sư tôn, giống như mèo nhỏ tại trên thân Liễu Như Mi cọ qua cọ lại. Mà Tống Tử Nghị quen thuộc tiết tấu sau đó, ngự kiếm cũng càng ngày càng thành thạo, cảm giác giống như đang chơi xe cân bằng. Nghĩ đến kiếp trước tại Hàng Dương quan sát đến máy bay tiêm kích biểu diễn, Tống Tử Nghị chịu đến giận dắt, thậm chí đã có thể sử dụng rắn hổ mang linh hoạt cùng lá dụ phiêu. Nhìn Liễu Như Mi dở khóc dở cười, số mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên gặp có người ngự kiếm như vậy. Chu Nặc Nặc gặp sư minh chơi quên cả trời đất, lá gan cũng lớn, đối với Tống Tử Nghị hô, sư minh, Nặc Nặc cũng muốn chơi. Tống Tử Nghị nghe vậy, một cái thần long bãi vi không chế Dạ Thị đứng tại Chu Nặc Nặc trước người. Chu Nặc Nặc hi hi ha ha bỏ lên trên Dạ Thị, đưa tay ôm lấy Tống Tử Nghị hông. Nắm chặt, rơi xuống ta cũng mặc kệ a. Nói xong, Tống Tử Nghị liền khống chế Dạ Thị bay lên trên không, đủ loại hoa văn đều chơi một lần. Đem Chu Nặc Nặc dọa đến sợ hãi kêu liên tục, con mắt cũng không dám trợn. Liễu Như Mi nhìn qua chơi đùa hai người bất đắc dĩ lắc đầu, một thân một mình trở về Phượng Minh Các, trọi cứng ba đạo thiên lôi, nàng cũng đích xác nên tính dưỡng một hồi. Mà Tống Tử Nghị mang theo Chu Nặc Nặc chơi một hồi, quan sát từ nhỏ đến lớn tông môn ngược lại cũng cảm thấy hết sức tân kỳ, Chu Nặc Nặc cũng không nhịn được cảm thán, thì ra tông môn như thế lớn nha. Thanh Thiên Tông tại chính ma trước khi đại chiến, cũng thuộc về đại tông môn, mặc dù bây giờ xa xút, nhưng trước kia cũng là khoát qua. Nói cũng đúng, chúng ta đi vườn lê xem một chút đi. Tống Tử Nghị gật gật đầu, hắn cũng nghĩ xem một mực cư trú vườn lê từ không trung nhìn lại là bộ dáng gì, liền dùng thần niệm thao túng Dạ Thị hướng vườn lê bay đi. Bây giờ chính là hoa lê nở phóng mùa, thật xa liền thấy một mảnh như mộng ảo màu trắng, giống như là đám mây, tựa như ảo mộng. Hoa lê chính giữa hàng rào tiểu viện ngược lại là cho mảnh này mộng ảo cảnh tượng tăng thêm một tia khói lửa chi khí. Chờ bay tới gần, liền nhìn thấy một cái váy đỏ nữ tử đứng tại hàng rào ngoài viện, vừa đi vừa về bồi hồi, thần sắc nhìn qua tựa hồ có chút xoắn xuýt, chính là Mai Phong Phạm Thiên Tuyết. Phạm Thiên Tuyết ở ngoài cửa bồi hồi phút chốc, liền đi tới trước cửa dự định đẩy ra viện môn, nhưng mà tay vừa đụng tới môn nhưng lại lộ vẻ do dự, trầm mặc phút chốc dậm chân một cái, lại thu tay về, tiếp tục tại trước cửa đi qua đi lại. Tống Tử Nghị nhìn thú vị, bay đến Phạm Thiên Tuyết sau lưng cười nói, "Phạm sư tỷ như thế nào không vào trong?" Phạm Thiên Tuyết bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ hết hồn, ngẩng đầu chỉ thấy Tống Tử Nghị đạp phi kiếm cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Phạm Thiên Tuyết lui ra phía sau mấy bước, gương mặt xinh đẹp không tự giác hiện lên một vòng đỏ ửng, từ lần trước chính mình mua dây buộc mình, bị Tống Tử Nghị thấy hết thân thể sau đó, Phạm Thiên Tuyết vẫn trốn tránh Tống Tử Nghị gặp lại lần nữa khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Ai muốn tiến bảo? Ta chỉ là thưởng thức hoa lê đi ngang qua mà thôi. Tống Tử Nghị đối với vị này tâm khẩu bất nhất Phạm sư tỷ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, từ Dạ Thị bên trên nhảy xuống, lại đem Chu Nặc Nặc ôm sau khi xuống tới, Dạ Thị tùy tâm niệm biến trở về bình thường lớn nhỏ, bay đến trong tay Tống Tử Nghị. Phạm Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói, ngươi đã trúc cơ. Tống Tử Nghị nhún nhún vai, ta đều có thể ngự kiếm, không phải rõ ràng sao? Vừa mới lôi kiếp là ngươi dẫn tới. Tống Tử Nghị thở dài, đúng vậy à, giống ta loại này trúc cơ kỳ đều có thể dẫn tới lôi kiếp thẳng xui xẻo, Phạm sư tỷ vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Nói xong Tống Tử Nghị còn đối với nàng chớp chớp mắt, rất rõ ràng là đang nhạo báng nàng mấy ngày nay cố ý trốn tránh chuyện của hắn. Ngươi Phạm Thiên Tuyết nháo cái mặt đỏ ửng, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tống Tử Nghị nhìn qua Phạm Thiên Tuyết bóng lưng, tự nhiên cũng biết Phạm Thiên Tuyết là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, tới đây rất rõ ràng là đang lo lắng chính mình, liền mở miệng cười nói, đa tạ Phạm sư tỷ quan tâm. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, hừ một tiếng nói, ai quan tâm ngươi? Nếu không phải là ta tưởng rằng nặng nặng, ta mới sẽ không tới đâu. Nói xong, liền vội vã rời đi vườn lê. Đi theo Tống Tử Nghị bên cạnh Chu Nặc Nặc một mặt dấu chấm hỏi, lo lắng ta. Lo lắng ta ngay cả chào hỏi đều không đánh. Tống Tử Nghị thu hồi ánh mắt, quay đầu liếc Chu Nặc Nặc một cái hỏi, Nặc Nặc bây giờ tu vi gì? Vẫn là luyện khí trung kỳ. Vậy cần phải cố gắng. Ừ, Chu Nặc Nặc lấy ra một cái bốc hơi nóng bánh bao thịt túi đầu bắt đầu ăn. Tống Tử Nghị không còn gì để nói. Nghĩ, từ trong túi chữ vật lấy ra một khỏa đạo tâm hạt sen đưa cho Chu Nặc Nặc nói, cái này cho ngươi. Đạo tâm hạt sen hết thảy 5 viên, chúng tại Ngọc Phương Linh Điền một khỏa, chính mình ăn một khỏa, bây giờ còn lại 3 viên. Chu Nặc Nặc theo bản năng tiếp nhận, phóng tới dưới mũi Phương Hít Hà, chỉ cảm thấy có một tí vị ngọt, tưởng rằng ăn, trực tiếp nhét vào trong miệng. Không phải, nhanh phun ra. Tống Tử Nghị đều kinh ngạc, người bình thường ai sẽ trực tiếp đem cái đồ chơi này nhét trong miệng à? Chu Nặc Nặc cho là sư minh đổi ý, xoay người chạy. Nói đùa, phàm là tiến trong miệng Nặc Nặc đồ bẩn, liền tuyệt đối chạy không thoát. Tống Tử Nghị cái chán tràn đầy hắc tuyến, đây chính là đạo tâm liên tử a, không phải đường đầu. Nhưng mà chờ Tống Tử Nghị đuổi kịp Chu Nặc Nặc, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đẩy ra miệng của nàng nhìn lên, lại là chậm một bước, đạo tâm hạt sen đã bị Chu Nặc Nặc nhai ai nhai a ăn. Tống Tử Nghị nâng chán, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi biết mới vừa ăn là cái gì không? Chu Nặc Nặc chép miệng đi một chút miệng, ân, ngọt, là đường. Đường ngươi cái đại đầu quỷ, đây chính là đạo tâm liên tử. Chu Nặc Nặc cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đạo tâm liên tử, đó là cái gì? Tống Tử Nghị triệt để bị cái này ngu ngơ đánh bại, cũng không lo được những thứ khác, có chút khẩn trương hỏi, ngươi bây giờ cảm giác gì? Chu Nặc Nặc cảm thụ một chút, sờ lên phần bụng bị, ở đây nóng một chút. Tống Tử Nghị đẩy nàng, nhanh đi ngồi xuống. Vì cái gì? Chu Nặc Nặc vẫn như cũ đần độn. Đạo tâm hạt sen thế nhưng là có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ, hiệu quả so trúc cơ đan đều tốt hơn, ngươi cứ như vậy ăn lại không tu luyện, chẳng phải lãng phí. Cái này phía dưới Chu Nặc Nặc trung quy là nghe hiểu, có chút buồn bực nết lên miệng nói, sư minh như thế nào không nói sớm, ai có miệng ngươi nhanh à. Nói xong Tống Tử Nghị tại Chu Nặc Nặc bờ mông vỗ một cái, chỉ biết tham ăn. Nhanh đi ngồi xuống. Tê Chu Nặc Nặc luốt luốt bị đánh bộ vị, vội vàng chạy vào biệt tử. Chương 36, kiếm quyết chương 36, kiếm quyết mà đạo tâm hạt sen cũng không hổ là thiên địa có bầu chi vật, vẹn vẹn một đêm, Chu Nặc Nặc liền trực tiếp từ luyện khí trung kỳ đột phá đến luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Nếm được ngon ngọt Chu Nặc Nặc ngày thứ hai liền hướng Tống Tử Nghị đưa tay ra. Nhìn qua Chu Nặc Nặc trắng bóc tay nhỏ, Tống Tử Nghị không hiểu hỏi, làm gì? Chu Nặc Nặc cười hắc hắc, cái kia hạt sen còn gì nữa không? Không còn. Nay liền không còn. Chu Nặc Nặc có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ đã luyện khí đại viên mãn, nên chuẩn bị trúc cơ, lại ăn cái đồ chơi này cũng vô ích. A Chu Nặc Nặc nết lên miệng. Tống Tử Nghị gặp nàng cái kia bộ dáng nhỏ, thở dài, lại lấy ra một quả đạo tâm hạt sen đưa cho nàng nói, à, cho ngươi thêm một quả. Chu Nặc Nặc đại hỉ, vội vàng nhận lấy trực tiếp nhét vào trong miệng. Tống Tử Nghị đang muốn nổi giận, Chu Nặc Nặc làm ảo thuật tựa như nắm nuốt hạt sen đắc ý lung lay. Hắc hắc, lừa gạt đến sư minh a. Tống Tử Nghị cong ngón tay tại Chu Nặc Nặc cái trán sáng bóng lên đạn rồi một lần, dám tiêu khiển sư minh. Chu Nặc Nặc bị đánh quất thẳng tới khí lạnh, che lấy trán đú đoán chừng Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị duỗi lưng một cái, ngáp một cái, đêm qua một mực lo lắng ngươi, một đêm không ngủ, sư minh muốn đi híp mắt một hồi, chớ quấy rầy a. Tống Tử Nghị nghĩ nghĩ, lại đem biến thành hình dạng người tứ muội giao cho Chu Nặc Nặc nói, ngươi lời nhảm chán trước cùng tứ muội chơi. Chu Nặc Nặc giống như ông bút bê vải đem tứ muội bế lên, cầm tứ muội tay nhỏ đối với Tống Tử Nghị khoát tay áo, biết rồi, sư minh gặp lại. Nói xong, Chu Nặc Nặc liền ôm tứ muội chạy ra. Chậm một chút, đừng thế. Nhìn qua rời đi Chu Nặc Nặc, Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa phòng ra trở về ngủ bù. Nói là ngủ bù, kỳ thật vẫn là ở trên giường ngồi xuống. Đối với tu chân giả tới nói, ngủ còn không bằng ngồi xuống, hiệu quả đều là giống nhau, hơn nữa ngồi xuống còn có thể tăng tiến tu vi, nhất cử lưỡng tiện. Một đêm đi qua, Tống Tử Nghị đem thể nội linh hải bổ sung đầy đủ, so sánh luyện khí kỳ loại kia hơi không chú ý chỉ thấy đáy linh lực, trúc cơ kỳ linh hải mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái tiểu tử nghèo, đột nhiên trở thành eo cuốn bạc triệu nhà giàu mới nổi, có một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Bất quá tất nhiên đột phá đến trúc cơ kỳ, công pháp kia tự nhiên cũng phải đổi kịp mới được. Thế là Tống Tử Nghị rửa mặt một phen sau đó, liền đi tông môn chuyên môn cất giữ công pháp dấu pháp các, hướng thủ các người đưa ra nội môn lệnh bài sau, thuận lợi tiến vào dấu trong pháp các. Đối với thần thông pháp bảo, Tống Tử Nghị quan tâm hơn đột pháp, dù sao phong cách của hắn chính là lấy tốc độ làm chủ, đánh qua liền đánh, đánh không lại cũng có thể chạy, tỷ lệ sai số cũng tương đối cao. Bất quá tông môn là lấy kiếm tu làm chủ, đối với đột pháp nghiên cứu lại là đồng dạng, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, tại trúc cơ công pháp khu vực chọn lấy đường này, mới tuyển hai quyển đột pháp. Một bản tên là Thần Hành Quyết, một quyển khác thì gọi Lăng Liên Thuật. Thần Hành Quyết cùng xúc địa thành thôn giống, bất đồng chính là không giới hạn nữa tại mặt đất, có thể trên không trung sử dụng. Mà Lăng Liên Thuật nhưng là đem tự thân hóa thành khói nhẹ, làm đến tới vô ảnh đi vô tung, phương diện tốc độ chậm hơn một chút. Hai bên so sánh lại, Thần Hành Quyết càng thích hợp chính diện chiến đấu, mà Lăng Liên Thuật thì thích hợp đánh lén ám sát. Tống Tử Nghị xoắn xuýt rất lâu, vẫn là quyết định ta muốn hết. Chọn tốt đột thuật, Tống Tử Nghị lại đi tới công pháp khu chọn lựa công pháp. So sánh đột thuật, chọn lựa công pháp Tống Tử Nghị liền tùy ý hơn, dù sao chỉ là trúc cơ kỳ công pháp, cũng không tốt gì. Chọn lấy nửa ngày, một bản tên là Bạo Vũ Kiếm Quyết kiếm pháp nhìn xem coi như không tệ, từ miêu tả nhìn lên, kiếm pháp này lúc sử dụng sẽ huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, giống như Bạo Vũ Lê Hoa liên tục đánh kích mục tiêu, làm cho đối thủ không chỗ có thể trốn, thuộc về quần công loại công pháp. Công pháp cùng độn pháp đều sau khi chọn xong, Tống Tử Nghị liền đã đến thủ các người nơi đó đăng ký. Vì phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài, Thanh Thiên Tông đệ tử chỉ có thể mượn đọc, muốn tại trong vòng thời gian quy định trả lại, nếu không thì sẽ bị tông môn chấp sự truy sát đến chân trời góc biển. Tống Tử Nghị viết xong tên sau, hướng cái kia thủ các nhân đạo tiếng cảm ơn, liền ra dấu pháp cắt. Trở lại vườn lê sau đó, liền bắt đầu nghiên tập Bạo Vũ kiếm quyết. Suy nghĩ nửa tháng sau, cuối cùng hoàn thành lý luận học tập. Một thân một mình đi tới vườn lê bên trong chỗ hẻo lánh dự định thực thao một chút. Hắn sau khi hít sâu một hơi, dùng thần niệm điều khiển dạ thị lơ lửng trên không trung, dựa theo Bạo Vũ kiếm quyết phương pháp rót vào pháp lực, tiên lặng niệm động pháp quyết, dạ thị thân kiếm phát ra chiến minh, trong lúc nhất thời kìm quang đại thắng, kim sắc kiếm ảnh bắt đầu từ trên thân kiếm phân liệt, một chia làm hai, hai chia làm bốn, như vậy và như vậy, rất nhanh liền xuất hiện gần trăm đạo kim sắc kiếm ảnh. Tống Tử Nghị hướng về phía trong núi một tảng đá lớn một ngón tay, kiếm ảnh liên dẫn thanh âm xé gió, hướng khối cự thạch này đánh tới. Một hồi lưỡi mác âm thanh vang lên, khối cự thạch này lập tức bao phủ tại trong kiếm ảnh, vung lên mảng lớn bụi mù. Chờ bụi mù tiêu tan sau, nguyên bản hoàn chỉnh trên đá lớn, giống như tổ ong, rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện mảng lớn trong suốt lỗ thủng, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Tống Tử Nghị xích lại gần xem xét, chỉ thấy lỗ thủng vết cắt tinh tế, uy lực rõ ràng còn chưa phát huy đến cực hạn, Tống Tử Nghị không khỏi âm thầm liễu lưỡi, không hổ là trúc cơ cảnh mới có thể luyện công pháp, uy lực quả nhiên kinh khủng. Nói đến, chiêu này ngược lại là cùng Phạm Thiên Tuyết thương pháp có chút tương tự, bất đồng chính là, Phạm Thiên Tuyết sử dụng thương ảnh cuối cùng chỉ có một cái thương ảnh thật sự, hoàn toàn là dựa vào tốc độ đắp nặn đi ra đầy trời thương ảnh. Mà cơn mưa to này kiếm quyết mỗi một cái kiếm ảnh cũng là độc lập tồn tại, vậy đại khái cũng chính là luyện khí cùng trúc cơ khác biệt. Luyện khí có thể sử dụng, nói tới nói lui vẫn là không thoát được giang hồ võ học phạm chủ, tối đa cũng liền có thể sử dụng phụ lục các loại. Mà tới được trúc cơ kỳ cũng không giống nhau, sử dụng đạo pháp cũng bắt đầu trở nên huyền ảo. Cho đến lúc này, tu chân giả cùng giang hồ khách mới có bản chất khác biệt. Cũng khó trách luyện khí tu sĩ gặp phải trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có bị đánh phần. Giống như hôm đó Tống Tử Nghị bị An Thải Vi truy sát lúc như vậy, Tống Tử Nghị hoàn toàn không có trả tay chi lực, liền hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo xúc địa thành thức tại trước mặt An Thải Vi cũng là không chịu nổi một kích, nếu không phải là có sư tôn cho đội phủ, lúc này đoán chừng mộ phần thảo đều dài ra tới. Hắn tự mình tại trong vườn lê luyện tập bạo vũ kiếm quyết, thẳng đến thể nội linh lực tiêu xài không còn một mống mới dừng lại, đi qua một ngày luyện tập, cũng hoàn toàn nắm giữ bạo vũ kiếm quyết tinh túy, làm được có thể đưa tay thuần phát trình độ. Kế tiếp lại ngựa không ngừng vó bắt đầu tu luyện thần hành quyết cùng lang yên thuật. So với bạo vũ kiếm quyết, đột pháp đơn giản hơn một chút, lại thêm Tống Tử Nghị đối với đột pháp vốn là rất có thiên phú, lại có xúc địa thành thốn kinh nghiệm, hai loại đột pháp rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh. Hắn vừa mới thu công, Chu Nặc Nặc liền chạy tới, trong tay không có gì bất ngờ xảy ra cầm một khối bánh ngọt, rất hiển nhiên là từ sư tôn nơi đó thuận. Nhìn thấy Tống Tử Nghị sau Chu Nặc Nặc mở miệng nói, Tống Tử Nghị tức sạm mặt lại, không biết nói gì, ngươi có thể hay không trước tiên đem trong miệng đồ vật nuốt lại nói tiếp. Nô Chu Nặc Nặc che miệng, cố gắng đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, đột nhiên mắt hạnh trừng một cái, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên đỏ bừng. Tống Tử Nghị thở dài, từ trong túi trữ vật lấy ra đựng nước hồ lô ném cho nàng. Chu Nặc Nặc vội vàng mở ra cái nắp cô đông lực mạnh mấy ngụm, mới xem như nuốt xuống. Hô. Được cứu Chu Nặc Nặc nuốt ve quy mô khá lớn bộ ngực, một mặt biểu tình sống sót sau tai nạn. Chuyện gì? Chu Nặc Nặc lau miệng, sư tôn cho ngươi đi qua một chuyến. Chương 37, kế hoạch chương 37, kế hoạch Tống Tử Nghị gật gật đầu, đưa tay bóp một cái Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, tại trong Chu Nặc Nặc kháng nghị, đạp phi kiếm hướng sư tôn Phượng Minh Các bay đi. Đi tới Phượng Minh Các, Tống Tử Nghị liền nghĩ khoe khoang một chút tân học đột pháp, sử dụng lăng yên thuật hóa thành khói nhẹ, bay vào trong phòng. Lúc này Liễu Như Mi đang ngồi ở trước gương đồng chải đầu, liền cũng không ngẩng đầu, tới. Tống Tử Nghị khôi phục thân hình, có chút buồn bực, chính mình cũng là nao rút, vậy mà nghĩ tại trước mặt Nguyên Anh tu sĩ khoe khoang. Hắn đi tới sau lưng Liễu Như Mi, từ trong tay nàng tiếp nhận lượng, vi sư tôn chải đầu. Ngươi vừa mới dùng chính là lang liên thuật. Tống Tử Nghị gật đầu, mới học. Thần thông chọn cái gì? Bạo vũ kiếm quyết. Liễu Như Mi điểm nhẹ chán, trúc cơ kỳ công pháp cơ bản giống nhau, chỉ cần ngươi cảm thấy phù hợp liền tốt. Nặc nặc nói sư tôn tìm ta. Chuyện gì a? Là có chút chuyện. Mấy ngày nữa là Vân Đỉnh Tông 5 năm một lần phẩm đan đại hội, đến lúc đó ngươi theo ta tiến đến. Không có vấn đề. Tống Tử Nghị không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nếu là không có đắc tội An Thải Vi phía trước, Tống Tử Nghị có thể sẽ tìm lý do từ chối, bất quá bây giờ An Thải Vi chắc chắn cực hận hắn, không chừng An Thải Vi sẽ mượn cơ hội này, chủ động đưa ra từ hôn, Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không buông tha cái này thoát khỏi An Thải Vi cơ hội. Mặc dù hắn bây giờ lấy được Ngọc Phương Linh Điền không cần lại cục đôi điệu thấp làm việc, nhưng hắn cùng với An Thải Vi căn bản là không có cảm tình cơ sở, lần trước nếu không phải là mình chạy nhanh, lúc này đã thành bánh thịt. Hắn cũng không muốn tìm một cái muốn giết chính mình nữ nhân làm đạo lữ. Hơn nữa theo như sách viết kịch bản, Lâm Phàm chính là tại phẩm đàn trên đại hội, dựa vào Bạch Ngọc đỉnh thu được phẩm đàn đại hội quán quân, dùng cái này lấy được tiến vào Thánh Đan đại điện cơ hội, đồng thời trộm lấy thần hỏa giới cứu bị Thanh Vân tông trưởng môn Băng Phong phu nhân Hạ Vô Xương. Tất nhiên sớm biết Lâm Phàm mục đích, vậy dĩ nhiên muốn đánh loạn Lâm Phàm kế hoạch, đuổi tại lúc trước hắn, cướp đoạt cơ duyên. Liễu Như Mi thấy hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn qua trong kính Tống Tử Nghị, lần này như thế nào nghe lời như vậy. Tống Tử Nghị cười nói, đệ tử đi ra một chuyến cũng nghĩ hiểu rồi một ít chuyện, về sau sẽ lại không tùy hứng, bằng không lại nơi nào xứng đáng sư tôn vì ta ngạnh kháng thiên lôi tình nghĩa. Liễu Như Mi khỏe miệng lộ ra ý cười, đối với Tống Tử Nghị đưa tay ra. Tống Tử Nghị ngồi xổm người xuống, Liễu Như Mi nhẹ nhàng vuốt ve Tống Tử Nghị tóc, ngươi biết liền tốt. Muốn cướp đoạt Lâm Phàm cơ duyên, tự nhiên phải có kế hoạch tỉ mỉ mới được, trước lúc này còn cần một cái tiểu đạo cụ. Thế là liền đối với Liễu Như Mi nói, đệ tử còn muốn xuống núi một chuyến, đi chuẩn bị một chút lễ vật, bằng không hai tay trống trơn, quá mức thất lễ chút. Liễu Như Mi gật gật đầu, đi sớm về sớm. Từ Phượng Minh Các sau khi ra ngoài, Tống Tử Nghị liền trở lại chỗ ở thu thập sơ một chút, đang muốn đi ra ngoài, chỉ thấy Chu Nặc Nặc dắt tứ muội tay nhỏ tiến vào viện bên trong. Gặp Tống Tử Nghị đầu đội mũ rộng đành, rất rõ ràng là muốn đi ra ngoài. Chu Nặc Nặc liền la hét cũng muốn đi theo. Mà lần này Tống Tử Nghị xuống núi chỉ là muốn đi tìm thợ thủ công làm một kiện đồ vật, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cũng liền đáp ứng để cho Chu Nặc Nặc đi theo. Chu Nặc Nặc tay trái dắt Tống Tử Nghị tay phải dắt tứ muội, trong miệng còn hừ phát không biết tên tiểu khúc, nhìn ra được, nàng tâm tình rất tốt. Mà tứ muội gần đây tựa như cũng tại học tập ngôn ngữ nhân loại. Học Chu Nặc Nặc dáng vẻ y y nha nha hát cái gì? Ba người đi cùng một chỗ, thật đúng là giống như là một nhà ba người đi ra dạo chơi. Tất nhiên Hạ Sơn, tự nhiên không thể thiếu đi Thiên Xuyên huyện, Chu Nặc Nặc hiếm thấy xuống núi một lần, tự nhiên muốn đi có một bữa cơm no đủ. Thế là, ba người liền đến Văn Hương lâu. Hơn một tháng không đến, Văn Hương lầu sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, đang nói nước miếng băng tung tóe. Chu Nặc Nặc mới vừa vào tới, liền bị cố sự hấp dẫn, mắt không chấp nhìn chằm chằm trên đài cao thuyết thư tiên sinh. Lúc này Đồng Tiểu Mãn đi tới, tại Tống Tử Nghị bả vai vỗ một cái, cười nói, ngươi cái tên này, có hơn một tháng không có tới à? Trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi buồn bực, tiểu lâu này nhiều người như vậy, Đồng Tiểu Mãn là thế nào phát hiện mình tiến vào? Đúng vậy a, Tiểu Mãn tỷ tiểu lâu sinh ý vẫn là cực kỳ tốt ta. Cũng liền như vậy, may mắn mà có lần trước tiểu Tống hỗ trợ, đám kia du côn không tìm đến phiền phức, sinh ý là so trước đó tốt điểm. Tống Tử Nghị gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Đồng Tiểu Mãn nhìn hai bên một chút, tại Tống Tử Nghị bên cạnh ngồi xuống, thân thể đến gần chút hạ giọng nói, ngươi nghe nói không? Lần trước tới gây chuyện cái kia Khương Vân, trước mấy ngày đột nhiên chết. Đồng Tiểu Mãn dựa vào là rất gần, ấm áp mềm đánh đùi cơ hồ dán vào Tống Tử Nghị, thậm chí có thể ngửi được Đồng Tiểu Mãn trên người mùi thơm cơ thể, làm cho Tống Tử Nghị có chút mất tự nhiên, thuận miệng đáp, phải không? Cũng coi như là ác nhân có ác báo. Đối với Khương Vân chết, Tống Tử Nghị cũng không cảm thấy kinh ngạc, đoán chừng là lần trước hắn giấu vào Khương Vân kiếm khí trong cơ thể phát tác sở trí. Đồng Tiểu Mãn đem bên thai sợi tóc cá đuổi đến sau thai, biểu lộ cười khanh khách, tựa hồ rất vui lòng, ai nói không phải thì sao, nếu hắn không phải huyện lệnh đại nhân em vợ, lao nương đều nghị phóng treo pháo chúc mừng một chút. Tống Tử Nghị gượng cười vài tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc vô tình chú ý tới, Đồng Tiểu Mãn váy đỏ ở dưới chân dài vén cùng một chỗ, hơn nữa hơi hơi hướng mình ngồi bên này ưu tiên, không khỏi nhớ tới kiếp trước tình cảm tâm lý chuyên mục hàng vỉa hè văn học. Theo như trong sách nói, nếu là một nữ nhân đối với ngươi có ý tứ, cùng hắn ngồi chung, nếu như đối phương hai chân vén cùng một chỗ, hơn nữa đầu gối phương hướng là ngươi bên này, vậy đã nói rõ nữ nhân này đối với ngươi tương đối thân cận, rất có thể đối với ngươi có ý tứ. Mà lúc này Đồng Tiểu Mãn tư thế vừa vặn cùng trong sách miêu tả ăn cướp, Tống Tử Nghị không khỏi cổ quái liếc mắt nhìn Đồng Tiểu Mãn. Gặp Đồng Tiểu Mãn biểu lộ tự nhiên, trong lòng không khỏi tự giễu nở nụ cười, chính mình lúc nào tự luyến như vậy. Huống chi hàng vỉa hè văn học xem liền tốt, nếu là nghiêm túc ngươi liền thua. Đồng Tiểu Mãn nhìn một cái ngồi ở Tống Tử Nghị bên cạnh chu nặng nặng, cười hỏi, vị này là Tiểu Tống nương tử. Đồng thời, Đồng Tiểu Mãn đặt ở trên đùi tay không tự chủ bắt được váy, khí lực chi lớn liền đốt ngón tay cũng hơi trở nên trắng. Tống Tử Nghị nhìn tập trung tinh thần lắng nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa chu nặng nặng một mắt, lắc đầu bật cười nói, đây là sư muội ta. Đồng Tiểu Mãn nắm lấy váy tay đột nhiên buông lỏng, nụ cười tựa hồ cũng càng thêm nhiệt tình, cười híp mắt đối với Tống Tử Nghị nói, dạng này à? Vậy các ngươi muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ không thu bạc. Vậy như thế nào khiến cho? Ăn uống chùa a. Đồng Tiểu Mãn tựa hồ tâm tình rất tốt, đứng dậy cười nói, một bữa cơm mà thôi, tỷ tỷ hay là mời nổi, nói đi, muốn ăn cái gì? Vừa nghe đến ăn, chu nặng nặng mới từ cố sự bên trong lấy lại tinh thần, mắt hạnh tỏa sáng, một mặt mong đợi nhìn về phía Tống Tử Nghị, sư minh, nặng nặng muốn ăn mất vị, nướng bánh bao không nhân cuốn lấy ăn loại kia. Tống Tử Nghị còn chưa mở miệng, Đồng Tiểu Mãn liền cười tủm tỉm nói, không có vấn đề, tỷ tỷ cái này liền để bếp sau đi làm. Gặp vị tỷ tỷ này tốt như vậy nói chuyện, chu nặng nặng hảo cảm tăng nhiều, điềm nhiên hỏi, đa tạ tỷ tỷ. Tiểu Tống là bằng hữu của ta, không cần cùng tỷ tỷ khách khí như thế. Nói xong, Đồng Tiểu Mãn đưa tay méo méo tứ muội khuôn mặt nhỏ, liền xoay người đi bếp sau. Vị tỷ tỷ này thật tốt ta, so sư minh đều tốt hơn, phải không? Vậy ngươi đi, đừng gián sư minh. Ân Chu nặc nặc đội vàng ôm lấy Tống Tử Nghị cánh tay, cái đầu nhỏ tại Tống Tử Nghị trên bờ vai cọ lấy cọ để, một mặt lấy lòng nói, nặc nặc đùa giỡn, nặc nặc thích nhất sư minh rồi chương 38, lao nương liền đưa thích Tuấn chương 38, lao nương liền đưa thích Tuấn thật là dày ra mặt nha đầu. Chu nặc nặc thì tựa ở trên thân Tống Tử Nghị cười ngây ngô. Đốt bị tới. Đồng Tiểu Mãn bưng khay đi tới. Một bên thực khách thấy thế, nói đùa, ta nói đồng nương tử à, ngươi không thể bởi vì người ta công tử ca giải tuấn, liền nặng bên này nhẹ bên kia à. Như thế nào không thấy gọi chúng ta một chút à? Đồng Tiểu Mãn vốn là ở thành phố trong giếng lớn lên, tự nhiên cũng tương đối mạnh mẽ, nghe vậy cười nói, lao nương chính là ưa thích tuấn thế nào? Có năng lực ngươi cũng tuấn một cái à? Lời này lập tức gây đám người cười vang, cái kia đùa giỡn thực khách liếc Tống Tử Nghị một cái, không khỏi liễu lưỡi, trưởng thành dạng này, còn có để hay không cho nam nhân sống? Vì hiển lộ rõ ràng nhan trị vô dụng luận, Tống Tử Nghị tại đắp nặng nhân vật tiểu thuyết lúc, tận lực đem Lâm Phàm miêu tả vì hình dạng phổ thông, mà đem xem như nhân vật phản diện Tống Tử Nghị miêu tả vì loại nữ nhân kia nhìn không rời nổi bước chân xoay xo. Bây giờ hắn ngoại ý muốn xuyên qua trở thành trong sách Tống Tử Nghị ngược lại là không duyên cớ tiện nghi hắn, đây cũng là duy nhất để cho hắn cảm thấy vui mừng chỗ. Đồng Tiểu Mãn đem đồ ăn đều mang lên bàn, một bàn phiến tốt đốt vịt, một bàn đậu tằm, còn có một đầu cá kho. Chắc hẳn các ngươi cũng đã đói bụng không? Ăn trước, còn có mấy đạo không có làm tốt đâu. Tống Tử Nghị vốn là muốn nói không cần bên trên nhiều như vậy đồ ăn, bất quá vừa nghĩ tới chu nặng nặng khẩu vị, vẫn là sáng suốt mà miệng. Đồng Tiểu Mãn cầm đũa lên kẹp khối đốt vịt, đưa tới Tống Tử Nghị bên miệng, cười nói, đây cũng là Văn Hương lâu chiêu bài đồ ăn một trong, tiểu Tống nếm thử. Tống Tử Nghị biểu lộ có chút cổ quái, cái này gấp thức ăn đút đồ ăn động tác khó tránh khỏi có chút quá mức thân mật chút. Bất quá người ta đều đưa đến bên miệng, nếu là cự tuyệt, tất nhiên sẽ để cho Đồng Tiểu Mãn cảm thấy khó xử. Liền nhắm mắt, há mồm đem khối kia đốt vịt ăn. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Tống Tử Nghị gật đầu một cái, vịt da xốp giòn điểm hương, chất thịt xốp giòn nát vụn tươi non, mùi vị xác thực có thể. Đồng Tiểu Mãn cười cười, lại cầm lấy một tấm bánh tráng, cuốn thịt vịt cùng đoạn ngắn rau quả, lại phối hợp tự chế nước tương, đưa cho Tống Tử Nghị, kỳ thực chân chính phương pháp ăn, vẫn là cuốn lấy ăn hương vị sẽ tốt hơn, cũng không còn chán. Tống Tử Nghị tiếp nhận cuốn bánh, biểu lộ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế giới này cũng có giống vịt quay Bắc Kinh phương pháp ăn. Một bên Chu Nặc Nặc sớm đã không kịp chờ đợi, cuốn lên thủy tụ dùng một cây tên là phán cánh tay dây lụa buộc lên, liền bắt đầu ăn như gió cuốn, bên cạnh tứ muội cũng không cam lòng rất lại phía sau, cánh tay nhỏ bắp chân không với tới, liền đứng tại trên cái băng ăn, hai người bộ dáng giống như là vài ngày chưa ăn cơm tựa như. Nguyên một chỉ phiến tốt đốt vịt, chỉ dùng thời gian một chén trà công phu liền đã thấy đấy, một bên Đồng Tiểu Mãn mắt đều nhìn thẳng. Tống Tử Nghị có chút lúng túng nói, xem ra một cái đốt vịt không đủ. Đồng Tiểu Mãn khoát tay cười nói, không sao, tất nhiên thích ăn, lại để cho bếp sau làm là được, các ngươi ăn trước, ta đi ăn bài. Nói xong, Đồng Tiểu Mãn liền đứng dậy đi làm việc. Tống Tử Nghị nhìn qua miệng nhỏ nhét tràn đầy chu nặng nặng, có chút không biết nói gì, ăn từ từ, cái kia cá có gai. Chu nặng nặng ngượng ngùng cười cười, tiếp tục vùi đầu đối phó đầu kia cá kho. Một bữa cơm Chu Nặc Nặc cùng tứ muội ăn ba con nốt vịt, nếu như không phải Tống Tử Nghị sợ nha đầu này bị cho ăn bệ bụng, Chu Nặc Nặc thậm chí còn có thể lại ăn một cái. Ăn no rồi sau bữa ăn Chu Nặc Nặc ở một cái, một mặt thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi, Tống Tử Nghị đi tính tiền thuận tiện mở một gian phòng trọ. Nhưng mà Đồng Tiểu Mãn lại là vô luận như thế nào đều không thu, hai người lẫn nhau rằng co phút chốc, cuối cùng Tống Tử Nghị thua trận, lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Chu Nặc Nặc ra từ lâu. Trên đường gặp phải mua mức quả, Chu Nặc Nặc liền đi bất động nói, mua ba xuyên, Tống Tử Nghị cảm thấy quá ngọt, Chu Nặc Nặc liền thu nhận. Mức quả ăn xong thăm chúc không nỡ ném, ngậm lên miệng nhiều hứng thú tại bên đường trước gian hàng trái nhìn một chút, nhìn bên phải một chút. Chậm chậm từ từ đi tới một nhà ngọc khí hành, nhân viên phục vụ nhiệt tình dâng lên nước trà, trưởng quý khách khí hỏi, không biết khách quan là trực tiếp mua, vẫn là mặt khác làm theo yêu cầu. Làm theo yêu cầu. Nói xong, Tống Tử Nghị liền móc ra một trang giấy, chỉ vào phía trên vẽ giới chỉ đồ hỏi, loại này kiểu dáng giới chỉ, trưởng quý biết không làm. Bị Lâm Phàm trộm lấy viên kia thần hỏa giới, Tống Tử Nghị trước đó đi theo sư tôn tại trước đó phẩm đàn trên đại hội gặp qua, vẽ ra tới cũng không khó. Trưởng quỹ tiếp nhận bản vẽ nhìn một hồi, chép miệng đi một chút miệng, nắm nuốt sợi dâu trầm ngâm chốc lát, làm ngược lại là có thể làm, chỉ là vật này tố công phức tạp, giá tiền này chỉ cần có thể làm được, giá cả không là vấn đề. Trưởng quỹ lộ ra nhà nghề ý cười, gật đầu nói, nếu vậy thì tốt, vật này muốn làm ra, ngay cả công việc mang liệu, ít nhất cần 50 lượng bạc. Tống Tử Nghị gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tờ 100 lượng ngân phiếu đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ cung kính hai tay tiếp nhận, vui dạo dựng nói, khách quan yên tâm, hậu thiên liền có thể tới lấy. Tống Tử Nghị gật đầu, tốt nhất mau mau, ta vội vã sử dụng đây. Khách quan yên tâm, ta nhất định tự mình giám sát. Tống Tử Nghị đứng lên, đang muốn hô Chu Nặc Nặc, chỉ thấy một lớn một nhỏ ghé vào trước bàn, túi đầu nhìn qua trên bản đồ trang sức, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tống Tử Nghị đi qua, Chu Nặc Nặc cầm một cái vòng tay nói, sư minh ngươi nhìn, cái vòng tay này là trong suốt, thật xinh đẹp à? Thích liền chọn một tiện a. Chu Nặc Nặc vui mừng, thật sự. Sư minh lúc nào lừa qua ngươi? Thật cảm tạ sư minh. Ba người ra ngọc khí hành, Chu Nặc Nặc đem cái kia giống như là thủy tinh chế tác vòng tay đeo tại trên cổ tay trắng, ngả vào Tống Tử Nghị trước mặt nói, đẹp không sư minh? Dễ nhìn. Tống Tử Nghị qua loa lấy lệ gật đầu một cái. Chu Nặc Nặc nhìn qua Tống Tử Nghị ngọc trong tay vòng tay, tò mò hỏi, cái kia vòng tay sư minh là mua cho sư tôn sao? Tống Tử Nghị lắc đầu, bất đắc dĩ nói, sư tôn làm sao lại mang loại này phàm vật? Đây là đưa cho đồng trưởng quỹ. Chu Nặc Nặc đột nhiên xích lại gần Tống Tử Nghị khuôn mặt, khép mắt hồ nghi nói, sư minh sẽ không vừa ý vị kia đồng tỷ tỷ đi. Tống Tử Nghị đưa tay đem Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ đẩy ra, không biết nói gì, chớ nói nhảm, ngươi ăn không nhân ra bà con nốt vịt, cái này vòng tay coi như tiền cơm. Chu Nặc Nặc lúc này mới trầm tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Điếu môi nói, sư tôn có thể đã phân phó, không cho phép sư minh tùy tiện cầu dẫn những nữ nhân khác. Tống Tử Nghị đưa tay tại Chu Nặc Nặc cái chán gậy một cái, ta lúc nào cầu dẫn nữ nhân? Sư minh lại đánh đầu ta. Chu Nặc Nặc che lấy chán, một mặt u oán. Hai người cứ như vậy một đường đấu lấy miệng, về tới Văn Hương lâu. Bởi vì Đồng Tiểu Mãn quá bận rộn, Tống Tử Nghị cũng không có gọi nàng, suy nghĩ bình thường xuống lại đem vòng tay cho nàng. Một mực chờ đến sắp trời dần tối, Văn Hương lâu bên trong khách nhân mới dần dần tan đi. Tống Tử Nghị cũng một mực trốn ở trong phòng khách chép lại Tây Du ký, Chu Nặc Nặc thì dạy tứ muội dùng tờ giấy gãy thiên chỉ hạt. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, Đồng Tiểu Mãn âm thanh truyền đến, "Tiểu Tống, đã ngủ chưa?" Chương 39, tỷ tỷ nhưng có linh căn. Chương 39, tỷ tỷ nhưng có linh căn. Tống Tử Nghị đứng dậy mở cửa phòng ra, Đồng Tiểu Mãn bưng một cái bầu rượu cùng mấy món ăn sáng vào phòng. "Còn không có ăn đi, ta chuẩn bị chút thức ăn." Kỳ thực Tống Tử Nghị đã chúc cơ, đã có thể tích cốc, có ăn hay không đã không quan trọng, nhưng Chu Nặc Nặc vẫn còn cần ăn cơm. Chu Nặc Nặc nghe xong có ăn, cũng không tâm tư gấp giấy, hùng hục chạy tới. Tống Tử Nghị nhìn ra được, Đồng Tiểu Mãn tìm chính mình hẳn là có lời nói, liền bưng lên một bản thịt bò đưa cho Chu Nặc Nặc nói, mang theo tứ muội đi phòng ngươi ăn. Có thịt bò ăn, Chu Nặc Nặc cũng đem sư tôn để cho nàng xem thấy Tống Tử Nghị lời nói bị ném đến sau đầu, bưng thịt bò vui dạo dực mang theo tứ muội rời khỏi phòng. Cầm đi Chu Nặc Nặc sau, Tống Tử Nghị cầm bầu rượu vì hai người châm cho rượu, hỏi, Tiểu Mãn tỷ có phải hay không có lời muốn nói? Đồng Tiểu Mãn hơi có vẻ co gắp, đem sợi tóc cá đuổi đến sau hai cười nói, à, cũng không phải cái đại sự gì. Ăn cơm trước đi. Gặp nàng không nói, Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không tốt hỏi, liền cùng Đồng Tiểu Mãn uống rượu. Qua ba lần rượu sau đó, Đồng Tiểu Mãn mắt hạnh mê ly, hiển nhiên là có chút say. Mà Tống Tử Nghị lại là mặt không đổi sắc, những thứ này dù sao chỉ là thông thường rượu, đối với tu chân giả tới nói cùng thủy không có khác nhau. Tiếp tục a, uống nha nói xong, Đồng Tiểu Mãn liền đi cầm bầu rượu. Tống Tử Nghị đè lại bầu rượu nói, không thể uống nữa, lại uống sẽ say. Tỷ tỷ không có say. Lại uống một ly, liền một ly. Không được. Đồng Tiểu Mãn nhếch lên miệng, chỉ có thể lộ vẻ tức giận buông tay ra, vậy được rồi. Tỷ tỷ nghe lời ngươi. Nàng bỗng nhiên đến gần chút, tay phải chống đỡ bên mặt, thủy tụ chợt xuống, lộ ra một đoạn nhỏ trắng non bóng loáng cánh tay, nghiêng chán mắt say lờ đờ mông lung nói, thành thật khai báo, tiểu tống có phải hay không tu chân giả? Tống Tử Nghị sững sờ, lắc đầu cười nói, ta và ngươi mở dạng, cũng là người bình thường. Ngươi thiếu lừa gạt tỷ tỷ suy nghĩ hơn một tháng, đều nghĩ hiểu rồi. Ngươi nghĩ rõ ràng cái gì? Đồng Tiểu Mãn cười nhạo nói, lần trước tỷ tỷ rõ ràng nhìn thấy tứ muội đứa bé kia tại tỷ tỷ trước mắt đã biến thành nệ, ngươi còn nói là tỷ tỷ nhìn hoa mắt, tỷ tỷ không nói những cái khác, nhưng ánh mắt này vừa vặn rất tốt rất nhiều đấy, tỷ tỷ có thể chắc chắn, tứ muội chính là nệ tinh đúng hay không? Việc này Tống Tử Nghị cũng đích xác không cách nào phản bác, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Có cái nào người bình thường bên cạnh sẽ mang theo một con nhện tinh à, còn nói không phải tu chân giả. Gặp Tống Tử Nghị trầm mặc không nói, Đồng Tiểu Mãn cho là hắn sợ chính mình nói lung tung, liền vô vô túi bộ ngực nói, "Tiểu Tống yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi giữ bí mật, đánh chết đều không nói." Đối phương đều nói như vậy, Tống Tử Nghị còn có thể nói cái gì? Huống chi cái này lại không tính là bí mật gì, thế giới này tu chân giả vốn là phổ biến tồn tại, người bình thường sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. "Ngươi không nói lời nào, tỷ tỷ coi như ngươi ngầm thừa nhận rồi." Kỳ thực tỷ tỷ sớm liền nên đoán được, đường đường quan huyện lão gia, như thế nào có thể hướng nhất giới thương nhân túi đầu? Bọn hắn thế nhưng là đem mọi loại tất cả hạ phẩm, duy có đọc sách treo trên cao tại mép người, tối xem thường đệ tiện thương nhân. Nói xong Đồng Tiểu Mãn lại đến gần chút, nhìn chằm chằm Tống Tử Nghị ánh mắt, có phải hay không là ngươi từ trong hòa giải, mới khiến cho quan huyện lão gia chủ động đến nhà xin lỗi? Ân. Lúc này hai người khoảng cách rất gần, Tống Tử Nghị không chỉ có thể ngửi được trên thân Đồng Tiểu Mãn như có như không mùi thơm cơ thể, thậm chí cảm thấy Đồng Tiểu Mãn trên mặt nhiệt khí. Điều này cũng làm cho hắn không tự chủ ngửa ra sau một chút, mà Đồng Tiểu Mãn tựa hồ cũng phát giác hai người áp sát quá gần, ngồi thẳng lên cách xa chút, mặt của nàng hồng hồng, cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng vẫn là uống rượu duyên cớ. Đồng Tiểu Mãn giống như là lẩm bẩm, nói đến, tu chân giả tỷ tỷ cũng đã gặp, đó là 10 năm trước chuyện, nghe nói là môn phái tu chân xuống núi thu đồ, vây quanh nhiều người, còn nghe nói chỉ lấy người có linh căn. Nói đến đây, Đồng Tiểu Mãn ngữ khí một trận, đối với Tống Tử Nghị đưa tay ra cổ tay hỏi, ngươi đến xem, tỷ tỷ nhưng có linh căn. Tống Tử Nghị lắc đầu cười khổ, chắc linh căn không phải xem mạch. Vậy phải như thế nào chắc? Cũng không thể cởi sạch quần áo a. Tống Tử Nghị dở khóc dở cười, sợ nàng ăn say rượu thật sự cởi quần áo, vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra một khối khảo thí linh căn thạch bài, đưa cho Đồng Tiểu Mãn nói, chỉ cần nắm khối này thạch bài, liền có thể biết có linh căn hay không. Đồng Tiểu Mãn nghe vậy tiếp nhận thạch bài, giữ tại ở trong tay. Nhưng mà thạch bài lại là không phản ứng chút nào, rất rõ ràng Đồng Tiểu Mãn không có linh căn. Như thế nào? Đồng Tiểu Mãn mắt hạnh bên trong tràn đầy chờ mong. Tống Tử Nghị rời ánh mắt đi, có chút không đành lòng nói, có thể tấm bảng này hỏng a. Đồng Tiểu Mãn lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, tự giễu nở nụ cười, được rồi, xem ra là tỷ tỷ không có cái kia mệnh, lại nói nếu có linh căn, đá này bài sẽ như thế nào? Đem thạch bài cho ta. Đồng Tiểu Mãn nghe vậy đem thạch bài bỏ vào trong tay Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị nắm thạch bài, cái kia thạch bài lập tức phát ra ánh sáng, đinh một tiếng thạch bài phía trên liền xuất hiện một cái chữ hỏa. Nếu có linh căn, phía trên liền sẽ hiện ra tương ứng chữ, tỷ như ta là hỏa linh căn, cho nên thạch bài bên trên liền xuất hiện chữ hỏa, mà linh căn đối ứng ngũ hành, chia làm kim một thủy hỏa thổ. Nếu là tương đối hiếm thấy song linh căn, thạch bài bên trên cũng biết xuất hiện hai chữ. Đi qua Tống Tử Nghị giảng giải, Đồng Tiểu Mãn cũng nghe hiểu rồi, thở dài, ngựa khí thất lạc mà hỏi, cái kia, không có linh căn, còn có thể tu tiên sao? Tống Tử Nghị trầm mặc, không có linh căn tự nhiên là không thể hấp thu thiên địa linh khí, cũng sẽ không thể tu luyện, tự nhiên cũng cùng tiên độ vô duyên. Ai? Xem ra tỷ tỷ quả nhiên là số bất vả, đi, sắc trời cũng không sớm, tỷ tỷ đi về trước. Nói xong, Đồng Tiểu Mãn liền lảo đảo đứng lên, Tống Tử Nghị sợ nàng ngã xuống, cũng đi theo đứng lên. Đồng Tiểu Mãn thật sự uống nhiều quá, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thân thể liền mất đi cân bằng, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Một bên Tống Tử Nghị thấy thế, trực tiếp đưa tay chụp tới, liền nắm ở Đồng Tiểu Mãn eo. Đồng Tiểu Mãn cũng thuận thế tựa vào Tống Tử Nghị trong ngực, đem cái cằm khoác lên Tống Tử Nghị đầu vai, men say mông lung nói, nếu là tỷ tỷ cũng có linh căn liền tốt, như thế liền có thể cùng ngươi, liền có thể giống như ngươi, trường sinh bất lão. Tỷ tỷ buồn ngủ quá à, bả vai mượn tỷ tỷ gối một hồi. Nói xong Đồng Tiểu Mãn liền nhắm mắt lại, chóp mũi còn thở ra đều đều hơi thở, vậy mà liền ngủ thiếp đi như vậy. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ thở dài, tự nhiên cũng không khả năng đem Đồng Tiểu Mãn phóng tới trên giường mình, ở đây dù sao cũng là tử quán, Đồng Tiểu Mãn lại là hoàng hoa đại khuê nữ một cái, nếu là bị người phát hiện nàng ngủ ở trong phòng mình, chỉ sợ sẽ để cho Đồng Tiểu Mãn danh dự bị hao tổn. Thế là Tống Tử Nghị liền ôm ngang lên Đồng Tiểu Mãn, sử dụng lăng liên thuật, đi tới Đồng Tiểu Mãn trong phòng, cũng không kinh động trong tiểu lâu khách trọ. Đem Đồng Tiểu Mãn phóng tới trên giường, vì Đồng Tiểu Mãn đắp kín chăn mỏng sau, lần nữa sử dụng lăng liên thuật, lặng yên từ Đồng Tiểu Mãn trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Trở lại trong phòng, đang muốn ngồi xuống, cửa phòng lại lần nữa vang lên. Tống Tử Nghị mở cửa sau, chỉ thấy Chu Nặc Nặc ôm gối đầu, một mặt ủy khuất nói, "Sư Minh, Nặc Nặc ngủ không được chương 40, Thái thượng vong tình chương 40, Thái thượng vong tình." Tống Tử Nghị biết Chu Nặc Nặc nhận giường, ngoại trừ cùng mình ngủ một khối có thể tốt một chút, bằng không liền đả ngồi đều không thể nhập định. "Vào đi." "Thật cảm tạ Sư Minh." Chu Nặc Nặc vui vẻ nện bước loạn choạng vào phòng, chen vào cửa phòng sau đi tới trước giường, đã rơi xuống giày sau chui vào ổ chăn. Đi qua mới vừa cùng Đồng Tiểu Mãn một phen nói chuyện, Tống Tử Nghị cũng không tâm tình ngồi, từ trong túi chứa vật lấy ra dự bị chăn đệm, trải ra bên giường trên mặt đất. Chu Nặc Nặc quệt mồm nói, Sư Minh không cùng Nặc Nặc ngủ chung sao? Tống Tử Nghị thổi tắt ngọn nến, nằm đến trên chăn đệm nằm dưới đất đắp lên chăn mỏng, thở dài nói, ngươi cũng lớn bao nhiêu còn cùng Sư Minh ngủ chung? Chu Nặc Nặc có chút buồn bực nhìn qua xà nhà, trầm mặc một lát sau sâu xa nói, vì cái gì trưởng thành liền không thể ngủ chung đâu? Bởi vì trưởng thành cái kia Nặc Nặc không cần trưởng thành. Sạch nói mê sảng, đúng, tứ muội đâu? Tứ muội tại cửa sổ dệt lưới đâu Tống Tử Nghị, sư minh ta muốn nghe cố sự.
Muốn nghe cái gì?
Tiểu Hồng Mạo. Tống Tử Nghị có chút im lặng, Tiểu Hồng Mạo đều giảng mấy lần.
Ngươi nghe không ngán sao?
Nghe không ngán, chỉ cần là sư minh nói, làm sao đều nghe không ngán.
Vậy được rồi.
Lúc trước có cái tiểu nữ hải, lúc nào cũng ưa thích mang theo một kiện mũ che màu đỏ, thế là tất cả mọi người gọi nàng Tiểu Hồng Mạo. Có một ngày, Tiểu Hồng Mạo cảm giác càng ngày càng lạnh, liền móc ra một cái đạn hạt nhân, bình một tiếng đem lão sói xám nổ chết bởi vì không thể nào nghiêm túc. Tống Tử Nghị dần dần đem Tiểu Hồng Mạo cùng cô bé bán diêm mơ hồ, bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, bất quá cũng may Chu Nặc Nặc đã ngủ, có thể nghe được Chu Nặc Nặc nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Gian phòng cũng lâm vào yên tĩnh, Tống Tử Nghị lại là lật qua lật lại không có chút nào buồn ngủ, Đồng Tiểu Mãn vừa mới một phen lời say chỗ để lộ ra tình cảm, cũng không chú ý xúc động hắn. Tu sĩ từ trước đến nay đàm luận tình sắp biến, cả ngày đem thái thượng vòng tình treo bên miệng, một lòng truy cầu trường sinh đại đạo, chỉ sợ một chữ tình hóa thành tâm ma, nhưng nếu là vì trường sinh liền muốn bỏ qua thất tình lục dục, coi như thật sự tu được trường sinh lại có ý tứ gì? Mang theo tiết nối cùng tưởng niệm cùng thiên địa tề thọ. Húng chi thế gian này tu sĩ như cá giết sang sông, ngoại trừ giống Lâm Phạm như thế nhân vật chính, còn lại ngàn vạn phổ thông tu sĩ lại có mấy người có thể cầu được đại đạo. Đừng đến lúc đó trường sinh không có cầu đến, lại trở thành người tuyệt tình, đó mới kêu ăn đâu. Bất quá Đồng Tiểu Mãn tình cảm hắn lại là không thể tiếp nhận, cũng không dám tiếp nhận. Cũng không phải sợ tâm ma, mà là bởi vì nhân tiên khác đường bốn chữ, Đồng Tiểu Mãn không có linh căn, cũng liền chú định nàng chỉ có thể làm phàm nhân, nếu là ở cùng với hắn, đầu tiên tuổi thọ phương diện liền không thích hợp. Tuy nói Tống Tử Nghị bây giờ cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nhưng tuổi thọ cũng đã so phàm nhân nhiều hơn một lần, chí ít có 200 năm tuổi thọ, mà đây cũng là cổ đại bối cảnh, y thuật cũng không phát đạt, người bình thường được phong hàn đều có thể muốn mạng người. Có thể sống đến 40 tuổi là thuộc về cao linh. Bởi vì cái gọi là nhân sinh tam đại đau, theo thứ tự là thiếu niên mất cha, trung niên đoá, tuổi già mất con. Tận mắt nhìn thấy yêu người già đi, tử vong, mà chính mình lại sống một mình tại thế, coi như thả lỏng trong lòng ma không nói, cũng chỉ sẽ tăng thêm bi thương thôi. Tống Tử Nghị cứ như vậy suy nghĩ miên man, buồn ngủ cũng dần dần dâng lên, ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Sáng sớm hôm sau, Tống Tử Nghị đẩy cửa ra đi xuống lầu, chỉ thấy Đồng Tiểu Mãn giống như ngày xưa đồng dạng cầm điều cây chổi đang quét sân. Gặp Tống Tử Nghị tới, hướng hắn nở nụ cười, dậy rồi. Chẳng biết tại sao, Tống Tử Nghị tựa hồ từ Đồng Tiểu Mãn trong tươi cười thấy được một tia gợn ép. Đêm qua tỷ tỷ ăn say rượu, đều quên là thế nào trở về. Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không nói là chính mình đem nàng ôm trở về đi, mà là nói là ta để cho Chu Nặc Nặc tiễn đưa Tiểu Mãn tỷ trở về. Đồng Tiểu Mãn nghe vậy, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đem bên thai sợi tóc cá nuôi đến sau thai, vậy là tốt rồi. Ân, ta, tỷ tỷ đêm qua không nói gì không nên nói a. Tống Tử Nghị lắc đầu, Tiểu Mãn tỷ cũng không nói cái gì. Nếu là tỷ tỷ nói không nên nói, ngươi cũng đừng coi là thật. Tống Tử Nghị cười cười, ta hiểu được. Ngươi nói bụng không? Muốn ăn thứ gì?
Không cần, ta không nói bụng.
Hai người đang nói, Chu Nặc Nặc ôm tứ muội hoạt bát đi xuống lầu, đối với Tống Tử Nghị nói, sư minh ta đói. Tống Tử Nghị gật đầu một cái, sẽ phải bốn lung bao tử, cùng hai bát cháo. Ngồi ở Chu Nặc Nặc đối diện, nhàm chán nhìn Chu Nặc Nặc cùng tứ muội một lớn một nhỏ cùng huyên bánh bao. Chu Nặc Nặc mặc dù miệng không lớn, nhưng miệng nhỏ bá bá, ăn lại là không có chút nào chậm. Một lồng bánh bao 10 cái, bốn lồng chính là 40 cái, nhưng như cũng rất nhanh thấy đấy. Ăn xong Chu Nặc Nặc vậy mà còn cảm thấy chưa đủ, tội nghiệp nhìn qua Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị nghiêm túc cự tuyệt, không thể lại ăn, muốn hợp lý ẩm thực biết không? Chu Nặc Nặc lập tức buồn bực gục xuống bàn, trong tay còn cầm đũa nhàm chán gõ cái bàn. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tống Tử Nghị cũng rõ ràng cảm thấy Đồng Tiểu Mãn tựa hồ đối với chính mình xa lạ không thiếu, dường như đang tận lực giữ một khoảng cách. Kỳ thực như vậy cũng tốt, tại không có vùi lấp sâu hơn phía trước có thể kịp thời bước ra, mặc kệ là đối với người nào, đều có chỗ tốt. Lại ở một đêm sau, Tống Tử Nghị liền dựa theo ước định, đi tới Ngọc Khí Hành Thủ giới chỉ. Rời đi thời điểm, gặp Đồng Tiểu Mãn bận trước bận sau, hắn cũng không quấy rầy, giữ chặt một cái điếm tiểu nhị, đem tiền thuê nhà cho sau đó, liền mang theo Chu Nặc Nặc cùng tứ muội rời đi Văn Hương lầu. Đi tới Ngọc Khí Hành sau, Ngọc Khí Hành trưởng quý đem làm xong giới chỉ lấy ra, để cho Tống Tử Nghị xem qua. Tống Tử Nghị cầm giới chỉ nhìn một chút, khoan hay nói, nếu là không cần linh lực đi cảm ứng, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, cùng Vân Đỉnh Tông Viên kia thần hỏa giới giống nhau như lúc, đủ để làm đến dĩ giả loạn chân, cũng không tệ lắm. Tống Tử Nghị thu giới chỉ, thanh toán bạc sau, rời đi Tiên Xuyên huyện trở về Thanh Thiên Tông. Tại tông môn ngây người mấy ngày sau, Liễu Như Mi liền dẫn trong tông môn mấy vị trưởng lão lên đường đi tới Vân Đỉnh Tông. Mai, Lan, Trúc, Cúc Bốn Phong, ngoại trừ Mai Phong Hàn Mai tiên tử bị lưu lại tọa trấn tông môn, Lan Phong Tiết Vân Triệt Cúc Phong Nhậm Bất Phàm cũng cùng nhau đi tới. Đám người leo lên cực lớn thần hành thuyền, hướng về sở quốc cảnh nội Vân Đỉnh Tông bay đi. Mặc dù thế giới này bản đồ cùng Xuân Thu Chiến Quốc bản đồ có chút giống, cũng chia là Tần, Sở, Cùng, Tiến, Hàn, Triệu, Ngụy, nhưng cũng liền tên tương tự, cùng chân chính Xuân Thu Chiến Quốc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sở dĩ thiết lập như vậy, hoàn toàn là Tống Tử Nghị ở kiếp trước sáng tác cái này huyền huyễn tiểu thuyết lúc, lười nhắc đặt tên. Hơn nữa thế giới này môn phái tu chân cũng cùng phàm nhân vương thất trung đụng rất hòa hợp, phàm nhân quốc quân cũng biết nghiêng cả nước chi lực cung phụng những thứ này môn phái tu chân, dùng cái này đến đối kháng địch quốc chỗ cung phụng môn phái tu chân. Mà Tống Tử Nghị sở dĩ sẽ cùng An Thải Vi đính hôn, cũng là bởi vì bảy quốc chi bên trong Triệu quốc cùng chỗ cung phụng Ngọc Thanh Điện quá cường đại, mà Triệu quốc lại có xuôi nam thôn tính Tần Sở hai nước gia tâm, nếu muốn chiếm đoạt Tần Sở hai nước, vậy thì trước hết diệt hai nước chỗ cung phụng môn phái tu chân. Bởi vậy, Tần quốc cung phụng Thanh Thiên Tông, cùng Sở Quốc cung phụng Vân Đỉnh Tông liền thành Ngọc Thanh Điện đầu tiên muốn thanh trừ chướng ngại, dù sao Ngọc Thanh Điện là chịu Triệu Quốc cung phụng, an lộc của vua, sẽ vì quân phân ưu, Ngọc Thanh Điện tự nhiên muốn vì đó hiệu lực. Tần Sở hai nước vì sinh tồn, một cách tự nhiên có bao đoàn sưởi ấm chi ý, để tỏ lòng thành ý, mới thúc đẩy cửa hôn sự này, thuộc về tiêu chuẩn chính trị thông gia. Lại thêm bây giờ Thanh Thiên Tông có chút xuống dốc, cùng tài đại khí thu Vân Đỉnh Tông thông gia đối với tông môn cũng là vô cùng hữu ích, cho nên Liễu Như Mi mới có thể cố hết sức phản đối Tống Tử Nghị từ hôn. Chương 41, giá trên trời sách chương 41, giá trên trời sách ngồi ở trong khoang thuyền Tống Tử Nghị đẩy ra cửa sổ, nhìn qua phía dưới người đến người đi thành trì không khỏi cảm thán, cái này cùng kiếp trước máy bay không kém là bao nhiêu a, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, cứ như vậy đường hoàng bay ở trên trời, không sợ bị phía dưới phàm nhân nhìn thấy sao? Tuy nói thế giới này là hắn sáng tạo, nhưng đối với mấy cái này chi tiết lại đều chỉ là sơ lược, đồng thời không có nghiên cứu kỹ, cho nên có thật nhiều sự tình liền là hắn đều không biết. Sư tôn, bay thấp như vậy, người phía dưới không nhìn thấy sao? Trong phòng Liễu Như Mi đang cùng Chu Nặc Nặc đánh cờ, nghe vậy cười lắc đầu, thuyền này bốn phía có che lấp trận pháp, nơi xa là không thấy được. Thì ra là thế, Tống Tử Nghị bừng tỉnh đại ngộ. A, lại thua Chu Nặc Nặc buồn bực giật giật tóc mình. Liễu Như Mi duỗi lưng một cái, trước ngực hình dáng cho người ta một loại nặng trĩu cảm giác áp bách, nhìn Tống Tử Nghị không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng rời ánh mắt đi. Liễu Như Mi nhìn Tống Tử Nghị một mắt hỏi, người cái kia tiểu thuyết đổi mới sao? Một bên Chu Nặc Nặc cũng đi theo hỏi, đúng nha sư minh, Tôn Hầu Tử đem bảy cái tiên nữ tỷ tỷ định trụ sau đó làm cái gì? Tống Tử Nghị cười hắc hắc, ta không phải là đều biết sao? Dự báo sau đó như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Chu Nặc Nặc buồn bực nói, cái kia sư minh ngược lại là biết ta. Tống Tử Nghị ngáp một cái, sư minh gần nhất có chút kẻ văn. Thử, sư minh liền biết lời biếng. Liễu Như Mi thấy hắn một bộ bại hoại bộ dáng, lắc đầu, ngươi lúc nào cũng hạ hồi phân giải như thế, sẽ gặp người hận. Tống Tử Nghị nhún nhún vai không có vấn đề nói, ngược lại chỉ có sư tôn cùng sư muội nhìn qua, lại có thể bị ai hận đâu. Liễu Như Mi thần sắc cổ quái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một quyển sách ném cho Tống Tử Nghị nói, ngươi xem một chút ta. Tống Tử Nghị sững sờ, cầm lấy quyển sách kia, chỉ thấy bìa sách đóng sách tinh mỹ, tiêu đề viết Tây Du Tứ Ách chuyện mấy chữ to, bên trên còn vẽ có một con khỉ chống tại kim cô đồng dơ lên mục tứ mong. Hắn vội vàng mở ra trang sách, chỉ thấy tự trang bên trên rõ ràng viết, Thanh Thiên Tông Tống Tử Nghị lấy. Cái này là ai làm? Liễu Như Mi nhíu mày hỏi, sách này chẳng lẽ không phải ngươi làm? Gần nhất sách này đều truyền ra, hơn nữa ở trên thị trường cũng rất được hoan nghênh, mới nhất thậm chí bán được 10 cái trung phẩm linh thạch. Đoạt thiếu. Tống Tử Nghị trợn mắt hốt mồm, linh thạch chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 3 đẳng cấp, đổi tiểu tỷ lệ là 11, cái này 10 cái trung phẩm linh thạch thì tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch, một quyển sách có thể bán 100 viên linh thạch, tại sao không đi cướp? Phải biết, một kiện thượng phẩm pháp khí cũng mới giá trị 200 mai hạ phẩm linh thạch. Cũng không phải cái gì đạo pháp thần kỳ công pháp, chỉ là thật đơn giản một quyển sách liền dám bán đến 100 viên linh thạch giá trên trời, nghĩ tiền muốn điên rồi à? Không đúng không đúng. Lúc này không phải đàm luận tiền thời điểm, vấn đề là sách này trước mắt chỉ có bản thảo, hắn cũng không có truyền ra ngoài, chỉ cấp Chu Nặc Nặc cùng sư tôn nhìn qua, lại là như thế nào chạy vào thị trường. Sư tôn đầu tiên có thể bài trừ, dù sao thân là nhất tông chi chủ lại là nguyên anh tu sĩ, không ai dám đi trộm sách. Cái kia duy nhất tiết lộ ra ngoài, cũng chỉ còn lại có Chu Nặc Nặc. Bất quá Chu Nặc Nặc cái này nha đầu ngốc phải làm không ra lấy tay bản thảo đổi linh thạch chuyển tới, khả năng duy nhất chính là có người từ trong tay Chu Nặc Nặc đem bản thảo lừa gạt đi, đồng thời sao chép xuống. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn về phía Chu Nặc Nặc, "Nặc Nặc, ta đưa cho ngươi bản thảo, ngươi cho người khác nhìn qua sao?" Liễu Như Mi rõ ràng cũng phát giác sự tình không đơn giản, cũng nhíu mày nhìn về phía Chu Nặc Nặc. Chu Nặc Nặc bị sư minh cùng sư tôn ánh mắt làm cho toàn thân không được tự nhiên, ủy khuất nói, "Không có a. Ta cũng không..." Chu Nặc Nặc giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên sững sờ, lập tức biểu lộ cũng bắt đầu trở nên chột dạ. Tống Tử Nghị cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lập tức liền phát hiện Chu Nặc Nặc biểu tình biến hóa. Nghiêm mặt nói, "Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cho người khác nhìn qua?" Chu Nặc Nặc ấp a ấp úng nói, Phạm sư tỷ tìm ta chơi, Mai Phong Trần Thanh Thanh cũng đúng lúc đi theo, gặp ta đang đọc sách liền đoạt tới nhìn một hồi, tiếp đó liền nói muốn mượn trở về nhìn. Nặc Nặc nhớ kỹ lời của sư minh, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nhưng cái gì? Chu Nặc Nặc duỗi ra một cây đầu ngón út chụp lấy thành ghế trột dạ nói, Trần Thanh Thanh làm bánh thịt tan quá ngon, Tống Tử Nghị nâng chán, ta liền biết, cho nên ngươi liền cho nàng mượn. Chu Nặc Nặc gật đầu một cái, xem như chấp nhận, túi cái đầu nhỏ như cái bị tức tiểu tức phụ. Gặp sư tôn cũng lộ ra vẻ giận dữ, Tống Tử Nghị thật đúng là sợ sư tôn báo nổi nghiêm trị Chu Nặc Nặc, thở dài nói, thôi, mượn liền mượn à, ngược lại cũng là cho người ta nhìn. Chu Nặc Nặc biểu lộ vui mừng, vụ trộm nhìn sư huynh cùng sư tôn biểu lộ một mắt, cúi đầu nói xin lỗi nói, thật xin lỗi Tống Tử Nghị, thở dài, chỉ là Trần Thanh Thanh có phần cũng quá hung ác, một quyển sách liền dám bán 100 viên linh thạch, còn mẹ nó treo tên của ta. Một quyển sách bán đắt như vậy, đây không phải thuần bị người hận sao? Liễu Như Mi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu mày hỏi, ngươi dự định làm thế nào? Không bằng chờ bản tôn trở về, trực tiếp phế đi Trần Thanh Thanh linh căn trục xuất sư môn. Trần Thanh Thanh dù sao cũng là Phạm Thiên Tuyết bằng hữu, Tống Tử Nghị cũng không muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt. Lắc đầu, đợi sau khi trở về, đệ tử tự mình hỏi một chút Trần Thanh Thanh, nếu sách này thực sự là nàng làm, lại phạt nàng cũng không mượn. Liễu Như Mi gật gật đầu, chính sự quan trọng, lúc này tự nhiên cũng không khả năng vì một cái Trần Thanh Thanh quay đầu trở về. Có lẽ là biết mình phạm sai lầm, Chu Nặc Nặc tại trước mặt Tống Tử Nghị cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Tống Tử Nghị gặp cảnh khốn cùng một dạng Chu Nặc Nặc, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Đối với nàng vẫy vẫy tay, Chu Nặc Nặc thận trọng đi tới, cúi đầu ngón tay giảo cùng một chỗ, giống như là phạm sai lầm thú nhỏ. Tống Tử Nghị thở dài, nắm chặt Chu Nặc Nặc tay nói, sư huynh không trách ngươi, viết đi ra vốn là cho người ta nhìn, dù sao ngươi cũng không biết Trần Thanh Thanh sẽ làm ra loại sự tình này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi cùng sư tôn là sư huynh trên đời này người thân cận nhất, tại trước mặt sư huynh không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế, sư huynh sẽ đau lòng. Lời này chữ chữ xuất phát từ nội tâm, thế giới này có thể để cho hắn hoàn toàn tín nhiệm, chỉ có Chu Nặc Nặc cùng sư tôn Liễu Như Mi. Một phen nói Chu Nặc Nặc nước mắt đầm địa, nào vào Tống Tử Nghị trong ngực, tiểu bả vai còn run run, sư huynh một bên Liễu Như Mi khỏe miệng lặng yên hiện lên một nụ cười, bất quá gặp Tống Tử Nghị lặng lẽ đối với nàng làm một cái mặt quỷ, Liễu Như Mi một cái không có căng lại, kém chút cười ra tiếng, vội vàng vội ho một tiếng, sú mặt khôi phục nhất tông chi chủ uy nghiêm. Chu Nặc Nặc tại Tống Tử Nghị trong ngực làm nũng, đem nước mắt nước mũi đều cọ đến Tống Tử Nghị trên áo bào, ủy lại sư huynh trong ngực, thật khóc dần dần cũng biến thành chỉ có thể anh cũng không rơi lệ ra khóc. Tống Tử Nghị liền đưa tay đi cào nàng nữa, Chu Nặc Nặc nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhịn không được, cười khanh khách, cũng có chút không tuân theo đưa tay đi cào Tống Tử Nghị nữa. Chương 42, Lạc Anh Thần Quân chương 42, Lạc Anh Thần Quân náo qua sau, Chu Nặc Nặc cũng cũ thái nảy mầm lại, tại trước mặt Tống Tử Nghị cũng không còn dè đặt. Thần hành thuyền tốc độ cực nhanh, đi sau một ngày, Lan Phong trưởng lão Tiết Vân Triệt gõ gõ Liễu Như Mi cửa phòng, cung kính nói, tông chủ, đã đến Vân Đỉnh Tông phạm vi thế lực. Liễu Như Mi gật gật đầu, Triệt Hồi ẩn nặc trận pháp, tốc độ thuyền thả chậm một chút. Cùng lúc đó, Vân Đỉnh Tông trên tiếp dẫn đài, Vân Đỉnh Tông tông chủ An Nhất Chu dẫn theo Vân Đỉnh Tông chư vị trưởng lão đứng tại tiếp dẫn đài phía trước, yên tĩnh chờ đợi Thanh Thiên Tông thần hành thuyền. Mà tiếp dẫn đài hậu phương trong núi bây giờ lại là người đông nghìn nghịt đứng đầy người, người người nhón lên bằng mũi chân, đưa cổ mong mỏi cùng trông mong. Chuẩn bị tham gia Vân Đỉnh Tông phẩm đan đại hội Lâm Phàm bây giờ cũng đứng tại một chỗ tương đối yên lặng chỗ, mà bên cạnh hắn nhưng lại An Thải Vi. Gặp bình thường không có mấy người tiếp dẫn đài bây giờ người người nhốn nháo, không khỏi kỳ quái hỏi bên cạnh An Thải Vi, đây là đại nhân vật gì muốn tới sao? Vì cái gì nhiều người như vậy? An Thải Vi bĩu môi, ngươi không có phát hiện cũng là nam tu chiếm đa số sao? Rất rõ ràng là chạy Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân tới. Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân? Ngươi nói là Liễu Như Mi? An Thải Vi cười ha ha, a, nam nhân. Lâm Phàm có chút lúng túng, sờ lỗ mũi một cái giải thích nói, lấy Liễu Như Mi tên tuổi, không ai không biết ta. Thực sự mà nói, Liễu Như Mi cũng coi như là sư thúc của ta đâu. An Thải Vi sững sờ, sư thúc? Vì cái gì? Liễu Như Mi vốn là Ngọc Thanh Điện xuất thân, trước đây tự mình tu luyện lòng tộc công pháp, bị ta mẫu, bị Ngọc Thanh Điện trưởng lao phát hiện, cho nên mới bất đắc dĩ rời đi Ngọc Thanh Điện, sau bị Thanh Thiên Tông trưởng môn thu lưu, lại không nghĩ rằng bây giờ lại trở thành Thanh Thiên Tông trưởng môn. An Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách cha ta biết nói Thanh Thiên Tông cùng Ngọc Thanh Điện là thúc địch, nguyên lai là bởi vì cái này. Nàng lại nhìn Lâm Phàm một mắt, nhắc nhở, Vân Đỉnh Tông cùng Thanh Thiên Tông giao hảo, ngươi tốt nhất đừng để người ta biết ngươi là Ngọc Thanh Điện đệ tử. Lâm Phàm gật gật đầu, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Giống như là nghĩ đến cái gì, Lâm Phàm kỳ quái hỏi, lần trước ngươi theo ta lén chạy ra tông môn, An Tông chủ không phải phạt ngươi cấm túc một năm sao? Ngươi chạy thế nào đi ra? An Thải Vi thở dài, buồn bực nói, đừng nói nữa, nếu không phải hôm nay muốn tiếp đại Thanh Thiên Tông, cha ta không có thời gian của ta, ta còn thực sự không chạy ra được. Lâm Phàm không còn gì để nói, nguyên lai là lén chạy ra ngoài. Hai người đang nói, chợt nghe trong đám người truyền đến một hồi sao động, ánh mắt tốt đột nhiên chỉ vào trong núi tầng mây kích động nói, đến rồi đến rồi. Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân tới. Nghe hắn nói như thế, đám người cũng đều theo người kia phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì trên tầng mây, một chiếc cực lớn thần hành thuyền xuất hiện trên không trung, chậm rãi hướng Vân Đỉnh Tông tiếp dẫn đài đỗ. Bàn đạp thả xuống, trưởng quản Thanh Thiên Tông chấp sự Đường Cúc Phong trưởng lão Nhậm Bất Phàm, mang theo chấp sự Đường đệ tử Tinh Anh đi trước đi ra. Dùng nguyên anh cảnh thần thức đem trước mắt đám người quét một lần, xác nhận không có nguy hiểm sau, lúc này mới không người đứng hầu tại bàn đạp một bên. Mang theo màu đen mạng che mặt Liễu Như Mi mang theo Thanh Thiên Tông cốt cán, từ thần hành trong đó đi ra. Đám người lập tức phát ra một hồi tiếng khen ngợi. Lạc Anh Thần Quân không hổ là Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân, cái này tư thái. Chập chập một vị tu sĩ trẻ tuổi một mặt ước mơ lắc đầu tán thưởng. Một vị khác đầu đội khăn trung niên tu sĩ bĩu môi, đều là các người đám này chuyện tốt người làm hại, lần trước Lạc Anh Thần Quân cũng không có đeo khăn che mặt, bây giờ bị buộc cũng bắt đầu đeo khăn che mặt. A. Trẻ tuổi tu sĩ nghe xong hắn còn gặp qua Liễu Như Mi không có đeo khăn che mặt dáng vẻ, không khỏi một hồi hâm mộ, liền vội vàng hỏi, "Lạc Anh Thần Quân dáng dấp ra sao? Đẹp không?" Trung niên tu sĩ khinh bỉ nhìn hắn một cái, hừ một tiếng không muốn phản ứng tên nhà quê này. Trẻ tuổi tu sĩ rõ ràng có chút cấp trên, do dự một chút, cắn răng một cái, lấy ra một tờ hoàng giới phụ lục đưa tới, nói cho ta nghe một chút, Lạc Anh Thần Quân dáng dấp như thế nào? Trung niên tu sĩ tiếp nhận phụ lục, mặc dù là một cái hoàng giới phụ lục, nhưng phẩm tướng coi như không tệ, lúc này mới thu hồi khinh bỉ chi tâm, một bộ người từng trải bộ dáng cảm thán nói như vậy, lần trước ta tuy chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, sau khi trở về, dòng dã nửa năm cũng là hồn khiên mộng nhiễu, nói là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn không có chút nào quá đáng. Bởi vì hai người khoảng cách Lâm Phàm cùng An Thải Vi không xa, cho nên đối thoại của hai người đều bị hai người nghe xong đi. Lâm Phàm không khỏi tò mò hỏi An Thải Vi, ngươi gặp qua Lạc Anh Thần Quân bộ dạng sao? Nhưng mà An Thải Vi nhưng lại không đáp lại hắn. Lâm Phàm quay đầu nhìn lên, đã thấy An Thải Vi đang mục quang phẫn hận nhìn qua nơi xa, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Theo An Thải Vi ánh mắt nhìn lại, không khỏi kinh ngạc nói, a, đây không phải là Diệp Dạ sao? An Thải Vi nhìn qua đi theo Liễu Như Mi sau lưng Tống Tử Nghị hừ một tiếng nói, hắn căn bản cũng không gọi Diệp Dạ. Lâm Phàm sững sờ, lập tức lắc đầu bật cười, quả nhiên a, Diệp Dạ quả nhiên cũng là dùng tên giả, vậy hắn kêu cái gì? An Thải Vi bĩu môi, hắn gọi Tống Tử Nghị là Liễu Như Mi thân truyền đệ tử.
Tống Tử Nghị.
Lâm Phàm nhíu mày, hỏi, chính là hắn cùng với ngươi có hôn ước? An Hải Vi thở dài, buồn bực nói, đúng vậy a, cũng không biết cha ta nghĩ như thế nào. Ngươi nếu không thích hắn, vì cái gì không để cha ngươi lui cửa hôn sự này? An Hải Vi lắc đầu, loại chuyện này nào có vãn bối phần trên miệng. Lâm Phàm chân mày nhíu sâu hơn, vậy làm sao bây giờ? Ngươi thật muốn gả cho hắn?
Ta có thể làm sao?
Trừ phi nói xong, An Hải Vi lén Lâm Phàm một mắt, đỏ mặt lên, lại có chút ngượng ngùng đứng lên.
Trừ phi cái gì?
Trừ phi cùng ngươi bỏ trốn. Lâm Phàm sững sờ, nhất thời trầm mặt xuống. Hắn lại không phải người ngu, những thời giờ này cùng An Hải Vi ở chung xuống, hắn như thế nào lại không biết An Hải Vi đối với hắn có ý định? Chỉ là hắn bây giờ tới này Vân Đỉnh Tông hàng đầu mục đích là ăn cắp viên kia pháp bảo thượng phẩm phẩm cấp thần hỏa giới, dùng cái này cứu ra bị Ngọc Thanh Điện trưởng môn băng phong Hạ Vô Xương, để vạch trần Ngọc Thanh Điện trưởng môn Ngô Chính Minh chân diện mục, bỏ đi mâu thân mục kiếm tâm cùng Ngô Chính Minh kết làm đạo lựa ý nghĩ. Lúc này tự nhiên cũng không muốn phức tạp, mặc dù hắn cũng ưa thích An Hải Vi, nhưng coi như bỏ trốn cũng cần đợi đến thành công trộm lấy thần hỏa giới sau đó lại nói. Lúc này hắn cũng cho không được An Hải Vi cam kết gì, chỉ có thể lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Gặp Lâm Phàm trầm mặc, trong lòng An Hải Vi từ không khỏi có chút thất vọng, bầu không khí giữa hai người cũng biến thành có chút kẻ ngắt. Mà Vân Đỉnh Tông trên tiếp dẫn đài, Vân Đỉnh Tông tông chủ An Nhất Chu cũng mang theo Vân Đỉnh Tông mấy vị trưởng lão tiến lên nên đón Liêu Như Mi. An Nhất Chu mặc dù là An Hải Vi phụ thần, nhưng nhìn qua lại là một vị 20 tuổi thanh niên, có thể phục dụng chú nhan đan các loại, dù sao cái này An Nhất Chu chính là vị luyện đan sư, muốn luyện chế một cái chú nhan đan tự nhiên dễ dàng, dài cũng rất có một loại người khiêm tốn phong phạm. An Nhất Chu tiến lên đón tới, đối với Liêu Như Mi ôm quyền thi lễ, cười nói, mấy năm không thấy, là anh thần quân phong hoa vẫn như cũ à. Chương 43, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc. Chương 43, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc. Liễu Như Mi điểm nhẹ chán, xem như đáp lại. Liễu Như Mi đối ngoại vẫn luôn là không nói cười tùy tiện lãnh mỹ nhân hình tượng. An Nhất Chu rõ ràng cũng biết Liễu Như Mi xử lý phong cách, cũng không cảm thấy kỳ quái, cười cười, liền đi tại phía trước dẫn đường. Trong đám người An Thải Vi bộ nói, ta phải đi về.
Vì cái gì?
Thật vất vả lén chạy ra ngoài, không nhiều đợi chút nữa. An Thải Vi có chút buồn bực nói, tất nhiên Tống Tử Nghị đi theo, cha ta chắc chắn sẽ để ta đi gặp, ta nếu là không trả lại được liền lộ hãm, lần trước ta vụng trộm tùy ngươi xuống núi, cha ta liền thực sự tức giận, nếu là phát hiện ta lại lén lén chạy đi ra, ta liền thẳng rồi. Lâm Phàm suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không biết nên nói cái gì giữ lại, với hắn mà nói đánh cắp thần hỏa giới mới là trọng yếu nhất, bằng không Ngô Chính Minh cái kia vị quân tử thật muốn thành hắn bố dượng. Nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn An Thải Vi rời đi. Chờ đến lúc An Thải Vi trở lại chính mình lầu nhỏ, chỉ thấy mẫu thân Tiêu Minh Châu đang ôm lấy cánh tay, một mặt bất thiện đứng ở cửa. An Hải Vi thầm nghĩ gặp, nghĩ nghĩ từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái đựng nước hồ lô, đổ điểm thanh thủy tại cái chán búa vỗ, tay áo cũng kéo lên tới, rút kiếm ra cầm trong tay, làm ra một bộ vừa mới luyện kiếm trở về bộ dáng hơi thở hổn hển đi tới. Nhưng mà Tiêu Minh Châu lại bất vì sở động, hầu nghi chất vấn, ngươi chạy đi đâu rồi? Khắp nơi đều tìm không đến ngươi. Nữ nhi vừa mới luyện kiếm đi. An Hải Vi mặt không đỏ tim không đập, nói lao tới đơn giản hạ bút thành văn.
Phải không?
Còn ra mồ hôi đâu? Gặp mẫu thân giống như cười mà không phải cười, một bộ nhìn thấu ngươi biểu lộ, An Hải Vi không khỏi sững sờ. Chính mình cũng chúc cơ kỳ, sớm đã không sợ nóng lạnh không nhiễm bụi trần, luyện cái kiếm làm sao lại chảy mồ hôi. Lần này thật thành thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng gượng cười vài tiếng, đi lên trước kéo lại mẫu thân cánh tay giải thích nói, nữ nhi trong phòng đợi khí muộn, liền nghĩ ra ngoài đi một chút, mẫu thân có thể tuyệt đối không nên nói cho lão Chu à. Tiêu Minh Châu cao mày nói, cái gì lão Chu, đó là cha ngươi.
Vâng vâng vâng, đó là cha ta không phải lão Chu.
Tiêu Minh Châu thở dài, thần sắc cũng hòa hoãn lại, có chút dầu dĩ nói, đều chắc chắn hôn, còn không có chịu đứng đắn, nhân gia Tống Tử Nghị nếu là chướng mắt ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? An Hải Vi bĩu môi, nhỏ giọng nói lầm bầm, đây không phải là vừa vặn.
Ngươi nói cái gì?
An Hải Vi vội vàng làm ra một bộ vẻ mặt vô tội,
cái gì?
Nữ nhi không nói gì a?
Vi nương có thể cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng nương không biết tâm tư của ngươi, ngươi cùng Lâm Phàm tên tiểu tử nghèo kia tuyệt đối không có khả năng, về sau ngươi cũng tốt nhất cách hắn xa một chút biết không?
Lần này An Hải Vi không vui, buồn bực nói, nữ nhi liền không hiểu rồi, Lâm Phàm như thế nào đắc tội mẫu thân chính là chướng mắt hắn, lão Chu không phải đều nói Lâm Phàm tư chất quá mức tốt đẹp sao?
Tiêu Minh Châu lắc đầu, tư chất quá mức tốt đẹp thì có ích lợi gì?
Nói cho cùng tóm lại là một kẻ tán tu, lại không cái gì chỗ dựa, há có thể lâu dài?
Huống chi tiểu tử kia dài cũng không được, con mắt quá nhỏ.
An Hải Vi biết mẫu thân nhìn có chút trọng tướng mạo, bằng không cũng sẽ không cùng với nàng cha kết làm đạo lữ. Nhưng cái này tiên lộ một đường từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện, hình dạng thì có ích lợi gì? Chỉ cần không phải thực sự dài có chướng ngại thưởng thức, có lại có làm sao?
Cái kia Tống Tử Nghị là dài tuấn, có như vậy một loại mạch thượng nhân cảm giác như ngọc, nhưng ai lại có thể nghĩ tới đây dạng một vị công tử văn nhã, bí mật sẽ làm ra sở?
Loại chuyện đó.
Vừa nghĩ tới hắn tập kích, ngực còn nhắc lên chính mình váy trắng cảnh, An Hải Vi liền hận nghiến răng, đối với Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không có gì hảo cảm.
Hơn nữa nghe nói Tống Tử Nghị dưới thực lực trượt nghiêm trọng, từ Nam Vũ Châu Thiên Kiêu đứng đầu bảng, rớt xuống tông môn thi đấu vào không được trước 10, còn nghe nói luận võ lúc thoát nữ tu cái yếm, đơn giản chính là một cái hạ lưu phôi. Tiêu Minh Châu nơi nào có thể nghĩ đến một câu nói có thể để cho An Hải Vi suy nghĩ lung tung nhiều như vậy, gặp nữ nhi đột nhiên sắc mặt đỏ lên, còn lộ ra xấu hổ thần sắc, cũng không dám đem nói quá nặng, thở dài, nắm chặt tay của nữ nhi, tận tình khuyên nhủ, ngươi là nữ nhi của ta, vi nương như thế nào lại hại ngươi? nhờ ngươi cách này Lâm Phàm xa một chút cũng là vì ngươi hảo. An Hải Vi sợ nhất mẫu thân lại ngại, chỉ có thể theo nàng nói, biết rồi, nữ nhi về sau cách Lâm Phàm xa một chút chính là. Tiêu Minh Châu lúc này mới yên lòng lại, lôi kéo An Hải Vi tay nói, đi thôi đi cái nào a mẫu thân. Tống Tử Nghị đều tới, ngươi không đi lộ mặt há không thất lễ. An Hải Vi biết tránh không khỏi, chỉ có thể mặc cho mẫu thân dắt đi. Mà giờ khắc này Vân Đỉnh Tông đãi khách trong đại điện, hai tông cũng đều phân chủ khách ngồi xuống. An Nhất Chu đầu tiên là hàn huyên vài câu, cùng Liễu Như Mi nói chuyện một hồi lần này phẩm đàn đại hội quá trình, gặp đứng tại Liễu Như Mi sau lưng Tống Tử Nghị không khỏi cười nói, chắc hẳn đây chính là Tống Tử Nghị a. Lần trước gặp còn là một cái tiểu hoa nhi, 5 năm không thấy, lại đã giải tuấn tú lịch sự. Tống Tử Nghị không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ, cười nói, An trưởng môn quá khen rồi. An Nhất Chu cười ha hả hỏi, Tử Nghị bây giờ cũng đã trúc cơ a? Tống Tử Nghị gật gật đầu, nói ra thật xấu hổ, vạn bối cũng là vừa trúc cơ không lâu. Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình. Nói xong đối với hầu hạ tại một bên thị nữ nói, đi gọi Thải Vi tới. Thị nữ kia đáp ứng một tiếng, đang muốn rời đi, Tiêu Minh Châu vừa vặn dắt tay của nữ nhi tới. Tiêu Minh Châu ngồi vào Liễu Như Mi bên cạnh, thân mật nắm chặt Liễu Như Mi tay, giống như là đã lâu không gặp tỉ muội, cười nói, 5 năm không thấy, muội tử có còn tốt. Còn tốt. Nói xong, Liễu Như Mi liền đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Minh Châu sau lưng An Thải Vi, trên dưới dò xét. Mặc dù Liễu Như Mi cũng không sử dụng thần thức dò xét, thế nhưng loại ánh mắt dò xét vẫn là nhìn An Thải Vi một hồi không được tự nhiên, trong lòng cũng không khỏi rất gấp gáp. An Nhất Chu vội vàng hướng An Thải Vi nói, "Thải Vi a, còn không bái kiến Lạc Anh thần quân." An Thải Vi lúc này mới như được đại xá, đối với Liễu Như Mi cúi chào một lễ, có chút khôn khéo nói, "Đoán bối An Thải Vi, gặp qua Lạc Anh thần quân." Liễu Như Mi gật đầu một cái, lúc này mới thu hồi ánh mắt. An Nhất Chu nói, "Tử Nghị hiếm thấy tới một chuyến, Thải Vi a, đi mang Tử Nghị đi tông môn đi loanh quanh, làm quen một chút hoàn cảnh." Ngay trước mặt nhiều khách như vậy, An Hải Vi tự nhiên không dám không cho phụ thân mặt mũi, đáp ứng một tiếng liếc Tống Tử Nghị một cái, nói, xin mời, Tống công tử. Nói xong không cần Tống Tử Nghị đáp lại. Liền trước tiên đi ra ngoài đại sảnh. An Nhất Chu một hồi lung túng, giải thích nói, đứa nhỏ này bị ta tiêu căng làm hư, Tử Nghị à, đi tông môn đi loanh quanh nhà, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là tiếp xúc nhiều một chút. Tống Tử Nghị gật gật đầu, nhập thân vào Liễu Như Mi bên thai thấp giọng nói câu, chờ Liễu Như Mi sau khi gật đầu, mới đúng An Nhất Chu ôm quyền thi lễ, quay người rời đi đại sảnh. Ra đại sảnh sau đó, Tống Tử Nghị lại không thấy đến An Thải Vi thân ảnh, không khỏi nhún vai, sao cũng được hai tay chắp sau lưng tại bên trong Vân Đỉnh Tông đi lang thang. Đi dạo một lúc sau, sau lưng cũng chuyển tới An Thải Vi âm thanh, ngươi biết lộ sao? Chương 44, liếc mắt đưa tỉnh chương 44, liếc mắt đưa tỉnh Tống Tử Nghị nhún vai, ngược lại cũng là đi lung tung. An Thải Vi hừ một tiếng, bước nhanh đi tới Tống Tử Nghị phía trước, yên lặng đi tới. Vì để tránh cho trong lúc vô tình xâm nhập cái gì tông môn cấm địa, Tống Tử Nghị cũng chỉ có thể đi theo An Thải Vi. Đi chỉ chốc lát, Tống Tử Nghị nghĩ đến lần trước vì từ hôn, cố ý như thế đối với nàng, cũng đích xác làm có chút quá phận, hơn nữa bây giờ Ngọc Phương Linh Điền trong tay hắn, kỳ thực lui không thoái hôn với hắn mà nói đã không còn nội bảng. Đương nhiên, nếu như có thể từ hôn hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, nếu là lui không xong, cũng không quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Tống Tử Nghị không khỏi đối với hôm đó hành vi cảm thấy một tia về đạo đức khiển trách, đang muốn nói lời xin lỗi cái gì. An Thải Vi lại trước tiên dừng bước lại, quay người ôm ngực, nhìn về phía Tống Tử Nghị cười lạnh một tiếng, ta nghĩ rất lâu, một người lại như thế nào giỏi thay đổi, cũng không khả năng trước sau khác biệt to lớn như thế, một khắc trước vẫn là người khiêm tốn, sau một khắc liền thành cản rỡ tiểu nhân, không có đoán sai, ngươi là khi biết ta là An Thải Vi sau đó mới cố ý làm như vậy đúng không? Tống Tử Nghị nhất thời nghẹn lời. An Thải Vi lần nữa cười lạnh một tiếng, kỳ thực ngươi cũng không muốn cùng ta kết làm đạo lữ, đúng không? Tống Tử Nghị không nghĩ tới nữ nhân này huệ chất lan tâm như thế, vậy mà đoán được hắn chân chính ý nghĩ. An Thải Vi bước bước chân mèo, vây quanh Tống Tử Nghị dạo qua một vòng, nheo lại dài mà mị mắt hạnh, giống như một cái tiểu hồ ly, xoa cằm phân tích nói, ngươi sở dĩ làm như vậy, là muốn cho ta chủ động đưa ra từ hôn, đã như thế, ngươi cũng không cần làm cái kia bội bạc các nhân, cũng có thể lui đi cửa hôn sự này, vẹn toàn đôi bên có phải hay không? Tống Tử Nghị cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nữ nhân này có phần cũng quá thông minh, cô nạn a, không đi làm thám tử đáng tiếc, không phản đối a. Tống Tử Nghị khỏe mắt co quắp một cái, giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Trang, tiếp tục giả vờ, ta còn liền đem lời đặt xuống cái này, muốn cho ta làm ác người chủ động đưa ra từ hôn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Biết Tống Tử Nghị cũng nghĩ từ hôn sau, trong lòng An Thải Vi ngược lại bung lòng không thiếu, đã ngươi nghĩ từ hôn, vậy bản cô nương khăng khăng không tùy ngươi ý, xem ai trước tiên không giữ được bình tĩnh. Hai người trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ âm thầm so sánh lên kỉnh. Đúng lúc này, một cái màu tím ong vỏ vẽ hoàng du du rơi xuống An Thải Vi trên tóc, Tống Tử Nghị con ngươi co rụt lại, cái này màu tím ong vỏ vẽ nhớ không lầm, hẳn là Tử Kim Phong, nếu là phàm nhân bị ngủ đông một chút, tại chỗ liền có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ bị cái đồ chơi này ngủ đông một chút, cũng đủ hắn uống một bầu. Tống Tử Nghị vô ý thức đưa tay, định dùng kiếm khí đem cái kia Tử Kim Phong bắn bay. Nhưng mà hắn vừa mới đưa tay, An Thải Vi nhấc chân chính là một cước liêu âm thối. Tống Tử Nghị vội vàng dùng tay phải ngăn tại dưới hông, bắt được An Thải Vi mắt cá chân cả giận nói, ngươi làm gì? Cũng nhiều thua thiệt hắn phản ứng nhanh, bằng không nhị đệ có thể liền muốn biến thành nhị muội. Cũng may cái kia Tử Kim Phong cũng không có công kích quy hướng, nhận lấy kinh hãi sau, ong 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 bay mất. Lời này muốn hỏi ngươi mới đúng, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, đây là Vân Đỉnh Tông là bản cô nương địa bàn, còn dám như lần trước như vậy. Như vậy càn rỡ, ta liền nói cho Lạc Anh thần quân đi. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, học sinh tiểu học sao? Còn cáo trạng. Hắn có chút bất đắc dĩ giải thích nói, mới có chỉ Tử Kim Phong, ta chỉ là muốn đem nó đuổi đi. Gạt quỷ hạ. Nào có Tử Kim Phong? Ngươi mau buông ta ra. Tống Tử Nghị lúc này mới phát hiện An Thải Vi mắt cá chân còn tại trong tay mình đâu, lập tức ngạnh khí dậy rồi, không chỉ có không thả, ngược lại nhấc lên một cái. Ai? An Thải Vi đứng không vững, kém chút ngã xuống, khuôn mặt cũng đỏ lên, đưa tay liền nghị phiến Tống Tử Nghị cái tát, cổ tay đồng dạng bị Tống Tử Nghị bắt được. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh xé gió truyền đến, Tống Tử Nghị vội vàng buông tay ra, nhảy ra phía sau một khoảng cách. Hai cái con cờ màu đen cơ hồ lao Tống Tử Nghị ra đầu bay đi, trên trán vài sợi tóc cũng bị kình phong cắt đứt, trôi hướng trên không. Mà phía sau hắn một cây thạch trụ cũng như đầu hũ đồng dạng, bị màu đen quân cờ trực tiếp đánh xuyên. Hai cái quân cờ đánh xuyên thạch trụ sau, tích lưu lưu trên không trùng xoay mấy vòng sau, bay trở về đến một người trong tay. Tống Tử Nghị nhìn lên trước mắt một vị hình dạng thông thường nam tử, lộ ra nụ cười nói, "Lâm Phàm huynh, ngươi cái này chào hỏi phương thức thật là kỳ lạ a. Con cờ này uy lực rõ ràng là chạy đòi mạng hắn tới, hơn nữa cái này Lâm Phàm tất nhiên có thể ngự vận, chắc hẳn cũng đã đột phá trúc cơ. Tất nhiên Lâm Phàm là nhân vật chính, chắc chắn cũng đã gặp qua cơ duyên gì, bằng không căn bản không có khả năng chỉ dùng 2 tháng không tới thời gian đã đột phá trúc cơ kỳ." Lâm Phàm nhíu mày, "Ngươi biết tên của ta?" Tống Tử Nghị liếc An Thải Vi một cái, "Đương nhiên, ngươi có phải hay không quên An Thải Vi là vị hôn thê của ta?" Lâm Phàm chân mày nhíu sâu hơn, không khỏi đưa ánh mắt nhìn phía An Thải Vi. An Thải Vi liền vội vàng lắc đầu, đối với Tống Tử Nghị cả giận nói, "Ta không nói, ngươi thiếu khích bác ly gián." Tống Tử Nghị hừ một tiếng, "Ta cũng lời cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là Lâm Phàm huynh vừa mới gặp mặt liền xuống sát chiêu như thế, cũng phải cho ta một cái thuyết pháp à?" Lâm Phàm lúc này thật đúng là sợ đem chuyện làm lớn chuyện, bằng không hắn đoạt được phẩm đàn đại hội quán quân, lại trộm lấy thần hỏa giới kế hoạch liền bị lỡ. Chỉ có thể trầm dần giọng nói, "Vừa mới ta chỉ thấy ngươi đang khi dễ Thải Vi, dưới tình thế cấp bách nhất thời không thấy rõ, không có nhận ra là Tống huynh, cho nên mới sẽ lần tiếp theo sát chiêu, cũng không phải là cố ý gây nên, mong rằng Tống huynh rộng lòng tha thứ." Tống Tử Nghị cười lạnh một tiếng, "Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hơn nữa ta cùng với Thải Vi đã có hôn ước, liếc mắt đưa tình biết hay không?" Một bên An Thải Vi cả giận nói, "Tống Tử Nghị, ai cùng ngươi liếc mắt đưa tình? Ngươi đừng muốn đúng lý không tha người. Lâm đại ca đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Tống Tử Nghị híp mắt lại, ánh mắt rêu cợt nhìn về phía An Thải Vi, "Ta dù nói thế nào cũng là vị hôn phu của ngươi a. Hắn mới thế nhưng là suýt chút nữa thì mệnh của ta, một câu đơn giản xin lỗi liền nghĩ đuổi ta." Người An Thải Vi gặp ba người đã hấp dẫn một chút tông môn tu sĩ nhìn chăm chăm, nếu là bị phụ thân phát hiện, coi như phụ thân rất thưởng thức Lâm Phàm tư chất, cũng không khả năng ngay trước mặt Liễu Như Mi thiên vị Lâm Phàm, mà Tống Tử Nghị lại là khách, phụ thân tất nhiên sẽ giận lây sang Lâm Phàm, đến lúc đó rất có thể đem Lâm Phàm trục xuất tông môn. Nói như vậy, chính mình chỉ thấy không đến Lâm Phàm, chỉ có thể chậm dần ngữ khí, biểu lộ gần như cầu khẩn nói, "Tống Tử Nghị cho ta một chút mặt mũi có hay không hảo? Nhất định phải đem chuyện làm lớn chuyện sao?" Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bằng không kế hoạch của mình cũng không cách nào thực hiện. Hắn hừ một tiếng, "Nơi đây nếu là tại Vân đỉnh tông cái kia xem ở An tông chủ mặt mũi, chuyện này liền như vậy bỏ qua." Nói xong âm trầm liếc Lâm Phàm một cái sau, phẩy tay áo bỏ đi. "Tống Tử Nghị, ngươi chờ ta một chút." An Thải Vi thật đúng là sợ Tống Tử Nghị đi tra hắn nơi đó cáo trạng, nghe vậy cũng không lo được Lâm Phàm cảm thụ, đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, đội vàng đi theo Tống Tử Nghị. Chương 45, Vọng Nguyệt lâu chương 45, Vọng Nguyệt lâu Tống Tử Nghị ngươi dừng lại. Tống Tử Nghị lại cũng không để ý đến nàng, vẫn như cũ chắp tay sau lưng đi tới. An Thải Vi đuổi kịp Tống Tử Nghị hồ nghi nói, "Ngươi sẽ không đi tra ta nơi đó cáo trạng à?" Tống Tử Nghị cười ha ha, "Ta người này tuyệt đối sẽ không sau lưng đả thương người." Lời này một lời hai ý nghĩa, tự nhiên là ám phúng vừa mới Lâm Phàm đánh lén. Ngươi An Thải Vi bị chẹn họng một chút, nếu mày nói lầm bầm, "Ai bảo ngươi trước tiên trêu chọc ta?" "Ngươi nói cái gì?" An Thải Vi hừ một tiếng, lớn tiếng nói, "Ai bảo ngươi chọc ta trước, bằng không Lâm Phàm có thể hiểu lầm sao? Ta lặp lại lần nữa, ta là đuổi Tử Kim Phong, ngược lại là ngươi, đi lên chính là một cái liêu âm thối, còn tốt bản công tử phản ứng nhanh, bằng không ngươi liền muốn thủ hoạt quả." An Thải Vi đến cùng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, bị Tống Tử Nghị thủ hoạt quả lời nói làm cái mặt đỏ ửng, đỏ mặt gắt một cái, thực sự là trong mong cho không mọc ra được nào voi. "Ngươi nhả cái ta xem một chút." Tống Tử Nghị không cam lòng tỏ ra yếu kém. "Mặc kệ ngươi." An Thải Vi nói liền giận đùng đùng tăng nhanh bước chân, đều nói đàn bà tức giận lúc, tốc độ nhanh nhẹn đều biết gấp bội, xem ra là thật sự. Tống Tử Nghị bị ý nghĩ của mình chọc cười, chậm rãi theo ở phía sau. An Thải Vi đi một hồi, gặp lại sau Tống Tử Nghị tả tiểu hữu khán, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cảm giác cùng Tống Tử Nghị cùng một chỗ, chính mình tựa hồ một mực ở vào sinh khí trạng thái. Bất quá tất nhiên lão chú để cho nàng mang Tống Tử Nghị đi loanh quanh, nếu là đi quá nhanh hàng này mất dấu rồi tóm lại không cách nào giao phó, chỉ có thể thả chậm cước bộ, bất đắc dĩ nói, "Ngài có thể đi hay không nhanh lên?" Mà Tống Tử Nghị tự nhiên không phải đi lung tung, mà là tại yên lặng nhớ kỹ Vân Đỉnh Tông sắp đặt, chỉ vào nơi xa cái kia tòa nhà cao nhất lầu các hỏi, "Thải Vi à, cái kia tòa nhà có phải hay không chính là Vân Đỉnh Tông Vọng Nguyệt lâu?" An Thải Vi trừng Tống Tử Nghị một mắt, "Đừng gọi ta Thải Vi, ta và ngươi không có quen như vậy." Tống Tử Nghị gật đầu, "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." An Thải Vi hừ một tiếng, nhìn cái kia tòa nhà lầu các một mắt, "Phải thì như thế nào? Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Không có gì, tùy tiện hỏi một chút." Tống Tử Nghị thu hồi ánh mắt, lại hỏi, "Ta có thể qua được hay không nhìn một chút?" An Thải Vi gật gật đầu, không nói tiếng nào ở phía trước dẫn đường. Hai người vừa mới đến Vọng Nguyệt lâu, Tống Tử Nghị cũng cảm giác mình bị một đạo thần thức khóa chặt, rõ ràng có thủ các người tồn tại. An Hải Vi cũng dừng bước lại, đối với Tống Tử Nghị nói, chỉ có thể tới đây, phía trước sắp đặt trận pháp, lại hướng phía trước nhất định phải có phụ thân ta lệnh bài mới được. Tống Tử Nghị gật gật đầu, rất thức thời quay người rời đi. An Hải Vi vội vàng đuổi theo, ngươi còn không có đi dạo đủ sao? Đi dạo đủ, chúng ta trở về đi thôi. An Hải Vi nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ vị này lại chỉnh ra ý đồ xấu gì, nghe vậy vội vàng mang theo Tống Tử Nghị đi trở về. Hai người trở lại Vân Đỉnh Tông đại khách đại sảnh, hai phe tông môn cũng nói không sai biệt lắm. Bởi vì phẩm đan đại hội còn muốn chuẩn bị, cho nên muốn tại 3 ngày sau mới có thể cử hành, cho nên Liễu Như Mi một đoàn người còn muốn tại Vân Đỉnh Tông ở vài ngày. Vì kết thúc chủ nhà tình nghĩa, xem như tông chủ An Nhất Chu tự thân vì Liễu Như Mi an bài một chỗ tương đối thanh đú ngủ lại chỗ. Giao phó thị nữ tận tâm phục dịch sau đó, liền cáo từ rời đi. Trên đường trở về, An Nhất Chu cùng An Thải Vi hai cha con sóng vai dọc theo đường. An Nhất Chu nhìn nữ nhi một mắt, mặt mũi tràn đầy từ ái hỏi, ngươi cảm thấy Tống Tử Nghị tiểu tử kia như thế nào? Lao Chu cảm thấy thật không là được rồi. Làm gì hỏi nữ nhi a? Sách, ngươi đứa nhỏ này, đó là ngươi tương lai vị hôn phu, vi phụ cảm thấy thật có làm gì dùng. Nữ nhi kia nếu là nói không tốt, Lao Chu sẽ đáp ứng từ hôn sao? An Nhất Chu không khỏi trầm mặc, thở dài nói, một số thời khắc, vi phụ xem như nhất tông chi chủ cũng có rất nhiều thân bất do kỷ, ngươi cũng biết, Triệu Quốc quốc quân một mực có xuôi nam dạ tâm, mà Ngọc Thanh Điện lại bị Triệu Quốc cung phụng, nếu là xuôi nam, Ngọc Thanh Điện cũng tất nhiên sẽ chiếm đoạt chúng ta Vân Đỉnh Tông, mà chúng ta Vân Đỉnh Tông lại đại thể là luyện đan sư, không tiện chiến đấu, cùng Ngọc Thanh Điện loại kia lấy kiếm tu vi chủ môn phái đánh nhau, không khác lấy trứng chọi đá. An Nhất Chu quay đầu nhìn một cái Liễu Như Mi ngủ lại lầu cát, mà Thanh Thiên Tông mặc dù xa xút, nhưng đã từng cũng là danh tiếng truyền xa đại tông môn, lại là lấy kiếm tu vi chủ, thiếu chỉ là linh thạch cùng tài nguyên thôi, chỉ có Vân Đỉnh Tông cùng Thanh Thiên Tông liên hợp lại mới có thể đối kháng Ngọc Thanh Điện. Cho nên lão Chu liền muốn hy sinh nữ nhi đúng không? An Nhất Chu sững sờ, hy sinh? Cái kia Tống Tử Nghị tư chất hình dạng đều tốt, tại sao hy sinh mà nói? Thế nhưng là nữ nhi không thích. Gặp khuê nữ quanh tay, một bộ thở phì phò bộ dáng, An Nhất Chu lại từ trước đến nay tương đối sủng nàng, gặp nàng như thế, không khỏi cũng có chút áy náy, trầm mặc sau một lát, thở dài một tiếng, thôi, kỳ thực cửa hôn sự này cũng chỉ là dạy hoa trên gấm thôi, nếu là ngươi thật sự không thích, vi phụ liền làm một lần ác nhân, lui cửa hôn sự này thôi. Trong lòng An Thải Vi vui mừng, bất quá lại lập tức nghĩ đến Tống Tử Nghị cái kia đắc ý sắc mặt, cắn răng một cái cả giận nói, không được, muốn từ hôn cũng là Tống Tử Nghị mở miệng trước, dựa vào cái gì muốn chúng ta làm kẻ ác? An Nhất Chu nhất thời có chút không hiểu tâm tư của con gái, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói muốn thế nào? An Hải Vi nhất thời cũng là tâm loạn như ma, bất quá nếu là mình trước tiên đưa ra từ hôn, chẳng phải là vừa vận hợp Tống Tử Nghị ý. An Hải Vi tính tình luôn luôn hiếu thắng, hướng Tống Tử Nghị cúi đầu chịu thua chuyện, nàng nhưng làm không được, ngược lại Tống Tử Nghị cùng nàng mở dạng, đều không đồng ý cửa hôn sự này, thì nhìn ai không nhịn được trước. Nghĩ đến chỗ này, An Hải Vi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói lầm bầm, ai sợ ai à? Nhìn ngươi có thể nhịn đến khi nào? Ngươi nói cái gì? An Hải Vi lắc đầu, không nói gì, không có việc gì nữa nhi trước hết trở về phòng. Ngươi còn chưa nói muốn làm sao đâu. An Hải Vi khoát khoát tay, đến lúc đó lại nói. Nói xong, bỏ lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc An Nhất Chu hướng mình chỗ ở bước đi. Liễu Như Mi ngủ lại trong lầu cát, Tống Tử Nghị cầm lấy Liễu Như Mi hái xuống mạng che mặt quan sát trái phải, nhịn không được cười nói, sư tôn lúc nào cũng đeo khăn che mặt. Liễu Như Mi bưng lên linh trà nhấp một miếng, ngắm hắn một mắt, bản tôn đeo khăn che mặt thế nào? Ngài không phải nói nhân sinh giữa thiên địa, không cần che che lấp lấp sao? Liễu Như Mi thở dài, bản tôn phát hiện mình sai. Hiếm thấy a, sư tôn còn có làm sai thời điểm. Bản tôn cũng không phải thánh nhân, làm sai chuyện có cái gì kỳ quái? Cái kia sư tôn làm gì sai? Liễu Như Mi buồn bực nằm nghiêng ở trên nguyên tháp, nếu là bản tôn sớm một chút đeo lên mạng che mặt, cũng sẽ không bị một ít ngu xuẩn lên cái gì Nam Vũ Châu danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Tống Tử Nghị có chút im lặng, sư tôn tại sao lại nói thô tục? Liễu Như Mi giơ chân đá Tống Tử Nghị một cước, giống như cười mà không phải cười nói, tiểu thí hài còn quản lên bản tôn tới. Trong lòng Tống Tử Nghị run lên, hắn bây giờ nhìn gặp sư tôn cười liền hoảng hốt. Nội vàng chê cười nói, đệ tử nào dám quản sư tôn a? Liễu Như Mi hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Nhàm chán Tống Tử Nghị liền đem sư tôn mang qua mạng che mặt, đeo lên trên mặt mình, còn rất tao bao dựng lên một cái tay hoa. Một bên Chu Nặc Nặc thấy thế, phù một tiếng, trong miệng tràn một giọt không dư thừa toàn bộ phun tới, vừa bạn phun ra tứ muội một mặt. Tứ muội rất tức giận dùng tay áo xoa xoa khuôn mặt nhỏ, bởi vì còn không biết nói chuyện, chỉ có thể rất tức giận chỉ vào cười trực tiếp lăn lộn trong miệng. Chu Nặc Nặc giống như bi bô tập nói hài đồng, phát ra y y y nha nha âm thanh, dùng cái này biểu thị kháng nghị. Chương 46, cùng hưởng cảm giác chương 46, cùng hưởng cảm giác thấy hắn như thế tắc quái, Liễu Như Mi cũng nhịn không được, lộ ra ý cười. Trong chốc lát phương hoa nở rộ, tựa như băng tuyết tan rã, bách mị tỏa ra. Liên nhìn quen Liễu Như Mi dung mạo Tống Tử Nghị cũng là con ngươi ngưng lại, trong đầu không tự chủ hiện lên câu kia, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Cầu thơ tới. Phát giác được Tống Tử Nghị ánh mắt, Liễu Như Mi vội vàng nội ho một tiếng, thu nụ cười lại. Đừng làm rộn, trở về ngươi chỗ ở đi thôi. Là Tống Tử Nghị gỡ khăn che mặt xuống, đứng dậy đối với Liễu Như Mi cúi người hành lễ sau, liền cùng Chu Nặc Nặc cùng nhau rời đi sư tôn gian phòng. Bởi vì Tống Tử Nghị là Liễu Như Mi thân truyền đệ tử, lại là An Nhất Chu tương lai con rể, cho nên An Nhất Chu cũng đặc biệt vì Tống Tử Nghị an bài gian phòng, liền ở tại dưới lầu. Mà Chu Nặc Nặc lại muốn đi nữ tu nơi ở cư trú. Gặp Tống Tử Nghị gian phòng là một tấm giường lớn, liền nghĩ lại không muốn đi. nếu là ở tông môn của mình Tống Tử Nghị cũng liền để tùy, nhưng hôm nay đi ra ngoài bên ngoài, tóm lại là khách, nếu là hắn cùng với Chu Nặc Nặc cùng ở, chuyến đi đối với Chu Nặc Nặc ảnh hưởng không tốt. Chỉ có thể nghiêm mặt nói, không được, sát trời không còn sớm, ngươi mau trở về. Không cần đi Chu Nặc Nặc nằm ở trên giường lớn lộn một vòng, chính là không muốn đứng lên. Đừng làm lộn, đừng quên chúng ta là tới làm khách, cũng không thể cho sư tôn mất mặt. Chu Nặc Nặc mặc dù có đôi khi thật không đáng tin cậy, nhưng ở trái phải rõ ràng cùng tông môn tôn nghiêm phương diện, vẫn là rất nhu thuận hiểu chuyện. Nghe vậy cũng không ăn bạn, quyết mồm nói, vậy được rồi. Nói xong cũng bất đắc dĩ rời đi Tống Tử Nghị nơi ở chờ Chu Nặc Nặc rời đi về sau, Tống Tử Nghị liền để tứ muội biến trở về nền hình thái, nếm thử huấn luyện tứ muội xem như điều tra linh sủng tới dùng. Nói đến thật phức tạp, kỳ thực làm cũng rất đơn giản, chỉ cần đem một tia thần hồn kề đến trong tứ muội thần hồn, liền có thể làm đến viễn trình cùng hưởng cảm giác. Bất quá làm như vậy tiền đề, là song phương nhất thiết phải tuyệt đối tín nhiệm mới được. Bởi vì mặc kệ là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu thú, chỉ cần có người thứ hai thần hồn xâm nhập, đều biết vô ý thức chống cự, tục ngữ giảng, cường lòng không đè địa đầu xa, phân ra tới thần hồn nhất định sẽ yếu hơn người bị thi thuật bản thân thần hồn. Nếu như người bị thi thuật không tín nhiệm đối phương, liền sẽ dễ như trở bàn tay nuốt lấy cái này một tia thần hồn, đã như thế, xâm nhập trong cơ thể đối phương thần hồn liền sẽ bị thanh trừ, cũng liền không cách nào làm đến cảm giác cùng hưởng. Tống Tử Nghị để cho tứ muội nhảy đến lòng bàn tay mình, thần tình nghiêm túc nói, tứ muội nha, kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tứ muội tám đối với con mắt sáng lấp lánh, cái hiểu cái không méo một chút lông xù cái đầu nhỏ. Tống Tử Nghị hít sâu một hơi, đem thần hồn của mình rút ra một tia tới, chậm rãi độ tiến tứ muội trong thần hồn. Tống Tử Nghị cái kia một tia thần hồn vừa mới đi vào tứ muội thể nội, lập tức liền thấy một cái cực lớn trong suốt nện đang nhìn xuống hắn. Một đôi con mắt tính cả sáu đôi mắt kép phát ra ánh sáng đỏ tươi, cực lớn cảm giác gáp bách để cho Tống Tử Nghị cơ hồ không thở nổi. Hắn nhắm mắt gượng cười nói, là ta à tứ muội, còn nhớ ta không? Ta là Tống Tử Nghị. Tứ muội thần hồn xích lại gần, duỗi ra một đôi lông sủ cực lớn chân trước, thận trọng chạm đến một chút Tống Tử Nghị thần hồn. Sau một lát tứ muội thần hồn rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức giống như là nhận ra chủ nhân giống như con chó nhỏ, vui sướng vây quanh Tống Tử Nghị xoay quanh vòng, chân trước lúc gần lúc hiện, như tìm vối ngẫu. Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở ra, những ngày này xem như không có phí công dưỡng. Tống Tử Nghị đưa tay vuốt ve một chút tứ muội nhẹ đầu, trực tiếp nhảy đến tứ muội trên lưng, tứ muội ánh mắt cũng xuất hiện ở trước mắt. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như là tại nhìn phân bình phong, chính mình vừa có thể nhìn đến trong lòng bàn tay nện, lại có thể thông qua tứ muội góc nhìn nhìn thấy mặt mình. Hắn tự tay vuốt ve một chút tứ muội đầu, cho nàng hạ nhảy lên bệ cửa sổ chỉ lệnh. Bởi vì hai người là trực tiếp dùng thần hồn câu thông, so với dùng ngôn ngữ phải lưu loát hơn, chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể cùng khơi thông với nhau. Nhận được mệnh lệnh tứ muội, trực tiếp từ nện phần bụng phun ra tơ nện, kết nối bệ cửa sổ sau liền trực tiếp dắt tơ nện vô cùng nhanh nhẹn nhảy tới trên bệ cửa sổ. Chần chờ một chút, liền lợi dụng tơ nện đi tới Liễu Như Mi phía trước cửa sổ, mới từ trong cửa sổ bò vào đi, lập tức liền bị một cỗ kinh khủng thần thức khóa chặt, Tống Tử Nghị phát hiện mình động đều không động được. Cái này thần thức cường đại đến để cho Tống Tử Nghị cảm thấy tuyệt vọng, rất rõ ràng bị sư tôn phát hiện. Rất nhanh, trong suốt trạng thái Liễu Như Mi liền xuất hiện tại tứ muội trong thần hồn, thân ảnh cực lớn giống như sơn nhạc, bệ nghệ chúng sinh ánh mắt sâu kín nhìn qua Tống Tử Nghị cùng tứ muội. Tứ muội thân thể to lớn tại trước mặt Liễu Như Mi cùng con kiến không sai biệt lắm. Nhìn Tống Tử Nghị cự vật sợ hai trứng đều phà bảo, hơn nữa hắn rất nhanh liền phát hiện mình không động được, dưới thân tứ muội rõ ràng cũng là như thế, cơ thể giống như là phát run run dậy không ngừng. Tống Tử Nghị chỉ sợ Liễu Như Mi hiểu lầm trực tiếp đem chính mình bóp chết, nghĩ há mồm nhắc nhở Liễu Như Mi cũng trông phát hiện mình ngay cả miệng đều nghĩ không ra, chớ nói chi là kêu gọi đầu hàng. Liễu Như Mi cái kia không buồn không vui ánh mắt nhìn Tống Tử Nghị một mắt, tựa hồ nhận ra Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị cảm giác bốn phía uy áp giết hết, cơ thể cũng có thể động, vội vàng hướng Liễu Như Mi hô, "Là ta à sư tôn, ta là Tống Tử Nghị." Nghịch ngậm âm thanh giống như tự nhiên, không linh giống như cựu tiêu thần minh. Liễu Như Mi bỏ lại câu này sau đó, thân ảnh liền bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó liền biến mất không thấy. Ngồi ở trong phòng Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa, cũng không dám lỗ mãng, để cho tứ muội bỏ lại trong phòng, chỉ là trong phòng đi tới đi lui phút chốc, chờ quen thuộc sau đó, liền từ trong tứ muội thần hồn lui ra. Hôm sau, An Nhất Chu phu nhân Tiêu Minh Châu mang theo An Thải Vi tới chơi. Tiêu Minh Châu gặp Tống Tử Nghị dáng người thon dài, An nói cũng là tự nhiên hào phóng, không khỏi cũng giống câu kia tục ngữ nói như vậy, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích, lôi kéo Tống Tử Nghị tay không ngừng tán dương, làm Tống Tử Nghị đều có chút đỏ mặt. Liễu Như Mi tự nhiên cũng nhìn ra Tống Tử Nghị quất bách, liền để hắn đi về trước. Tiêu Minh Châu nghe vậy, cũng làm cho An Thải Vi bồi tiếp Tống Tử Nghị ra ngoài đi loanh quanh. An Thải Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo ra. Có chút mặt ủ mày chau dựa nghiêng ở trên lan can, hỏi, lần này còn nghĩ đi cái nào chuyện a? Tống Tử Nghị nghĩ nghĩ, cười nói, ta bây giờ có chút hiếu kỳ Vân Đỉnh Tông phổ thông đệ tử ở nơi đó, cùng chúng ta Thanh Thiên Tông có khác biệt gì? An Thải Vi có chút không biết nói gì, người ý tưởng này thật đúng là kỳ lạ, nếu như thế vậy thì đi thôi. Tống Tử Nghị khoe miệng lộ ra một tia thần bí ý cười, không nhanh không chậm đi theo An Thải Vi, hướng Vân Đỉnh Tông đệ tử bình thường khu cư trú bước đi. Mà loại cuộc sống này khu tự nhiên cũng không có gì dễ nhìn, An Hải Vi liền mang theo Tống Tử Nghị đi tới Vân Đỉnh Tông thiện phòng bên trong. Gặp tông chủ Hòn Ngọc Quý trên tay An đại tiểu thư xuất hiện tại thiện phòng, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đặc biệt là một chút nam tu, nhìn về phía An Hải Vi trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng ước mơ. Chương 47, muốn mua hoa quế cùng tái rượu chương 47, muốn mua hoa quế cùng tái rượu có một chút gan lớn nghĩ tiến lên bắt chuyện, bất quá nhìn thấy đi theo An Hải Vi người đàn ông sau lưng lúc nhưng lại có chút chần chờ. Nam tử kia người mặc trường bào màu đen, dáng người thon dài kiên cường, như mực tóc dài buộc ở trên đầu, dùng một cái tạo hình kỳ lạ ngọc châm cố định, đi lại dáng đi tựa hồ cũng đi qua huấn luyện đặc biệt, nói là vương thất vương hầu đều không đủ. Lại thêm người này tuấn không tưởng nổi dung mạo, chỉ là nhìn một chút, liền sẽ để người cảm thấy tự ti mặc cảm. Cùng An Thải Vi đi cùng một chỗ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, đi ở trong cái này nguyên náo thiệt phòng, cho người ta một loại không tại một cái đồ tầng không chân thật cảm giác. Mà nam tử này dĩ nhiên chính là Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị có chút hăng hái đánh giá thiện phòng sắp đặt, cùng Thanh Thiên Tông so ra, cái này thiện phòng muốn lớn hơn một chút, đồng dạng trưng bày bàn dài cùng ghế dài. Đương nhiên, xem như tu chân giả có ẩm thực nhu cầu chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ, mà vì mời chào đệ tử mới, cái này thiện phòng cũng thuộc về tông môn bề ngoài, dù sao người không thể chỉ ăn rích cốc đan, cái này Vân Đỉnh Tông rõ ràng cũng biết rõ đạo lý này, thiện phòng chỉnh thể trang hoàng coi như không tệ, ít nhất so Thanh Thiên Tông muốn hảo. Tống Tử Nghị giống như là tới thị sát, tả tiểu hữu khán, thậm chí còn cùng thiện phòng đầu bếp tán gẫu. An Hải Vi thì ngồi ở trên cái băng, tay phải chống đỡ gương mặt nhàm chán nhìn xem Tống Tử Nghị. Mà tại thiện phòng xóa xỉnh, Lâm Phàm vừa bận cũng ngồi tiếp hai cái luyện khí kỳ hảo hữu tới dùng cơm, trong đó một cái bộ dáng thanh tú nữ tu chỉ ngồi ở trên cái băng An Hải Vi, ngựa khí mập mờ thấp giọng nói, "Lâm sư đệ, đây không phải là ngươi nhân tình sao?" Lâm Phàm liếc An Hải Vi một cái, lắc lắc đầu nói, "Chớ nói lung tung, ta cùng với An Hải Vi chỉ là bằng hữu." Lâm Phàm bên cạnh nam tu nghe vậy lấy tuổi trọ va vào một phát Lâm Phàm, cười nói, "Chớ gạt ta nhóm, chỉ là bằng hữu, An đại tiểu thư có thể cùng ngươi cùng nhau xuống núi. Hạ Minh tới này thiện phòng, chỉ sợ cũng là tới tìm ngươi, cũng đừng ở đây bồi chúng ta, mau đi đi." Lâm Phàm đang muốn giảng giải, nữ tu kia lại hô một tiếng An Thải Vi. An Thải Vi quay đầu, gặp Lâm Phàm vậy mà cũng ở nơi đây, trong lòng vui mừng, đang muốn chào hỏi, chợt nghĩ đến Tống Tử Nghị còn tại, hai người hôm qua vừa có xung đột, Tống Tử Nghị lại là có thù tất báo tính tình, nàng thật đúng là sợ lúc này hai người gặp mặt lại nổi lên xung đột, thiện phòng nhiều người phức tạp, nếu là gặp hai người ở Mỹ lên, nhất định sẽ truyền đến Lao Chu trong hai, nói như vậy liền thiệt thái. Nghĩ đến chỗ này, An Thải Vi chỉ là liếc mắt nhìn, liền lại quay đầu đi, một bộ không quen biết bộ dáng. Lâm Phàm hai cái bằng hữu nhất thời hai mặt nhìn nhau, thần sắc cũng có chút lúng túng. Mà lúc này Tống Tử Nghị cũng trò chuyện xong đi trở về, trong tay còn bưng hai bát mì, đem một bát phóng tới An Thải Vi trước mặt, chính mình thì không coi ai ra gì bắt đầu ăn. An Thải Vi không còn gì để nói, ngươi thân là Lạc Anh Thần Quân thân truyền đệ tử, còn ăn cái này. Tống Tử Nghị kỳ quái nhìn nàng một cái, ta là Lạc Anh Thần Quân thân truyền đệ tử, cùng ăn mì có quan hệ gì? Nhưng ngươi không phải đã trúc cơ sao? Trúc cơ tu sĩ đã có thể tích lốc, còn ăn đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Tống Tử Nghị cười lắc đầu, lung lay trong tay bữa trúc, người cũng nên có yêu tốt ta. Nếu là chỉ vì tu hành mà sống, cùng cái kia hành thi đi thịt lại có gì khác nhau? Nhân sinh vốn nên tự do, thừa hứng mà đi, tận hứng mà về không phải sao? Nói xong Tống Tử Nghị thở dài, giống như là lầm bầm lầu bầu cảm khái, muốn mua hoa quế cùng tái rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên bơi A An Thải Vi đôi mắt sáng lên, nhất thời thấy hứng thú, này thơ nhưng có cả tử. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đương nhiên, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hôm đó ta thế nhưng là kém chút bị ngươi đập thành bánh thịt đâu. Hôm đó ta căn bản là không muốn giết ngươi, là ngươi chạy quá nhanh. Tống Tử Nghị cười lạnh một tiếng, loại tình huống kia, không chạy là kẻ ngu a. An Hải Vi đang muốn nói chút gì biểu đạt xin lỗi, đột nhiên phản ứng lại, không đúng sao? Là hắn phi lễ trước đây a. Nghĩ tới ngày đó chẳng cảnh, An Hải Vi bộ ngực lại cảm thấy không đúng, khuôn mặt cũng nhiễm lên đỏ ửng, có chút xấu hổ thấp giọng nói, ai bảo ngươi trước tiên sở? Đáng đời. Mặc dù hai người nội dung nói chuyện không thể nào hữu hảo, nhưng từ Lâm Phàm ba người góc nhìn chính là An Hải Vi mắc cỡ đỏ mặt, nói khẽ với Tống Tử Nghị oán trách, nhìn thế nào đều giống như giữa tình nhân kể thái nói nhỏ. Lâm Phàm bên cạnh cái kia hai cái hảo hữu thận trọng liếc trộn một chút Lâm Phàm biểu lộ, nhất thời cũng không dám nói lung tung. Mà Lâm Phàm biểu lộ cũng có chút không dễ nhìn, mặc dù hắn đối với An Thải Vi chỉ là có chút hảo cảm, còn nói không bên trên yêu. Bất quá coi như như thế, tận mắt nhìn đến một cái ưa thích chính mình nữ tử, lại cùng cái khác nam tử cử chỉ mờ mờ, hơn nữa An Thải Vi rõ ràng thấy được chính mình lại giả vờ làm không biết, đổi lại bất kỳ một cái nào nam tử, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái, Lâm Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lại làm sao biết, An Thải Vi sợ dĩ giả vờ không biết hắn, cũng là sợ hắn cùng Tống Tử Nghị lại nổi lên xung đột, hoàn toàn là vì tốt cho hắn. Lúc này, bàn bên mấy cái tu sĩ thảo luận cũng chuyển vào ba người trong hai. Tiểu Bạch Kiểm kia chính là An Tông chủ con rể, đều cùng nhau ăn cơm, chắc chắn chính là bộ dạng như thế tuấn, cũng khó trách có thể trở thành An đại tiểu thư vị hôn phu. Lại một người bĩu môi nói, chúng ta người tu hành, há có thể chỉ nhìn túi ra? Mặc dù lời nói bên trong chẳng thèm ngó tới, nhưng trong giọng nói chua xót vẫn là bại lộ trong lòng ý tưởng chân thật. Lâm Phàm bên cạnh nữ tu lúc này mới chợt hiểu, thì ra An đại tiểu thư đã có vị hôn phu. Nàng bên cạnh nam tu Lâm Thanh Sam liếc Lâm Phàm một cái, ho khan một tiếng, quản nhân ra làm gì, mau ăn ngươi à? Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn. Lâm Phàm nói xong, liền đứng dậy rời đi thiệt phòng. Chờ Lâm Phàm sau khi đi, nữ tu kia thở dài, xem ra Lâm sư đệ là hết chơi, đơn thuần tướng mạo, Lâm sư đệ cũng đã thua, huống chi còn là Lạc Anh Thần Quân đệ tử. Lâm Thanh Sam cũng không nhịn được thở dài, đúng vậy à, giống chúng ta loại này tán tu xuất thân, lại lấy cái gì cùng nhân ra so? Ta xem cái này An đại tiểu thư đã di tình biệt luyến. Tống Tử Nghị nhìn qua Lâm Phàm bóng lưng rời đi, giống như cười mà không phải cười nói, a, đây không phải là ngươi nhân tình sao? Ngươi vì cái gì không đi lên tiếng chào hỏi? Cái gì nhân tình? Nói chuyện thật khó nghe. Ta cùng với Lâm Phàm chỉ là bằng hữu, phải không? Tống Tử Nghị từ chối cho ý kiến, cũng sẽ không để ý tới An Thải Vi, chuyên tâm đối phó chén kia thịt mai mặt. An Thải Vi thì nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Lâm Phàm rời đi, bằng không lấy Tống Tử Nghị tính tình, chắc chắn còn có thể tìm Lâm Phàm phiền phức. Gặp Tống Tử Nghị ăn say sưa ngon lành, An Hải Vi không khỏi hoài nghi, mặt này thật ăn có ngon như vậy. Cũng cầm đũa lên nếm nếm, hương vị mặc dù không nói được khó ăn, nhưng cũng ăn không quá ngon, chỉ có thể coi là bình thường. Nàng chỉ ăn mấy ngụm, liền không ăn được. Tống Tử Nghị đem mì ăn xong, liền trong chén canh đều không buông tha, bưng lên một hơi đem mì canh uống sạch sau, dùng khăn lau miệng, đứng lên nói, đi thôi, Tiêu Bá Mâu nghĩ đến cũng cùng sư tôn nói không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. An Hải Vi gật gật đầu, cũng đứng dậy đi theo Tống Tử Nghị rời đi thiệt phòng. Trên đường trở về, Tống Tử Nghị thần thức lập tức liền phát giác Lâm Phàm tồn tại, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, dừng bước lại, chờ An Hải Vi đến gần, đống nhiên đưa tay ra cầm An Hải Vi nu để. Chương 48, vô sự mà ân cần. Chương 48, vô sự mà ân cần. An Hải Vi sững sờ, lập tức giãy giụa. Chẳng qua hiện nay Tống Tử Nghị đã cùng nàng một dạng, cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, trên lực lượng đã không thua An Hải Vi. Nàng dùng sức giãy, lại cứ thế không có tránh thoát, đây cũng là trước mặt mọi người, An Hải Vi lại không dám vận dụng thần thông pháp bảo, không khỏi đỏ mặt cả giận nói, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Nhưng mà Tống Tử Nghị lại bất vi sở động, cứ như vậy bá đạo lôi kéo An Hải Vi hướng về sư tôn nơi ở đi. An Hải Vi giãy giụa mà không thoát, liền nhận mệnh đồng dạng từ bỏ giãy giụa, tùy ý Tống Tử Nghị dắt tay về tới lúc tới lầu các phía trước. Tống Tử Nghị lúc này mới buông lỏng ra An Hải Vi tay. An Hải Vi xoa hơi đỏ lên tay, cả giận nói, Tống Tử Nghị, ngươi lại vô lễ như thế, ta liền ngươi liền như thế nào, cuối cùng không đến mức dắt cái tay liền giết ta đi. Ngươi. An Hải Vi sắc mặt đỏ bừng, biết mình nói không lại hắn, thử một tiếng sau đó xoay người liền đi. Tống Tử Nghị quay đầu nhìn một cái phương hướng sau lưng, khoe miệng lộ ra một nụ cười, huýt sáo chậm rãi đi theo An Hải Vi tiến vào lầu cắt. Mà trong lầu cắt Tiêu Minh Châu nhưng như cũ đang cùng Liễu Như Mi nói chuyện, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười. Gặp An Hải Vi cùng Tống Tử Nghị đồng thời trở về, Tiêu Minh Châu lúc này mới đứng dậy, hướng Liễu Như Mi cáo từ sau, mang theo An Hải Vi rời đi. Liễu Như Mi nơi ở chờ hai người sau khi rời đi, Liễu Như Mi chỉ cái ghế bên cạnh ra hiệu Tống Tử Nghị ngồi xuống, hỏi, ngươi lần trước xuống núi không phải nói chuẩn bị lễ vật sao? Đưa cho An Hải Vi sao? Tống Tử Nghị lần trước xuống núi chỉ là làm cao phòng giới chỉ, nào có thời gian chuẩn bị lễ vật, nghe vậy chỉ có thể hàm hồ nói, còn không có tiện đưa đâu, không tìm được cơ hội. Liễu Như Mi từ tiểu đem Tống Tử Nghị nuôi lớn, tự nhiên biết tính tình của hắn, nghe vậy từ trong túi chữ vật lấy ra một cái phi yến tạo hình đầu châm nói, đây là một kiện cấp thấp pháp bảo, phù hợp trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, ngươi liền đem thứ này đưa cho An Hải Vi à? Tống Tử Nghị lắc đầu, không cần, đệ tử đã chuẩn bị lễ vật tốt. Ngươi chuẩn bị vật gì? Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, hàm hồ nói, chính là một chút nữ nhi gia thiếp thân chi vật, không tiện cho sư tôn xem qua. Liễu Như Mi lườm hắn một cái, đi, không chuẩn bị liền không có chuẩn bị, nói cái gì mà cớ. Lời đều nói đến mức này, Tống Tử Nghị cũng chỉ có thể tiếp nhận đầu châm, tiện tay ném vào túi chữ vật, lại cũng không định đem đầu này châm đưa cho An Hải Vi, nói đùa, đem thứ này đưa cho một cái muốn giết hắn người trong tay, cùng cho đối thủ đưa đao khác nhau ở chỗ nào. Mặc dù An Hải Vi nói qua nàng không muốn mạng hắn, bất quá cái kiên nện xuống tới Vân Đỉnh Ấn có thể làm không phải giả vờ, Tống Tử Nghị cũng vẫn đối với này canh cánh trong lòng. Đầu này châm liền xem như chính mình dùng cũng sẽ không cho An Hải Vi. Lại bồi tiếp sư tôn Hàn Huyên một hồi, Tống Tử Nghị liền đứng dậy cáo tử. Trở lại chỗ mình ở, tiếp tục đem thần hồn độ vào tứ muội thể nội, chỉ huy tứ muội huấn luyện độ ăn ý đi qua không ngừng luyện tập, Tống Tử Nghị cùng tứ muội thần hồn cũng mòn hợp không sai biệt lắm. Theo khoảng cách phẩm đan đại hội tới gần, Tống Tử Nghị ở trong lòng ẩn ngưỡng âm mưu. Khủng, ẩn ngưỡng mưu kế cũng có đầu không lộn xộn tiến hành ở trong. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một vật, mà vật này lại tại sư tôn trên thân Liễu Như Mi. Lúc đến buổi tối, Tống Tử Nghị đi tới sư tôn chỗ ở, gặp Liễu Như Mi đang ngồi ở trước gương đồng trải đầu, liền đi qua cầm lên trên bàn lược vi sư tôn trải đầu. Tóc dài đen nhánh mềm mại như chủ đoạn giống như thuần hoạt, xúc cảm lành lạnh rất thoải mái. Chờ đem sư tôn tóc trải kỹ, Tống Tử Nghị lại bắt đầu cho sư tôn nhào nặn bay. Liễu Như Mi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một mắt, nheo lại mắt hạnh hầu nghi nói, ngươi đột nhiên hiến cái gì ân cần? Tống Tử Nghị có chút im lặng, nhìn sư tôn nói, đệ tử cho mình sư tôn nắn vai đấm chân không phải là rất bình thường sao? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nói đi, lại có gì chuyện yêu cầu bà tôn? Thật sự không có việc gì. Thấy hắn không nói, Liễu Như Mi cũng chỉ có thể coi như không có gì. Liễu Như Mi tùy ý hắn bóp một hồi vai, liền đứng lên nói, đi, bản tôn mệt mỏi đi nằm một hồi. Nói xong duỗi lưng một cái, trước ngực hình dáng gây Tống Tử Nghị từ ngắm lại mở, sợ bị sư tôn phát hiện, Tống Tử Nghị chỉ dám liếc trộm một mắt, cũng không dám lại nhìn. Liễu Như Mi liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên đi tới tương trúc trước giường, nằm nghiêng tại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Tử Nghị thì tự mình đi tới trước kệ sách, tiện tay cầm quyển sách ngồi ở trên ghế là xem. Trong phòng nhất thời cũng an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được nhỏ nhẹ phong thanh. Sau nửa canh giờ, Tống Tử Nghị liếc trộm sư tôn một mắt, gặp sư tôn gối lên trước giường gối đầu, hai con ngươi nhắm, giống như là ngủ thiếp đi. Sư tôn. Tống Tử Nghị thử nghiệm hô một câu, Liễu Như Mi không phản ứng chút nào. Hắn rón rén đi đến sư tôn trước giường, đưa tay tại sư tôn trước mắt lung lay. Liễu Như Mi không phản ứng chút nào, hô hấp đều đặt lại giàu có tiết tấu, khí tức phun tại Tống Tử Nghị trên mặt, ôn hương bên trong mang theo một tia không cách nào miêu tả bị ngọt. Tống Tử Nghị khẩn trương nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn phía sư tôn ngực dây chuyền. Dựa theo quyển tiểu thuyết kia thiết lập, Liễu Như Mi vốn là Ngọc Thanh Điện đệ tử, cùng Lâm Phàm mẫu thân Mục Kiếm Tâm, cùng với Hạ Vô Xương là rất phải tốt khuê mật, ba người phân biệt có một kiện có thể lẩn tránh đại bộ phận trận pháp và thần thức dò xét dây chuyền, mà Tống Tử Nghị muốn đánh cháo Vân Đỉnh Tông Vọng Nguyệt Lâu thần hỏa giới, vậy cái này dây chuyền chính là ắt không thể thiếu đạo cụ. tất cả kế hoạch của hắn đều phải ỷ lại sư tôn sợi dây chuyền này, tới lấy lòng mục đích tự nhiên cũng là bởi vì cái này. Đến nỗi dây chuyền này bộ dáng gì? Không nhìn thấy, căn bản không nhìn thấy. Tống Tử Nghị liền thấy sư tôn giống như thiên nga cái cổ trắng non trên cổ buộc lên một đầu mảnh khảnh màu đen dây nhỏ, mà dây nhỏ liên tiếp bộ phận sâu đậm chôn vào sư tôn giữa hai ngọn núi, căn bản không nhìn thấy. Tống Tử Nghị lấy ra một cái tự chế cây kéo nhỏ, cái này cái kéo có chút giống tu mi dùng cái kéo, vô cùng sắc bén. Hắn thận trọng buộc lên sư tôn trước ngực dây nhỏ, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm đến sư tôn, chỉ cảm thấy mềm mại lại tràn ngập có giãn, Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, có chút tâm biên ý mã. Chính sự quan trọng, Tống Tử Nghị ép buộc chính mình thay đổi vị trí lực chú ý, nhưng ánh mắt lại giống như là mở từ ngắm, lúc nào cũng hướng về địa phương không nên nhìn ngắm. Này đáng chết bản năng phản ứng, Tống Tử Nghị trong lòng thầm mắng chính mình bất tranh khí. Nắm lướt cái kéo tay cũng bắt đầu phát run lên, run run nhắm ngay vị trí, dùng sức một kéo. Để cho Tống Tử Nghị khiếp sợ là, sư tôn trên cổ màu đen dây nhỏ không hề động một chút nào, cái kéo ngược lại cong. Tống Tử Nghị cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, xem ra chỉ có thể trực tiếp lấy xuống. Hắn đưa hai tay ra, nắm dây nhỏ, dự định trước tiên đem kẹp ở giữa hai ngọn núi mặt dây chuyền kéo ra. Để không kinh động sư tôn, động tác của hắn không thể quá lớn, cơ hồ là một mm kéo, mắt nhìn thấy liền muốn kéo ra, Tống Tử Nghị đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được giật cả mình. Hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy sư tôn đang đại mi hơi trao theo dõi hắn. Ánh mắt kia giống như tại nhìn rất rưỡi. Chương 49, đi săn bản năng chương 49, đi săn bản năng sư tôn bành một tiếng, Tống Tử Nghị trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng nát vụn cửa sổ, phù phù một tiếng trực tiếp văng dưới lầu, vừa vặn ném tới mấy người trước mặt. Đang cầm lấy một túi đồ ăn cùng mấy cái nữ tu đi chung với nhau, Chu Nặc Nặc bị từ trên trời giáng xuống sư minh sợ hết hồn, gặp sư minh nằm trên đất không nhúc nhích, liền ngồi xổm người xuống rỗi ra một đầu ngón tay chọc chọc cơ thể của Tống Tử Nghị. "Không có sao chứ sư minh?" Tống Tử Nghị giơ cánh tay lên khoát tay áo ra hiệu chính mình không có việc gì. Chu Nặc Nặc cũng yên lòng, từ trong túi giấy lấy ra một cái khoai lang nướng nhét Tống Tử Nghị trong tay, liền cùng mấy cái kia nữ tu rời đi. Nàng bên cạnh một cái nữ tu hơi kinh ngạc nói, "Nặc Nặc, người kia là sư minh của ngươi?" Chu Nặc Nặc gật gật đầu, "Đúng vậy a." Nữ tu quay đầu liếc mắt nhìn vẫn như cũ nằm dưới đất Tống Tử Nghị thần sắc cổ quái nói, "Sư minh của ngươi không có sao chứ? Không cần phải để ý đến hắn, hắn nằm sấp một hồi sẽ khỏe." Lúc này, trên lầu truyền tới Liễu Như Mi âm thanh, "Còn chưa cút trở về." Tống Tử Nghị lúc này mới đứng lên, lau một cái máu mũi, vô vô đất trên người, hùng hục lại chạy lên lầu. Trở lại sư tôn gian phòng, chỉ thấy sư tôn Giao Hòa hai chân ngồi ở trên ghế bành, con mắt hàn mang ẩn hiện, một mặt uy nghiêm nhìn qua hắn. Tống Tử Nghị chậm chậm từ từ đi qua, rất thông thạo quỳ xuống đất, cúi đầu nói, "Đệ tử sai, thỉnh sư tôn trách phạt." "Nói đi, vì sao muốn đi ăn cắp sự tình? Nếu là ngươi nói không nên lời cái tí ngọ mau tới, bản tôn liền đem chân ngươi đánh gãy." Tống Tử Nghị xoa xoa tay, thần sắc lúng túng nói, "Đệ tử gần nhất đang nghiên cứu trận pháp, cho nên muốn dùng sư tôn dây chuyển dùng một chút. Bởi vì trận pháp cần dùng đến rất nhiều tính toán tri thức, mà Tống Tử Nghị lại đối tính toán chi đạo rất có thiên phú, cho nên một mực cũng đối trận pháp có chút si mê, thậm chí có thể nói là say mê công việc cấp bậc." Mà Liễu Như Mi đối với cái này tự nhiên tin tưởng, nghe hắn nói như thế cũng tin thêm vài phần, bất quá vẫn là hỏi, "Thật sự?" Tống Tử Nghị liền vội vàng gật đầu. Thật sự Liễu Như Mi mắt quan sát lại Tống Tử Nghị phút chốc, âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như thế ngươi vì sao không trực tiếp hướng bản tôn mở miệng? Dù sao cũng là sư tôn tiếp thân chi vật, đệ tử không phải sợ sư tôn không mở đi." Tống Tử Nghị hiện tại cũng có chút bội phục mình, nói lao tới mặt không đỏ tim không đập. Liễu Như Mi trầm mặc phút chốc, khép mắt tại trên mặt hắn dò xét phút chốc, gật đầu một cái, "Bản tôn tạm thời tin ngươi một lần." Nói xong, đưa tay đem đeo trên cổ dây nhỏ giải khai, đem mặt dây chuyền lấy xuống ném cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị thế mới biết cái này mặt dây chuyền là cái gì bộ dáng, mặt dây chuyền chất liệu giống như là bạch ngọc. Hình dạng chính là đơn giản giọt nước tạo hình, phần đuôi nạm màu vàng lòng bắn phối sức, chỉnh thể ôn nhuận khéo đưa đẩy, có lẽ là sư tôn một mực mang duyên cớ, xúc cảm sờ lên còn mang theo ấm áp, có thể ngửi được nhàn nhạt tu hương. Tống Tử Nghị đại hỉ, đa tạ sư tôn. Liễu Như Mi gật gật đầu, về sau cần gì trực tiếp mở miệng, còn dám đi này hành vi tiểu nhân, bản tôn tất nhiên không dễ tha. Sư tôn dạy phải, đệ tử xin nghe dạy bảo. Trở về đi, liền biết tên nghịch đồ nhà ngươi vô sự mà ân cần, không có ý tốt. Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, vội vàng ôm quyền nói, đệ tử cáo lui chờ từ sư tôn gian phòng đi ra. Tống Tử Nghị mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện trong tay mình dĩ nhiên thẳng đến cầm một cái khoai lang nướng. Đem khoai lang cho tứ muội sau, liền trở về gian phòng của mình, thử nghiệm bày ra một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Đeo lên sư tôn dây chuyền, đưa tay đi thử lấy đụng vào trận pháp, cái kia trận pháp quả nhiên không phản ứng chút nào, Tống Tử Nghị không khỏi đại hỉ, có cái đồ chơi này, hẳn là có thể làm đến thần không biết quỷ không hay đem thần hỏa giới cho đánh cháo. Đợi đến bóng đêm buông xuống, Tống Tử Nghị liền không kịp chờ đợi đem dây chuyền để cho tứ muội đeo lên, lại để cho biến thành đệ kết hợp thần hồn chi thuật, chỉ huy tứ muội hướng Vân đỉnh tông vọng nguyệt lâu tới gần. Tứ muội cũng không hổ là nhện thành tinh, tựa hồ trời sinh am hiểu ẩn nấp, leo đến cách lần trước bị thủ các nhân thần thức tỏa định khoảng cách, nhưng lại không bị thủ các người phát hiện. Tống Tử Nghị cũng yên lòng, lá gan cũng lớn rất nhiều, tiếp tục chỉ huy tứ muội hướng về vọng nguyệt lâu bỏ. Tứ muội vốn là am hiểu ẩn nấp hành tung, phối hợp thêm Liễu Như Mi dây chuyền, đơn giản chính là thiên ý vô phùng. Lợi dụng tơ nhện, theo cửa sổ khe hở, thuận lợi tiến vào bên trong vọng nguyệt lâu. Thượng giới phẩm đan đại hội lúc, Tống Tử Nghị từng dính sư tôn quang, tham quan qua cái này thần hỏa giới. Cũng biết thần hỏa giới vị trí, bằng vào ký ức, rất mau tới đến vọng nguyệt lâu tầng cao nhất lầu cát. Liếc mắt liền thấy được bị phòng ngự trận pháp tầng tầng bảo hộ lấy thần hỏa giới. Thần hỏa giới là đặt ở một cái trên sân khấu, bị một bạt thai lớn nhỏ trận pháp bao ở trong đó, ẩn ẩn tản ra hỏa linh chi khí. Đừng nhìn loại trận pháp này tiểu, nhưng hiệu quả phòng ngự lại là cực mạnh, nếu là cưỡng ép bài trừ, phải phí thật lớn một phen công phu. Tống Tử Nghị để cho tứ muội biến thành hình dạng người, thử nghiệm đi đụng vào cái kia trận pháp. Cùng lúc trước một dạng, tứ muội mập mạp tay nhỏ chạm đến trận pháp sau đó, trận pháp vẫn là không phản ứng chút nào. Mặc dù Tống Tử Nghị bây giờ liền có thể để cho tứ muội đem thần hỏa giới đánh cháo, bất quá sớm làm như vậy, là có khả năng bị phát hiện, rất có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người hắn, cho nên bây giờ còn không phải thời cơ động thủ, lần này mục đích đúng là điều nghiên địa hình. Lại để cho tứ muội biến trở về nhện, lặng yên tối lui ra khỏi vọng nguyệt lâu. Ngay tại hắn chuẩn bị chỉ huy tứ muội lúc rời đi, một cái thuần bạch sắc tiểu điểu đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Tứ muội đột nhiên chuyển hướng, hướng về kia chỉ chim nhỏ đuổi theo. Tống Tử Nghị kinh hãi, vội vàng mệnh lệnh tứ muội rời đi. Đáng tiếc tứ muội tựa hồ kích phát đi săn bản năng, hướng về phía cái kia chim nhỏ theo đuổi không bỏ. Tống Tử Nghị cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, sâu loạn như thế, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn là hống liên tục mang lửa gạt, muốn cho tứ muội rời đi, nhưng tứ muội lại là quyết tâm đồng dạng, đối với cái kia bạch điểu theo đuổi không bỏ. Lợi dụng tơ nhện, tứ muội tại lầu các ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đuổi kịp cái kia bạch điểu, lợi dụng phun ra tơ nhện đem con chim kia cuốn lấy, biến thành hình người đem điểu kén ăn ở trong miệng, lúc này mới hài lòng rời đi vọng nguyệt lâu. Mà tứ muội vừa vượt qua vọng nguyệt lâu trận pháp, một đạo thân ảnh giàn mua liền xuất hiện tại tứ muội vừa mới bắt điểu chỗ, nhìn qua tứ muội rời đi phương hướng, sắc mặt nghiêm trọng. Chờ tứ muội trở lại chỗ ở sau, Tống Tử Nghị trực tiếp đem nàng nhấc lên bỏ lên trên bàn, đem bàn tay đến tứ muội bên miệng, nghiêm túc nói, "Phun ra." Tứ muội lắc đầu, hai mắt thật to chột dạ nhìn về một bên. "Không nhà đúng không? Về sau cũng không có linh thạch ăn." Lần này Tống Tử Nghị thật sự tức giận, còn tốt chạy nhanh, nếu là bị người phát hiện, nhất định có thể tra được trên người hắn, nói như vậy, kế hoạch của mình liền bị lỡ. Dưới cơn thịnh nộ Tống Tử Nghị lại đem tứ muội phóng tới góc tường, để cho nàng diện bích hối lỗi. Nhưng mà tứ muội lại chắp tay sau lưng, một mặt không phục ngửa đầu nhìn qua xà nhà, miệng nhỏ vểnh lên đều có thể treo bình dầu. Tống Tử Nghị duỗi ra ngón tay tại nàng trên trán gậy một cái, cả giận nói, "Như thế nào? Ngươi còn không phục đúng không?" Chương 50, Phẩm Đan đại hội chương 50, Phẩm Đan đại hội tứ muội che lấy trán ngồi xổm trên mặt đất, một mặt ủy khuất nhìn qua Tống Tử Nghị. Miệng nhỏ một xẹp, hoa một tiếng hé miệng, một cái ở mức tách tách chim nhỏ từ trong miệng nàng bay ra, quỳ vịch trong phòng hoảng hốt chạy bừa, một đầu đụng vào xà nhà, quăng trên mặt đất. Tống Tử Nghị có chút ghét bỏ đem cái kia tràn đầy nước bọ xòa điệu bước lên tới ném ra ngoài cửa sổ. Rót một chén nước để cho tứ muội súc miệng, cho nàng lau miệng không biết nói gì, ngươi cũng không chê bẩn. Tứ muội lần này tựa hồ tức giận, quay mặt đi không để ý tới hắn. Tống Tử Nghị yên lặng lấy ra mấy quả linh thạch, tiện tay ném một cái, tứ muội lập tức bổ nhào qua dùng miệng tiếp lấy, lại ném liên tục mấy quả, tứ muội đều tình chuẩn tiếp nhận linh thạch, như chơi tạp kỹ. Tống Tử Nghị nhịn không được vỗ tay lên. Tứ muội giống con tiểu hamster đồng dạng, hàm chứa linh thạch khuôn mặt nhỏ phình lên, tựa hồ rất đắc ý vừa mới một phen truy đuổi, tứ muội rõ ràng cũng mệt mỏi, ăn mấy quả linh thạch sau, liền lảo đảo đi đến Tống Tử Nghị bên cạnh, ôm lấy Tống Tử Nghị chân, khuôn mặt nhỏ gối lên Tống Tử Nghị trên đùi ngủ thiết đi. Tống Tử Nghị đem nha đầu này nhấc lên phóng tới trên giường, nhìn qua ngủ đều không quên ăn tay tứ muội bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra đang làm chuyện phía trước đến làm cho nha đầu này ăn no mới được, bằng không lại mang tới nửa đường rẽ ngoặt, còn có thể hay không như thế may mắn thoát thân, cũng không biết. Mà đang nhìn nguyệt lâu phụ cận, An Nhất Chu nhìn lấy trong tay một cây mang theo tơ nện màu trắng lông chim cao mày. Ngươi nói là có người xông vào vọng nguyệt lâu ngoại vi trận pháp. Hắn bên cạnh thân một ông lão gật gật đầu, từ cái này tơ nện nhìn lên, hẳn là con nện điểu yêu. An Nhất Chu nhìn vọng nguyệt lâu một mắt, hỏi, trận pháp không có phản ứng sao? Lão giả lắc đầu, đây chính là thuộc hạ lo lắng, con tiểu yêu này không chỉ có xông vào trận pháp, thậm chí còn tại trong trận pháp bắt một con chim, mà trận pháp lại một điểm phản ứng cũng không có. An Nhất Chu thần sắc cổ quái, còn bắt một con chim. Lập tức cười lắc đầu, tất nhiên nó bắt điểu, vậy đã nói rõ này yêu linh trí có hạn, chặt chẽ phòng bị chính là, không cần có nó. Thế nhưng là tông chủ, trận pháp này vì cái gì không phản ứng chút nào? An Nhất Chu cười nói, cái này vạn vật sinh linh ai cũng có sở trường riêng, có chút yêu vật trời sinh giỏi về ẩn nấp, mà cái này ngoại vi trận pháp chỉ là bình thường trận pháp, chỉ có thể cảm ứng có chút đạo hạnh tu sĩ cùng yêu vật, đối với không có chút nào tu vi tiểu yêu không có phản ứng cũng thuộc về bình thường, bằng không mà nói, vừa có gió thổi có lay liền muốn cảnh báo, tránh không được chim sợ cánh cong. Hơn nữa loại này tiểu yêu là không có năng lực bài trừ nội bộ trận pháp, chỉ cần trong vọng nguyệt lâu bộ trận pháp không ngại, vậy thì không sao. Đi qua An Nhất Chu vừa phân tích như vậy, lão giả lông mày cũng không vì vậy mà thư giãn, nếu chỉ là linh trí thấp kém tiểu yêu thì cũng thôi đi, liền sợ có người sử dụng thần hồn chi thuật điều động này yêu lòng mang ý đồ xấu. An Nhất Chu trần chờ phút chốc, cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu nói, lão tiền bối nói có lý, vậy thì tăng thêm nhân thủ, phẩm đan đại hội trong lúc đó, cũng không thể xảy ra sự cố. Thủ các người Lý An gật đầu, ổn vừa nói, tông chủ anh minh. Ba ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Phẩm đan đại hội cũng đúng hạn cử hành. Tranh tài cử hành hôm nay, bốn phía lôi đài bị vây chật như nêm cối. Một chút là nghĩ tham gia náo nhiệt, mà còn có một số nhưng là chạy Nam Vũ Châu đệ nhất mỹ nhân tới. Lạc Anh thần quân từ trước đến nay thần bí, có thể thấy kỳ phong hái cơ hội cũng không thấy nhiều. Thấy cảnh tượng này, Vân Đỉnh Tông tông chủ sau một tuần không khỏi cảm thán, đối với bên cạnh thê tử Tiêu Minh Châu nói, này giới phẩm đan đại hội, ngược lại là dính Lạc Anh thần quân quang, bằng không lại nơi nào sẽ có như thế thịnh vượng a. Tiêu Minh Châu trắng trợn phu một mắt, sang giọng, nam nhân các ngươi cũng là một cái đức hạnh, thấy mỹ nhân liền đi bất động đạo. An Nhất Chu bật cười lớn, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có đi. Mà xem như lần này quý khách, Liễu Như Mi tự nhiên bị an bài ở trên chỗ ghế khách quý, thời khắc này nàng trên người mặc một kiện áo bào màu trắng, hạ thân thì mặc một bộ màu đen váy mã diện, khuynh quốc khuynh thành trên mặt mang theo mạng che mặt, có chút nhàm chán nhìn qua dưới trận phi thường náo nhiệt chẳng cảnh. Tống Tử Nghị thì bị an bài ở nội môn đệ tử ghế, để cho hắn kinh ngạc chính là, An Thải Vi an vị tại bên cạnh hắn, hiển nhiên là trưởng bối tận lực an bài. Đối với cái này, An Thải Vi tự nhiên có chút không tình nguyện, ngồi tại vị trí trước sụ mặt, một bộ băng sơn mỹ nhân hình tượng. Mà lấy Tống Tử Nghị tính tình, cũng sẽ không làm ra liếm chó cử chỉ, hai người ngồi cùng một chỗ ai cũng không để ý tới ai. An Nhất Chu xem như tông chủ, đầu tiên là phát biểu một phen động viên mà nói, liền tuyên bố phẩm đan đại hội chính thức bắt đầu. Lần này phẩm đan đại hội Vân đỉnh tông đệ tử đều có thể tham gia, nếu là thu được 20 người đứng đầu liền có thể được thu làm nội môn đệ tử, 10 hạng đầu thì có thể trực tiếp bái trưởng lao vi sư, trở thành thân truyền đệ tử. Mà tên thứ nhất không chỉ có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, còn có thể tiến vào Vân đỉnh tông vọng nguyệt lâu, chọn lựa một kiện pháp bảo. Điều kiện mê người như vậy, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều Vân đỉnh tông đệ tử, người dự thi nhiều đến mấy vạn. Đương nhiên, nhiều người như vậy tự nhiên muốn trước tiến hành hải tuyển, lấy phân tổ phương thức rút thăm nhận được luyện đan đề mục. Mà cái này chọn đề mục tự nhiên cũng sẽ không quá khó, cũng là một chút cấp thấp tiêu hao loại đan dược. Chỉ thấy người dự thi đem cần linh thảo để vào đan lô, thao túng trên ngón tay khống hỏa giới phun ra từng cái hỏa diễm, thận trọng cho đan lô làm nóng. Toàn bộ sân thi đấu cũng tại từng viên khống hỏa giới thiêu đốt phía dưới, phát ra trận trận sóng nhiệt, tràn diện khí thế ngất trời, vô cùng náo nhiệt. Cũng may mắn đang ngồi đều là tu sĩ, đã không hề bị nóng lạnh ảnh hưởng, bằng không nếu là đổi thành phàm nhân, chỉ sợ chỉ là sóng nhiệt, liền có thể khiến cho làn da chịu đến đốt bị thương. Có như thế náo nhiệt nhìn, Tống Tử Nghị cũng là cảm thấy thú vị. Mà ngồi ở bên cạnh hắn An Thải Vi lại là một tay chống đỡ gương mặt, tựa lưng vào ghế ngồi có vẻ hơi có vẻ không vui. Tống Tử Nghị gặp An Thải Vi trên ngón tay cũng mang theo một cái khống hỏa giới, nhất thời hứng thú, hỏi: "Ngươi cái này cũng là một cái khống hỏa giới sao?" An Thải Vi túi đầu nhìn một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy a, cái đồ chơi này có thể đáng bao nhiêu linh thạch?" "Thật đắt, trên tay của ta cái này chính là ta dùng 20 mai thượng phẩm linh thạch giá cả mua." "Đoạt thiếu." Tống Tử Nghị đều ngậm, hắn bây giờ toàn bộ gia sản cộng lại cũng liền hơn 400 mai hạ phẩm linh thạch, chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch cũng liền 4 cái mà thôi, mà An Thải Vi vẹn vẹn một cái khống hỏa giới liền giá trị 20 mai thượng phẩm linh thạch, cái này chẳng lẽ chính là thế giới của người có tiền sao? Ta có thể nhìn một chút sao? Tất nhiên Tống Tử Nghị là Lạc Anh Thần Quân thân truyền đệ tử, An Thải Vi mặc dù không thích hắn, nhưng vẫn là muốn cho mấy phần mặt mũi, liền gật gật đầu, đem trên ngón trỏ tay trái khống hỏa giới hai xuống, đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị thận trọng tiếp nhận, cầm trong tay nghiêm túc dò xét, vật này làm thợ sắt thực xảo đoạt thiên công, chất liệu vì giống như là một loại nào đó xương thú, điêu khắc có rườm rà kim sắc hoa văn, phía trên còn nạm một khỏa hoa mai tạo hình hương ngọc, nhìn qua có chút xinh đẹp. Trong lòng của hắn nhất thời có chút im lặng, cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ liền có thể giá trị 20 mai thượng phẩm linh thạch. Cái này muốn thế nào sử dụng? An Hải Vi khỏe miệng phát họa ra một cái dễ nhìn độ cong nói, rót vào linh lực là được rồi. Tống Tử Nghị nghe vậy, liền hướng về cái này khống hỏa trong nhẫn rót vào linh lực. Chỉ nghe hô một tiếng, một đầu đỏ thấm hỏa diễm liền từ trong trên mặt nhẫn cái kia đóa hồng ngọc hoa mai phụt lên mà ra. Tống Tử Nghị ở bên dưới không phòng bị chút nào, bị sợ khẽ run rẩy, kém chút bị ngọn lửa cháy đến lông mày. An Hải Vi thấy hắn bộ dáng tức cười, nhịn không được che miệng lén cười lên. Chương 51, thần hỏa giới chương 51, thần hỏa giới coi như Tống Tử Nghị ra mặt dày, cũng không khỏi đỏ mặt lên, phải, lần này mất mặt mẹ hắn ném người mở cửa, mất mặt đến nhà rồi. Nhìn qua cười đến run rẩy cả người An Hải Vi, Tống Tử Nghị ánh mắt dần dần bị một chỗ hấp dẫn. Phát giác được Tống Tử Nghị ánh mắt, An Hải Vi vội vàng dùng cánh tay ôm ngực, trừng mắt liếc hắn một cái. Từ ngắm không có đóng Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, trưởng khống hỏa giới còn cho An Hải Vi, chẳng thể trách đều nói luyện đan sư tương đối có tiền, đây không khỏi cũng quá đắt chút, ta có thể dùng không dạy nổi. Ta cái này là dùng dao long cốt chế, tự nhiên hơi đắt, ngươi nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng có thể mua loại kia bằng bạc. Dao long cốt. Tống Tử Nghị bừng tỉnh. Long tộc từ trước đến nay thần bí, cực ít trước mặt người khác hiện lộ, mà cái này long cũng là có đẳng cấp, từ thấp đến điểm cao chớ vì long trúc, a long, nghiệp long, chân long, thần long mấy người. Long trúc nghiêm chỉnh mà nói còn không thể xưng là long, mà là chỉ bốn loại có thể tu thành long sinh vật, phân biệt là xà, lý, uy, câu. Mà cái này giao long chính là từ xà biến thành, thuộc về á long đẳng cấp, tu luyện một số năm sau độ kiếp thành công có thể thăng làm nghiệp long, thẳng đến lúc này mới xem như chân chính long, bất quá cũng thuộc về giã long, độ kiếp sau khi phi thăng mới có thể xưng là chân long, nhưng tại thiên giới nhập trước đến nỗi thần long, nhưng là cấp bậc cao hơn, thuộc về thiên giới cao cấp thần trước. Tuy nói cái này giao long đẳng cấp không cao, vẻn vẹn chỉ là hơi có long bộ dáng, nhưng muốn làm đến giao long hải cốt cũng không dễ dàng, dù sao long tộc từ trước đến nay thần bí, bình thường liền gặp đều không thấy được. Cũng khó trách An Thải Vi cái này khống hỏa giới sẽ đắt như vậy. Cái kia thông thường khống hỏa giới, giá cả bao nhiêu a? An Thải Vi nghĩ nghĩ, trên thị trường cũng liền trị giá 5 đến 10 mai thượng phẩm linh thạch a. Tống Tử Nghị có chút im lặng, năm mai cũng không tiện nghi a. Theo một tiếng tiếng trên bang, ánh mắt của mọi người cũng đều bị hấp dẫn, nguyên lai là hải tuyển kết thúc. Lâm Phàm có Bạch Ngọc đỉnh tương trợ, tự nhiên không nghi ngờ chút nào thành công tấn cấp. Đương nhiên, giữa sân cũng có nổ lô cùng quá thời gian, từng cái như cha mẹ chết, vẹn vẹn hải tuyển liền bị đào thải hơn phân nửa. Kế tiếp tranh tài, Tống Tử Nghị đã cảm thấy có chút nhàm chán, ngược lại kết quả hắn cũng đã biết, có nhìn hay không cũng đã không quan trọng. Dứt khoát liền nhắm mắt tựa ở thành ghế hư lĩnh đỉnh cái cổ, yên lặng thổ nạp thiên địa linh khí, tu luyện tự thân. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Tử Nghị bị một hồi tiếng hoan hô sợ kinh tỉnh, mở to mắt chỉ thấy trên sân người xem hướng về phía trong sân Lâm Phàm hô to hát màu. Mà Lâm Phàm thì mỉm cười hướng về phía bốn phía ôm quyền hành lễ. Rất rõ ràng, lần này phẩm đan đại hội quán quân chính là Lâm Phàm. Tống Tử Nghị bên cạnh An Thải Vi cũng là một mặt vui mừng, kích động nói, ta liền biết Lâm Phàm có thể cầm quán quân. Tống Tử Nghị khỏe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Phàm là hắn thân bút sáng tác ra nhân vật, có bao nhiêu cân lượng hắn tự nhiên tin tưởng. Lâm Phàm tài luyện đan giống như hắn, cũng đều là mới nhập môn người ngoài ngành, nếu không có Bạch Ngọc đỉnh loại thần khí này tương trợ, hắn phải chả có thể cầm quán quân. Tống Tử Nghị tại chỗ đem An Thải Vi ăn. Hắn đứng lên duỗi lưng một cái, lắc đầu nói, không có ý nghĩa, ta đi trước. An Thải Vi nhếch miệng, ngươi chính là ghen ghét. Tùy ngươi nói thế nào. Nói xong, Tống Tử Nghị liền tại trong An Thải Vi ánh mắt khinh bỉ, rời đi chỗ ngồi. Tất nhiên Lâm Phàm đoạt được quán quân, vậy hắn kế hoạch cũng nên thêm một bước. Là đêm, ánh trăng như nước, một cái đồng tiền lớn nhỏ nện từ trong bóng tối bò ra. Theo Vọng Nguyệt lâu cửa sổ khe hở bò lên đi vào. Không coi ai ra gì dọc theo vách tường leo đến trên xà nhà, dùng một cây nhỏ như sợi tóc tơ nện chậm rãi rơi xuống, biến thành một cái tóc vàng tử đồng tiểu nữ hài, tại một cái phía trên sân khấu lơ lửng xuống dưới. Mà cô bé này dĩ nhiên chính là tứ muội. Nàng nhìn chằm chằm trên sân khấu thần hỏa giới nhìn một hồi, liền duỗi ra mập mạp tay nhỏ vượt qua cỡ nhỏ pháp trận, trực tiếp đem bị trận pháp bảo vệ thần hỏa giới lấy ra. Đem giới chỉ nhét vào trong miệng sau, lại đem một cái chiếc nhẫn giống nhau như lúc bỏ vào tại chỗ. Làm xong đây hết thảy sau, lại lần nữa biến thành nện, theo tơ nện chậm rãi đi lên đường cũ lui về. Đúng lúc này, Tống Tử Nghị cùng tứ muội thần hồn đồng thời phát giác được một cỗ cường đại thần thức đột nhiên lao qua, dọa đến trong lòng Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, vội vàng ra hiệu tứ muội không cần vọng động. Yên lặng sau một lát, một người mặc áo bào cho lão giả liền xuất hiện ở trong Vọng Nguyệt lâu. Chính là Vọng Nguyệt lâu thủ các người, Lý An. Hắn đầu tiên là thả ra thần thức đem cả tầng lầu quét mắt một lần, sau đó lắc đầu, cảm thấy chính mình gần đây có chút thần kinh chất. Từ lần trước hắn phát hiện có kẻ xông vào tiến vào Vọng Nguyệt lâu sau đó, trong lòng vẫn có loại cảm giác bất an. Luôn cảm thấy con nhện kia tiểu yêu không có khả năng vẹn vẹn bắt giữ một con chim đơn giản như vậy, khẳng định có mưu đồ. Cho nên những ngày này hắn so bình thường đều phải để bụng, hôm nay càng là cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, cho nên mới đi tới nơi này trận pháp là xâm nghiêm nhất tầng cao nhất xem xét. Thần thức đảo qua một lần sau đó, gặp cũng không phát hiện các thường, không khỏi lắc đầu, đi tới thần hỏa giới phía trước, cúi đầu nghiêm túc đánh giá phút chốc, gặp thần hỏa giới phía trên giống như ngày xưa, tản ra hỏa linh chi khí, Lý An cũng không khỏi yên lòng. Hắn lại làm sao biết, Tống Tử Nghị cực kỳ am hiểu trận pháp, cũng tại trên mặt nhẫn điêu khắc ra một cái cỡ nhỏ hỏa phù trận pháp, cùng hỏa diễm loại phù lục mở dạng, bên trên tự nhiên cũng sẽ có hỏa linh chi khí phát ra. Giống như là kích phát loại bản năng nào đó, Lý An đột nhiên ngửa đầu, phía trên vẫn như cũ cùng ngày xưa không khác. Hắn than nhẹ một tiếng, quay người rời đi tầng lầu. Mà lúc này tứ muội đã núp ở trên xà nhà chỗ bóng tối, có liệu như mi dây chuyển che đậy, cũng không bị phát hiện. Tống Tử Nghị trong lòng cũng là trọng trọng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt đi hướng sư tôn cho mượn dây chuyển, nếu không thì tính toán tứ muội lại giỏi về ẩn nấp, cũng không khả năng giấu giếm được kết đăng kỳ tu sĩ thần thức dò xét. Nơi đây không nên ở lâu, chờ thủ các người đi xa sau, Tống Tử Nghị chỉ huy tứ muội lặng yên thối lui ra khỏi Vọng Nguyệt lâu, lợi dụng tơ nhện, giống như sở hãi đờ man đồng dạng tại lầu các ở giữa nhảy bọn, rất nhanh liền về tới chỗ ở của mình. Đem thần hồn quy vị sau, không kịp chờ đợi đối với tứ muội đưa tay ra. Tứ muội lại lắc đầu, không muốn phun ra. Tống Tử Nghị trừng nàng một mắt, tứ muội căn bản không sợ hắn, còn xoay người sang chỗ khác. Nói thật, Tống Tử Nghị thật đúng là sợ tứ muội đem giới chỉ nuốt vào bụng, nói như vậy cũng chỉ có thể đi nhà xí lấy chiếc nhẫn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra một cái linh thạch. Tứ muội con mắt màu tím sáng lên, miệng há ra, thần hỏa giới liền từ trong miệng nàng phun ra, không kịp chờ đợi đoạt lấy linh thạch, nhét vào trong miệng một mặt thỏa mãn. Nhìn qua tràn đầy nước bọt thần hỏa giới, Tống Tử Nghị một mặt ghét bỏ dùng thanh thủy sau khi rửa sạch sẽ, lúc này mới xích lại gần ánh nến nghiêm túc dò xét. Mặc dù cái này thần hỏa giới là đường đường chính chính pháp bảo thượng phẩm, nhưng chất liệu lại chỉ là ngọc thạch bình thường, vẻ ngoài nhìn qua chính là một cái bình thường nhẫn ngọc. Tống Tử Nghị từ trong túi chứa vật lấy ra một cái kính một mắt phiến đeo tại trên hốc mắt, lần nữa xích lại gần dò xét, cũng cuối cùng phát hiện chỗ khác biệt, ngọc này ban chỉ bên trong vòng, tựa hồ điêu khắc một cái cỡ nhỏ trận pháp, coi như hắn tinh thông trận pháp, nhất thời cũng xem không hiểu. Không khỏi trong lòng cảm thán, không hổ là pháp bảo thượng phẩm, cái này trận pháp quả nhiên đủ phức tạp. Chương 52, Ngụy Quân Tử chương 52, Ngụy Quân Tử hắn đem thần hỏa giới đeo lên trên ngón tay, nếm thử rót vào linh lực, một đầu ngọn lửa màu tím phun ra ngoài, có thể rõ ràng cảm thấy ngọn lửa màu tím nhiệt độ kinh khủng. Cũng khó trách Lâm Phàm có thể sử dụng vật này cứu ra bị ngàn năm hàn băng phong bế hạ vô xương. Hắn đem thần hỏa giới thu vào túi trữ vật, đẩy ra cửa sổ nhìn phía tràn đầy ngôi sao bầu trời đêm, cạm bẫy đã thiết hạ, liền chờ Lâm Phàm mắc câu rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Phàm đang tại trên giường ngồi xuống, cùng phòng ngủ Lâm Thanh Sam đi tới, kích động nói, "Lâm Phàm, Lâm Phàm, nhanh đừng đánh ngồi, An đại tiểu thư đến tìm." Lâm Phàm sửng sốt một chút, biết mình đến nên rời đi thời điểm, liền đứng dậy ra gian phòng. Đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy An Thải Vi đỉnh đỉnh ngọc lập đứng tại dưới một thân cây. Gặp Lâm Phàm đi ra, An Thải Vi tung tăng đi tới, hai tay chắp sau lưng nói, "Chúc mừng a Lâm Phàm." Lâm Phàm tự nhiên biết mình bao nhiêu cân lượng, hắn vốn là kiếm tu, cũng không am hiểu luyện đan, có thể cầm quán quân cũng hoàn toàn dựa vào lấy Bạch Ngọc đỉnh, nghe vậy cười lấy lắc đầu, "May mắn mà thôi, Thải Vi tìm ta có việc." An Thải Vi gật gật đầu, "Ngươi quên, phẩm đan đại hội quán quân có thể vào Vọng Nguyệt lâu chọn lựa một kiện pháp bảo, lão chu để cho ta vì ngươi dẫn đường." Kỳ thực xem như tông chủ nữ nhi, căn bản cũng không có thể từ nàng mang Lâm Phàm đi qua, là nàng lấy tiện đường làm lý do, đuổi đi tới dẫn đường đệ tử, cố ý đến tìm Lâm Phàm. "Làm phiền, cùng ta còn khách khí làm gì? Đi theo ta." Lâm Phàm gật gật đầu, đi theo An Thải Vi hướng Vọng Nguyệt lâu phương hướng đi đến. Trên đường, Lâm Phàm do dự phút chốc, mở miệng hỏi, "Tống Tử Nghị thật là vị hôn phu ngươi?" An Thải Vi hừ một tiếng, "Đây chẳng qua là trước đó quyết định thông gia từ bé, vốn là hoang đường đến cực điểm, ta cũng không nhận. Nếu như thế, sao không lui cửa hôn sự này? Cái kia Tống Tử Nghị tâm cơ thâm trầm, tuyệt không phải đối tượng phù hợp." An Thải Vi thở dài, nói nghe thì dễ, mẹ ta tựa hồ rất xem trọng Tống Tử Nghị, cha ta lại mặc kệ. Vậy ngươi cứ như vậy nhận mệnh. An Hải Vi nhìn Lâm Phàm một mắt, đỏ mặt lên, vậy làm sao bây giờ? Nếu là mẹ ta không đáp ứng, hoặc là bỏ nhà ra đi, hoặc là chỉ có thể cùng người bỏ trốn. Lời này đã gần như chỉ rõ, Lâm Phàm trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, ngươi nếu là thật không có chỗ đi, không ngại tới Ngọc Thanh Điện tìm ta. Nghe hắn nói như thế, An Hải Vi tự nhiên vui vẻ, thầm nghĩ cái này dù một cục trùng quy là khai thiếu, trên mặt lại ra vẻ thận trọng, bây giờ khoảng cách hôn kỳ còn sớm rất nhiều đâu, đợi đến thời điểm thật sự không có chỗ đi, ta liền đi tìm ngươi. Lâm Phàm gật gật đầu cũng sẽ không lại nói cái gì. Hai người đi phút chốc, Lâm Phàm đột nhiên trong mày, thấp giọng nói, Tống Tử Nghị đi theo. An Hải Vi sững sờ, quay đầu quả nhiên gặp Tống Tử Nghị không gần không xa theo ở phía sau. Không khỏi dừng bước lại, chống nạnh chừng Tống Tử Nghị nói, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Tống Tử Nghị buông tay một cái, chớ tự làm đa tình có hay không hảo. Ta cũng là chịu đến An Tông chủ mời, tiến đến Vọng Nguyệt lâu. Tống Tử Nghị ngươi nói lời bịa đặt có thể hay không động não? Vọng Nguyệt lâu chuẩn sắc Vân Đỉnh Tông đệ tử tiến, ngươi một ngoại nhân căn bản là không có tư cách. Có hay không tư cách ngươi nói cũng không tính toán, không tin tự mình đi hỏi An Tông chủ, chó ngoan không cản đường. Phiền phức hai vị nhường một chút. Nói xong, Tống Tử Nghị liền vượt qua hai người đi ở phía trước. Ngươi nói ai là cầu đâu? Tống Tử Nghị, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng mà Tống Tử Nghị không chỉ có không để ý tới nàng, ngược lại tăng nhanh bước chân. An Hải Vi cũng đi theo đổi tới, ngược lại là đem Lâm Phàm đem quên đi. Lâm Phàm nhất thời có chút im lặng, lắc đầu cũng đi theo đi qua. Mà lúc này thủ các người Lý An đã đợi ở Vọng Nguyệt lâu phía trước. Gặp ba người tới, ôm quyền thi lễ, cung kính nói, tông chủ cố ý để cho có thuộc hạ như thế đợi mấy vị. An Hải Vi liền vội vàng hỏi, Lý thúc, Lão Chu thật sự để cho Tống Tử Nghị đi vào sao? Lý An gật gật đầu, tông chủ cố ý dặn dò, Tống công tử cũng có thể tuyển một kiện pháp bảo. An Hải Vi có chút buồn bực, Vọng Nguyệt lâu không phải không cho phép ngoại nhân tiến vào sao? Lý An cười nói, bất cứ chuyện gì đều có trường hợp đặc biệt, huống chi bây giờ Thanh Thiên Tông cùng Vân Đỉnh Tông chính là đồng minh, cũng coi như là chính mình người. Tống Tử Nghị ôm quyền thi lễ, làm phiền tiền bối. Tống công tử khách khí, hai vị mời tới bên này. An Hải Vi cũng nghĩ đi theo vào, Lý An lại nói, đại tiểu thư ngay tại bên ngoài chờ đợi a. An Hải Vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ lỗ mũi mình. Ta không thể vào sao? Lý An một mặt khó xử, trừ phi đại tiểu thư có tông chủ cho Vọng Nguyệt lâu lệnh bài. Gặp An Thải Vi ăn quả đắng, Tống Tử Nghị mừng rỡ, lung lay Nguyệt Nha tạo hình lệnh bài, tại An Thải Vi cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt, cùng Lâm Phàm cùng nhau tiến vào Vọng Nguyệt lâu. Hai người đi theo Lý An tiến vào Vọng Nguyệt lâu sau, liền riêng phần mình tại lầu một chọn lựa một kiện pháp bảo, Tống Tử Nghị tuyển một đỉnh đan lô, mà Lâm Phàm thì tuyển một thanh phi kiếm. Chọn xong pháp bảo sau đó, Lâm Phàm đột nhiên mở miệng nói, "Lý thúc, nghe nói Vọng Nguyệt lâu có một cái tên là Thần Hỏa giới Khống Hỏa giới." Lý An gật đầu một cái, vuốt râu cười nói, là có một quả như vậy Khống Hỏa giới. Lâm Phàm đối với Lý An ôm quyền nói, tiểu tử đối với luyện đan cực cảm thấy hứng thú, có thể hay không để cho tiểu tử nhìn qua. Tại nguyên sách bên trong nội dung cốt truyện, Lâm Phàm cùng vị này Lý An gặp mấy lần, hai người tính khí tương đương, cũng có chút hợp ý, nếu là không có Tống Tử Nghị đi theo, Lý An cũng liền đáp ứng, nhưng hôm nay có Tống Tử Nghị đi theo, hắn nhất thời cũng không tốt làm việc tiên tư. Tống Tử Nghị thấy thế, tự nhiên cũng phát giác cái này Lý An lo lắng, vội vàng mở miệng nói, ta đối với cái này giới cũng nhiều có hai người, đi được thêm kiến thức cũng tốt, mong rằng tiền bối nhận lời. Cái này gặp Lý An còn có chút chần chờ, Tống Tử Nghị lại nói, nơi đây liền ngươi ta còn có Lâm Vinh ba người, ngươi không nói ta không nói, tự nhiên không người biết được. Lời đều nói đến mức này, Lý An cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn lại làm sao biết Tống Tử Nghị cùng Lâm Phàm hai người đều có một cái lần tránh trận pháp cùng thần thức dây chuyền. Chỉ là một mặt nghiêm túc đối với hai người nói, xem tự nhiên không sao, nhưng lên lầu sau đó, mong rằng hai vị đừng lộn xộn, nếu là đụng tới trận pháp, tại hạ cũng không tốt hướng tông chủ giao phó. Lâm Phàm gật gật đầu, đây là tự nhiên, vạn bối đối với Lý Thúc cũng là có chút hợp ý, như thế nào lại để cho Lý Thúc khó xử. Tống Tử Nghị nghe xong lại là âm thầm kinh bỉ, mặc dù cái này Lâm Phàm nói thật dễ nghe, nhưng cuối cùng còn không phải ngay trước mặt Lý An trộm thần hỏa giới. Chính mình lúc trước vì viết sảng khoái điểm, ngược lại là không để ý đến những chi tiết này. Thật truy cứu tới, Lâm Phàm rất nhiều hành vi, cùng cái kia Ngụy quân tử cũng không có gì hai loại. Mà Lý An cùng cái này Lâm Phàm tiếp xúc mấy lần, cũng có chút hợp ý, nghe vậy cũng sẽ không lại nói cái gì, dẫn hai người lên tầng cao nhất, đi tới thần hỏa giới gian hàng phía trước. Đây cũng là thần hỏa giới sao? Lâm Phàm xích lại gần quan sát tỉ mỉ, một bộ vẻ hiếu kỳ. Lý An gật gật đầu, này giới chính là Thiên Ngoại Ngọc Thạch tạo thành, do tông chủ tự mình cầm đao, phun ra hỏa diễm nhiệt độ cực cao, thuộc về bản tông bảo vật chấn tông một trong. Lâm Phàm làm bộ túi đầu do xét, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lý An cùng sau lưng Tống Tử Nghị, tông chủ Lý An sợ hết hồn, đội vàng quay đầu. Mà Tống Tử Nghị thì biết đây là Lâm Phàm tại thay đổi vị trí lực chú ý, cũng liền phối hợp với quay đầu đi. Mà sau lưng của hai người tự nhiên không có một ai. Lý An trong lòng hơi hồi hộp một chút, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Lâm Phàm đã đem trong trận pháp thần hỏa giới lấy ra. Gặp hai người trông lại, Lâm Phàm đối với hai người nở nụ cười sau đó, liền thôi động trong tay đột phủ, cả người cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 53, áo gấm dạ hành chương 53, áo gấm dạ hành thẳng nhãi danh ngươi dám. Lý An lập tức nổi giận, thân ảnh cũng phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Tống Tử Nghị lộ ra nụ cười, lắc đầu ra Vọng Nguyệt lâu. Chờ ở Vọng Nguyệt lâu phía trước, An Thải Vi thấy hắn đi ra, nghi ngờ hỏi, "Lý thúc thế nào?" Sắc mặt thật là khó nhìn. Tống Tử Nghị nhìn qua đạp phi kiếm trên không trung thần thức toàn bộ triển khai Lý An, cố ý xếp đặt ra bộ dáng nghiêm túc, nghĩ không ra Lâm Phạm lại làm cái kia đầu trộm đuôi cướp à. An Thải Vi đại mi cau lại, có chút bất mãn nói, "Tống Tử Nghị Lâm Phạm như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi lúc nào cũng cùng hắn gây khó dễ." Tống Tử Nghị cũng không phản bác, cười nói, "Không phải ta cùng với hắn gây khó dễ, là Lâm Phạm trộm thần hỏa giới." "Cái gì? Làm sao có thể?" An Thải Vi có chút không tin. Tống Tử Nghị buông tay một cái, "Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, bằng không Lý An tại sao lại nổi giận như thế? Chuyện gì xảy ra? Có phải là hiểu lầm hay không?" Tống Tử Nghị lắc đầu, khoe miệng lộ ra ý cười, "Lâm Phạm lấy tham quan thần hỏa giới làm lý do, không biết sử dụng loại thủ đoạn nào, trực tiếp đem thần hỏa giới trộm đi, phòng hộ trận pháp càng là không phản ứng chút nào." "Làm sao lại?" Nàng còn nghĩ hỏi lại, An Nhất Chu lại đột nhiên xuất hiện trên không trung, nhíu mày hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Tống Tử Nghị ôm quyền nói, "Lâm Phạm không biết sử dụng loại thủ đoạn nào, trộm lấy thần hỏa giới." Lý An gặp tông chủ đến đây, cũng đội vàng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, "Là thuộc hạ sơ sẩy, còn xin tông chủ trách phạt." An Nhất Chu nghe xong thần hỏa giới bị trộm, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Dù sao khống hỏa giới vốn là khó khăn đúc, chớ nói chi là pháp bảo thượng phẩm khống hỏa giới, huống chi cái kia thần hỏa giới hay là hắn tự tay rèn đúc. Hắn như thế nào trốn? Tựa hồ sử dụng đột phù. An Nhất Chu nghe vậy thở dài, thực sự là biết người biết mặt không biết lòng à, nghĩ không ra Lâm Phàm càng là như thế tập nhân, may mà bản tôn vẫn rất thưởng thức hắn, là bản tôn nhìn lầm. An Thải Vi nghe xong phụ thân nói như thế, trong lòng bình lên, vội vàng vì Lâm Phàm giải thích, "Lão chủ, trong này có phải hay không có hiểu lầm? Lâm Phàm không phải người như vậy." An Nhất Chu đưa tay ngăn lại nữ nhi ngôn ngữ, "Sự thật thắng hùng biện, như thế tiểu nhân, ngươi về sau cách hắn xa một chút." Nói xong, Lý An lại đối chạy tới tông môn chấp sự nói, "Đột phù không có khả năng vượt châu truyền tống, Lâm Phàm hẳn là còn ở Nam Vũ Châu, triệu tập tông môn trưởng lão, đem truy nã dưới bức họa phát đến các nơi thuộc hạ tông môn, đào sâu ba thước cũng phải đem Lâm Phàm cho bản tôn tìm trở về." La Vân Đỉnh Tông tông môn chấp sự đáp ứng một tiếng, liền đạp phi kiếm lĩnh mệnh mà đi. An Nhất Chu lại liếc mắt nhìn quỷ dưới đất Lý An, thở dài, "Lý lão hồ đồ a." Nói xong, An Nhất Chu lắc đầu, hóa thành độn quang biến mất không thấy gì nữa. Lý An sắc mặt tái nhợt, lời này đã quá rõ ràng, coi như tông chủ cũng không nói đuổi hắn đi mà nói, hắn cũng không khuôn mặt tại Vân Đỉnh Tông ở lại. Mà An Thải Vi đồng dạng sắc mặt lo lắng, hung hăng nhắc tới, "Sao lại có thể như thế đây? Dù sao cũng là tông chủ mệnh lệnh, Vân Đỉnh Tông hiệu suất vẫn là rất nhanh, Lâm Phàm truy nã bức họa cũng dùng tốc độ cực nhanh phía dưới phát ra." Rất nhanh, chuyện này liền tại Nam Vũ Châu truyền bá ra. Mà tại cái nào đó sâu trong núi lớn, một chỗ không đáng chú ý trong sân động, Lâm Phàm thân ảnh chợt xuất hiện trong động. Hắn cúi đầu nhìn lấy trong tay thần hỏa giới, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới thật sự thành công, trà trộn vào Vân Đỉnh Tông một năm có thừa, cũng không có uổng phí. Hắn đem thần hỏa giới đeo lên trên ngón tay, đồng thời hướng về trong đó rót vào linh lực, muốn nhìn một chút này giới bí lực. Nhưng mà trong chờ mong ngọn lửa chưa từng xuất hiện, trong động ngược lại là đột nhiên tút 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 điệu vang lên một hồi giai điệu, ngay sau đó thần hỏa trong nhẫn liền phát ra một cái tiểu nữ hài tiếng ca, "Ba ba của ba ba gọi ra ra, ba ba mụ mụ kêu bà nội, ba ba ca ca kêu cái gì." Lâm Phàm sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường. Lâm Phàm đánh cắp thần hỏa giới chuyện vẫn chưa xong, một cái khác tin tức nhưng lại lưu truyền sôi sùng sục. Lời đồn có cái mũi có mắt nói, Lâm Phàm nắm giữ một cái tiên phẩm cấp bậc thần đỉnh, đỉnh này chẳng những không hề nổ lô phong hiểm, thành đan tỷ lệ cũng cao lạ thường, Lâm Phàm có thể thu được phẩm đan đại hội quán quân, hoàn toàn được lợi nơi này. Hơn nữa còn đối với thần đỉnh ngoại hình tiến hành kỹ càng miêu tả. Có tham gia qua phẩm đan đại hội tu sĩ hồi tưởng một lần, Lâm Phàm tham gia phẩm đan đại hội lúc, sử dụng lò luyện đan sát thực cùng theo như đồn đại thần đỉnh vẻ ngoài giống nhau. Trong lúc nhất thời, Lâm Phàm tên tuổi cũng bị đẩy tới Nam Vũ Châu dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm Phàm không chỉ có nắm giữ tiên phẩm cấp bậc thần đỉnh, còn có từ Vân Đỉnh Tông ăn cắp pháp bảo thượng phẩm thần hỏa giới. Trọng yếu nhất là, Lâm Phàm thực lực chỉ có chút cơ kỳ. Cái này liền giống như áo gấm dạ hành, tự nhiên rước lấy rất nhiều lòng mơ ước. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lại thêm truy nã Lâm Phàm bức họa cơ hồ dán đầy toàn bộ Nam Vũ Châu các nơi, lòng mang ý đồ xấu muốn đoạt bảo tu sĩ cơ hồ nhân thủ một tấm Lâm Phàm bức họa. Mà Lâm Phàm cũng tại gặp phải mấy đợt cướp đường tán tu sau đó, biết được chuyện này, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, chính mình nắm giữ Bạch Ngọc đỉnh tin tức là như thế nào truyền ra ngoài. Hắn trời sinh tính từ trước đến nay cẩn thận, kể từ tại một chỗ trong rừng rậm nhặt được Bạch Ngọc đỉnh sau, hắn chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ, cũng liền tại phẩm đan đại hội lúc lấy ra dùng, nhưng Bạch Ngọc đỉnh từ ở bề ngoài nhìn, chính là một cái phổ thông đan lô, nếu không cầm sử dụng, căn bản liền sẽ không có người biết trong đó tuyệt diệu. Hắn thậm chí ngay cả mẹ của mình Mục Kiếm Tâm đều không nói cho, nhưng hôm nay hắn người mang dị bảo tin tức lại là mọi người đều biết, nhất thời có chút trăm mối vẫn không có cách giải, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài. Suy nghĩ rất lâu, Lâm Phàm cũng không có đầu mối, chỉ có thể đeo lên mũ rộng đành, mau chóng thoát đi Nam Vũ Châu. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, hắn kiếp nạn cũng vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này trước tiên đệ xuống không nhắc tới. Tham gia xong phẩm đan đại hội, Liễu Như Mi cũng đến nên rời đi thời điểm. Tại trước khi đi, Vân Đỉnh Tông tông chủ An Nhất Chu lại là thần sắc lúng túng nói, lần này thỉnh Lạc Anh thần quân đến đây, ngoại trừ tham quan bị tông phẩm đan đại hội, còn muốn làm phiền Lạc Anh thần quân giúp một chuyện. Liễu Như Mi điểm nhẹ chán, cười nói, An tông chủ nói quá lời, bây giờ chúng ta hai tông chính là đồng minh, Vân Đỉnh Tông chuyện tự nhiên cũng là ta Thanh Thiên Tông chuyện, tự sẽ hết sức nỗ lực, không biết An tông chủ sở cầu chuyện gì. Nghĩ đến sở cầu sự tình, An Nhất Chu không khỏi mặt mo đỏ ửng, xoa xoa tay lúng túng nói, chắc hẳn Lạc Anh thần quân cũng biết, trăm năm trước trận kia chính ma đại chiến. Liễu Như Mi gật đầu, vẫn như cũng nhớ kỹ. Trận đại chiến kia sau khi kết thúc, một đầu ma đạo yêu vương bị khóa ở Vân Đỉnh Tông dưới núi, bây giờ đã qua trăm năm, đạo khóa cũng có giãn ra dấu hiệu, Lạc Anh Thần Quân cũng biết, bị tông cũng là luyện đan sư, căn bản bất lực chu sát này yêu, chỉ có thể thỉnh cầu Lạc Anh Thần Quân xuất thủ tương trợ. Yêu vương, Liễu Như Mi lông mày cau lại nói, đã yêu vương, bản tôn cũng không thể cam đoan có thể chu sát kẻ này, chỉ có thể tận lực thử một lần. Cái gọi là yêu vương, chính là lấy yêu thân tu thành nguyên anh đại yêu, bản thân thực lực cùng người tu nguyên anh không có khác nhau, nhưng yêu tu trời sinh thể phách liền mạnh hơn nhân loại tu sĩ, nguyên anh kỳ cơ thể của yêu vương cường hành vô cùng, ngoại trừ tiên khí cấp bậc thần binh lợi khí, cơ bản không có khả năng bị giết chết, cũng chính vì vậy, tại trăm năm trước chính ma trong đại chiến, đảm đương tiên phong nhân vật. Mà Vân Đỉnh Tông cũng đều là chút luyện đan sư, lại nơi nào sẽ có tiên khí cấp bậc đại sát khí. An Nhất Chu tự nhiên cũng biết rõ những thứ này yêu vương có thể tù không thể giết đạo lý, bất quá lấy Lạc Anh Thần Quân thực lực, coi như không thể chu sát, chắc hẳn cũng có thể trọng thương kẻ này. Đã như thế, kẻ này liền lại không tránh thoát đạo khóa trói buộc khả năng. Thế là, An Nhất Chu liền tự mình phía trước dẫn đường, mang theo Lạc Anh Thần Quân cùng với Vân Đỉnh Tông cùng Thanh Thiên Tông mấy vị trưởng lão, đi tới Vân Đỉnh Tông dưới núi phong ấn yêu vương cấm địa. Tông Tử Nghị tự nhiên cũng đi theo sư tôn sau lưng Liễu Như Mi, muốn kiến thức cái gọi là yêu vương. Đám người vừa mới tới gần, liền cảm giác một cỗ kinh khủng sát khí đập vào mặt. Giống Tông Tử Nghị loại tu vi này thấp kém tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngay cả thở đều biến có chút khó khăn. Cố nén quay người chạy trốn xúc động, cũng cuối cùng gặp được cái kia bị khóa tại Vân Đỉnh Tông dưới núi một chỗ cực lớn trong hố trời cái gọi là yêu vương. Chương 54, thần nữ này yêu vương chiều cao mấy chục trượng, đỏ mặt răng nanh, trên đầu có góc, mọc ra móng nhọn tứ chi bị bốn cái xích sắt thô to khóa ở hố trời bốn phía trên vách đá. Mà mỗi cái trên xích sắt đều dán đầy màu thiên thanh phù lục, lại cũng là thiên giai trấn yêu phủ. Coi như thế, dán ở tay phải xích sắt phía trên phù lục đã rơi xuống 7-8 phần, mà xích sắt cũng có chút biến hình, hiển nhiên đã sắp tránh thoát, cũng khó trách An Nhất Chu sẽ như thế cấp bách. Cái kia yêu vương phát giác được có người tới, ngẩng đầu lên, đỏ tươi song đồng ngoan lệ nhìn chằm chằm đám người, trong miệng thì phát ra cực kỳ the thé chói tai tiếng khóc. Liễu Như Mi lông mày cau lại, thả ra thần thức tại yêu vương trên thân liếc nhìn. Mọi người đều là ngừng thở, không dám quấy nhiễu. Một lát sau, An Nhất Chu mới cung kính hỏi, không biết thần quân có thể hay không động thủ. Liễu Như Mi điểm nhẹ trán, không hề nói gì, nhẹ nhàng rơi vào trong hố trời, lơ lửng tại cái kia yêu vương bầu trời. Hố trời phía trên tung xuống duy nhất một chùm sáng hiện ra chiếu vào trên Liễu Như Mi thuần trắng quần áo, tựa như thần nữ hàng thế. Cái kia yêu vương đỏ tươi đồng tử chăm chú nhìn Liễu Như Mi khóa tại trên tứ chi xích sắt rầm rầm kéo căng gắt gao, yêu vương cực lớn thân thể càng là đứng lên, yêu căng khó thuần nhìn chăm chú lên Liễu Như Mi lãnh đạm đôi mắt. Liễu Như Mi bàn tay trắng non vung lên, một tòa núi nhỏ liền xuất hiện trên không trung, tiểu sơn đón gió mà đi, hóa thành to bằng ngọn núi. Đi theo nhìn náo nhiệt Tống Tử Nghị đột nhiên cảm thấy ngọn núi này tựa hồ có chút quen thuộc, cẩn thận nhìn lên, đây không phải là Trúc Phong sao? Hắn thậm chí thấy được trên ngọn núi bừa lê. Sư tôn lại đem Trúc Phong chuyển đến. Chờ sơn phong bay đến yêu vương phía trên sau, Liễu Như Mi môi son khẽ mở, âm thanh lãnh đạm phun ra một cái đi chữ. Cái kia to lớn sơn phong lập tức rơi xuống, đặt ở cái kia yêu vương trên thân. Vừa mới bắt đầu cái kia yêu vương còn vẫn kiên trì, một bộ tuyệt không khuất phục tư thái, nhưng mà xoáy bất quá 3 giây, tại sơn phong ngàn quân chi lực chấn áp xuống, bình một tiếng vang thật lớn, cái kia yêu vương tóm lại vẫn là bị đè sốc. Một cái kim sắc phi kiếm từ Liễu Như Mi trong tay háo bay ra, phân liệt thành bốn chôi phi kiếm màu vàng nóng đón gió mà đi, hóa thành bốn chôi cự kiếm trôi nổi tại yêu vương bốn phía. Liễu Như Mi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng về phía cái kia yêu vương một ngón tay, bốn chôi cự kiếm phủ đầu rơi xuống, đem nằm sấp đầy đất yêu vương tứ chi đóng đinh trên mặt đất. Một cái xanh thẳm phi kiếm xuất hiện tại trong tay Liễu Như Mi, chính là Liễu Như Mi bản mệnh tiên kiếm, Hàn Sương. Liễu Như Mi thân ảnh rơi xuống yêu vương trước mặt. Yêu vương hướng về phía Liễu Như Mi lần nữa phát ra một hồi rít lên, the thé chói hai tiếng gào tựa như có thể trực kích thần hồn, đám người chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Mà khoảng cách yêu vương gần nhất Liễu Như Mi lại khuôn mặt không thay đổi, ánh mắt lãnh đạm giống như tại nhìn một con giun dế. Kết thúc tiếng nói vừa dứt, Liễu Như Mi liền giơ lên cao cao trong tay Hàn Sương, hướng về phía yêu vương đầu phủ đầu chém xuống. Tông Tử Nghị biết mình sư tôn có hai thanh bản mệnh tiên kiếm, một cái thu thủy, một cái Hàn Sương. Thu thủy chạm nhục thân, Hàn Sương chạm hồn phách, lúc này Liễu Như Mi sử dụng chính là Hàn Sương, cho nên chém xuống sau đó, cái kia yêu vương đầu người còn tại, chỉ có điều hai mắt đã trở nên vô thần, tựa như trở thành hào vô ý thức khối lỗi. Liễu Như Mi thu hồi Hàn Sương, nắm vào trong hư không một cái, đến tại yêu vương tứ chi thu thủy bay trở về, hợp thành một thanh kiếm, biến trở về bình thường lớn nhỏ bay trở về trong tay Liễu Như Mi. Liễu Như Mi tay cầm thu thủy, hướng về phía yêu vương đầu lần nữa chém xuống, mà lần này, cái kia yêu vương cực lớn đầu vậy mà không có bị trực tiếp chém dụng. Đứng tại hố trời phía trên quan chiến mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, nguyên anh tu sĩ bản mệnh tiên kiếm thế nhưng là năng nhất kiếm chạm sơn đánh gãy sông, khủng bố như thế nhất kích, vậy mà không có đem cái này yêu vương đầu người chém xuống, cái này yêu vương thân thể có phần quá mạnh mẽ. Liễu Như Mi cổ sóng không kinh sợ đến mức lạnh lùng hai con ngươi cũng cuối cùng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bất quá nàng chỉ là lắc đầu, lần nữa giơ lên thu thủy, không chút do dự chém ra kiếm thứ hai. Tất nhiên một kiếm chém không được, vậy thì lại đến một kiếm chính là. Mà kiếm thứ hai vẫn không có chặt đứt yêu vương đầu người, thẳng đến kiếm thứ ba, cái kia yêu vương đầu lâu khổng lồ mới lăn xuống đầy đất. Hảo, không hổ là Lạc Anh thần quân, quả nhiên lợi hại. Đám người cũng hợp thời đảm đương nổi đội hoạt náo viên nhân vật, cùng kêu lên hát mẩu. An Nhất Chu cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn là căn bản là không có hy vọng xa vời có thể chu sát này yêu vương, chỉ cần có thể trọng thương là được, lại không nghĩ rằng Lạc Anh Thần Quân Tam Kiếm liền chém dụng này yêu vương đầu người, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, đồng thời trong lòng cũng càng thêm kiên định cùng Thanh Thiên Tông kết minh tính chính xác. Nghĩ đến lúc trước hắn kém chút đáp ứng nữ nhi từ hôn tình cầu, không khỏi tự giễu nở nụ cười, cũng may mà thê tử Tiêu Minh Châu kiên trì, bằng không nếu là đắc tội Thanh Thiên Tông, chờ cái này yêu vương tránh thoát gò bó, chỉ sợ không cần Ngọc Thanh Điện tới công, Vân Đỉnh Tông liền phải trước tiên hủy ở trong tay cái này yêu vương, dù sao Vân Đỉnh Tông cũng là luyện đan sư, căn bản không người là cái này yêu vương đối thủ. Chờ Liễu Như Mi bay trở về lúc, đám người nhao nhao tiến lên khai đạo. Liễu Như Mi nhưng như cũng là thần sắc lạnh lùng, gật đầu đáp lại. Giúp Vân Đỉnh Tông trừ bỏ họa lớn trong lòng sau đó, Liễu Như Mi cũng cáo biệt An Nhất Chu mang theo Thanh Thiên Tông đám người, bước lên xanh trở lại Thiên Tông đường về. Được chứng kiến sư tôn chém giết yêu vương chẳng cảnh, Tống Tử Nghị cũng càng thêm kính nghệ, ân cần vi sư tôn nắn vai đấm chân. Cho đến lúc này, Liễu Như Mi mới lộ ra ý cười, giống như cười mà không phải cười đối với Tống Tử Nghị đưa tay ra, lấy ra a Tống Tử Nghị nhìn qua Liễu Như Mi đưa ra nhu đề, suy tư phút chốc, liền cúi đầu xuống, đem cái cầm bỏ vào trong tay Liễu Như Mi. Ngươi làm gì? Liễu Như Mi không còn gì để nói. Sư tôn không phải ý tứ này sao? Liễu Như Mi đưa tay tại Tống Tử Nghị trên trán vỗ một cái, ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn ngây thơ như thế. Tống Tử Nghị gãi đầu một cái, một mặt vô tội nói, cái kia sư tôn muốn cái gì? Dây chuyền. Tống Tử Nghị biết tránh cũng khỏi, liền giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, đem đeo tại trên cổ mình mặt dây chuyền lấy xuống, xung phong nhận được nói, đệ tử giúp sư tôn đeo lên. Liễu Như Mi do dự một chút, liền gật đầu. Tống Tử Nghị liền cầm sư tôn mặt dây chuyền, đưa tay vòng lấy sư tôn thon dài trắng nõn cổ, giúp Liễu Như Mi đem mặt dây chuyền đeo lên. Vốn là Tống Tử Nghị tưởng rằng chuyện rất đơn giản, thật là động tay sau, nghe sư tôn trên thân như có như không u hương, ngón tay còn thỉnh thoảng chạm đến sư tôn trượt như mỡ dê da thịt, không khỏi trở nên tâm như nổi trống, không chỉ có tay run, ngay cả khuôn mặt cũng không tự chủ đỏ lên. Cũng không biết phải hay không ảo giác, Tống Tử Nghị phát hiện sư tôn trắng nõn cổ cũng không biết lúc nào nhiễm lên một lớp đỏ choáng, tựa như son phấn. Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy cổ họng căng lên, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, liền thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ hơi thở phun tại sư tôn trên cổ. Thằng đến đem nút buộc chụp tại cùng một chỗ sau đó, Tống Tử Nghị mới như được đại xá, âm thanh căng lên nói, "Tốt, cổ chắc." Liễu Như Mi chỉ là gật đầu một cái, cầm lấy sách trên bàn bản tùy ý lật nhìn. Tống Tử Nghị một mặt cổ quái hỏi, "Sư tôn đang nhìn cái gì?" Tùy tiện xem thế nhưng là, sách cầm ngược Liễu Như Mi vội vàng đem sách cầm đang, vội ho một tiếng, bày ra sư tôn uy nghiêm nói, "Đi, bản tôn muốn một người xem tí sách, ngươi lui xuống trước đi à." Chương 55, truy nã trọng phạm. Chương 55, truy nã trọng phạm là. Đệ tử cáo lui chờ Tống Tử Nghị sau khi rời đi, Liễu Như Mi đem sách ném ở một bên, nhìn qua trong kính cái bóng ngẩn người. Tại cái nào đó không đáng chú ý trong hẻm nhỏ, bây giờ mưa to như thác, Lâm Phàm người khoác mưa thoa, tự mình hành tẩu tại trong màn mưa. Bây giờ Nam Vũ Châu sở quốc địa giới khắp nơi đều là truy nã hán hải bộ văn thư, mặc kệ là tu tiên giới, vẫn là phàm nhân quan phủ, hay là những tán tu kia, đều đang đuổi bắt hắn. Ép Lâm Phàm đã không dám ngự kiếm, thậm chí không dám ban ngày gấp rút lên đường, nếu không phải hôm nay mưa to như thác người ở thưa thớt, hắn đoán chừng liền phải chờ đến đêm khuya mới có thể lên đường. Hắn tại trong mưa đi chỉ chốc lát, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Yên tĩnh, bốn phía thật sự là quá an tĩnh, mặc dù lập tức mưa to như thác, nhưng một chút người buồn bán nhỏ vì sống tạm thì sẽ không vì vậy mà nghỉ ngơi. Nhưng con đường đi tới này, Lâm Phàm lại là một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy đến. Ngay tại hắn lo nghĩ lúc, đột nhiên sau lưng chuyển đến đầu gỗ tiếng ma sát, một cái đồng dạng khoác lên mưa thoa nam tử đẩy một trận xe cút kít chạy chậm đến từ phía sau đi tới. Nam tử kia mặc người buôn bán nhỏ thường gặp vải thô áo gai, ống quần cuốn lên, chân mang một đôi rách mướp giày cỏ, nhìn qua chính là một cái xử lý lao động chân tay cùng khổ bạch tính. Nhưng mà Lâm Phàm cũng rất nhanh liền phát hiện chỗ khác thường. Xe cút kít bên trên để mấy túi lương thực, cái này nếu là ở ngày nắng, tự nhiên là bình thường. Nhưng lúc này lại là mưa to như thác, chắc chắn cần dùng ngâm dầu vải bóc che đậy hàng hóa, dùng cái này tới tranh xối. Nhưng người này lại cứ như vậy không có chút nào che chắn tùy ý lương thực bại lộ tại trong mưa to. Trong lòng Lâm Phàm không khỏi còi báo động đại tác, thần thức gắt gao khóa lại người kia. Theo người kia càng ngày càng gần, lặng lẽ cầm dấu ở áo tơi bên trong chuôi kiếm. Chính như Lâm Phàm dự liệu như vậy, khi nam tử kia tiếp cận, đột nhiên bung lên xe cút kít liền hướng Lâm Phàm đập tới. Có thể đem xe cút kít làm vũ khí ném, người này khí lực hiển nhiên đã vượt ra khỏi phàm nhân phạm chủ, rõ ràng là vị tu chân giả. Mà Lâm Phàm cũng không từ trên người người nọ phát giác được linh khí, rõ ràng tu vi so với hắn mạnh hơn một chút, ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ thực lực. Lâm Phàm thân pháp nhanh nhẹn tránh thoát xe cút kít, rút ra trong ngực bảo kiếm. Cái kia tập kích người gặp nhất kích không trúng, liền cũng rút ra một thanh trường kiếm hướng Lâm Phàm công tới. Người kia tốc độ nhanh vô cùng, giống như tiểu thuấn di liền xuất hiện ở Lâm Phàm trước người. Lâm Phàm cũng sẽ không giấu giốt, có một tiếng, rời ra người kia đâm tới trường kiếm. Thân ảnh của người nọ phút chốc một phân thành hai, tiền hậu giáp kích, lần nữa bổ về phía Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm thân ảnh cũng biến mất theo không thấy, người kia nhất kích thất bại, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không, lấy ra vô phong cự kiếm, cuốn theo cái này bạo vũ, hướng về phía người kia đập xuống giữa đầu. Âm một cái, chấn lên đầy trời giọt nước. Trên đường phố bàn đá xanh cũng bị đập chia năm xẻ bảy, mảnh đá bay loạn. Nhưng mà người kia thân pháp có chút quỷ dị, càng là đập cái khoảng không. Hai người kéo dài khoảng cách sau đó đứng vững, tại trong mưa to nhìn nhau không nói gì. Các hạ là người nào? Người ta bèo nước gặp nhau, vì cái gì thống hạ sát thủ? Người kia lạnh rên một tiếng, âm thanh giàn mua lại khàn khàn, truy nã trọng phạm, giết ngươi còn cần lý do? Thứ thời, chính mình giao ra thần hỏa giới cùng Bạch Ngọc Đỉnh, ta tự sẽ phóng ngươi rời đi. Ha ha, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, lời nói mang theo sự châm chọc, nói đường đường chính chính như thế, nói cho cùng còn không phải ngấp nghé bảo vật. Bớt nói nhảm, vừa mới đánh nhau chắc hẳn đã đưa tới quan phủ chú ý, ta kéo dài, ngươi lại kéo không thể, nếu là sở quốc quan phủ người tới, lại nghi chạy, nhưng là chạy không thoát. Tuy nói quan phủ nhân đại bộ phận cũng là một chút phàm nhân, nhưng trong đó cũng không thiếu một chút tự hiểu đột phá vô vọng mà đi nương nhờ quan phủ tu tiên giả, lại đại bộ phận đều có thực lực trúc cơ kỳ. Lâm Phàm đối với tình cảnh của mình tự nhiên tin tưởng, bây giờ chỉ có tốc chiến mới được. Hắn cũng sẽ không ẩn giấu thực lực, tay cầm cự kiếm hướng người kia công tới. Hai người tại trong mưa đấu pháp, đánh chính là đánh ngang tay. Không gì hơn cái này không để lại dư lực lấy mạng ra đánh, đối với trong đan điền linh lực cũng là một cái khảo nghiệm. Một phen đánh nhau sau đó, hai người lần nữa kéo ra thân hình. Người kia kiệt 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 cười quái dị mấy tiếng, chắc hẳn linh lực của ngươi cũng muốn gặp đấy a. Lại rằng con nữa như thế, sợ là liền chạy trốn linh lực đều muốn bị tiêu hao hầu như không còn, vì dị bảo mất mạng, đáng ra không? Phải không? Lâm Phàm biểu lộ đùa cợt, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đan dược, như cùng ăn đường đậu tựa như nhét vào trong miệng. Trong đan điền linh lực cũng trong nháy mắt trở về đầy, nhìn cái kia cướp bảo người trợn mắt hốt mồm. Chỉ vào hắn cả giận nói, tiểu nhân hèn hạ, sao có thể như thế? Lập tức liền nổi giận công tới, mà lần này rõ ràng giết đỏ cả mắt, mỗi một kiếm đều âm tàn vô cùng. Đáng tiếc nhân lực cuối cùng cũng có nghèo, cướp bảo người dần dần rơi xuống hạ phong, mắt thấy đại thế đã mất. Đống nhiên đường đi trên nóc nhà bay tới mấy người mặc nha môn quan phục người, mà những thứ này trên thân người đều có linh lực ba động, rõ ràng cũng là tu chân giả. Lâm Phàm biết không thể tái chiến, trong tay cự kiếm đập ra trường kiếm, quay người liền chạy. Cái kia cướp bảo người bị Lâm Phàm nhục nhã một trận, đương nhiên sẽ không như thế trơ mắt nhìn Lâm Phàm rời đi. Thấy hắn muốn chạy trốn, đột nhiên từ trong ngực móc ra một tiết tế trúc, hướng về phía Lâm Phàm phía sau lưng dùng sức thổi, một chi nhỏ như sợi tóc phi tiễn lợi dụng tốc độ kinh người bay ra, cũng không biết có hay không mệnh chung. Mà Lâm Phàm thấy mình đã bị vây quanh, cũng không lo được khác, chỉ có thể lấy ra mẫu thân cho đột phù, dẫn vào linh lực, đột phù không hỏa tự đốt, Lâm Phàm thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cướp bảo người vốn là chuyên tư giết người đoạt bảo câu đương tán tu, tự nhiên cũng không dám cùng những thứ này vì quan phủ hiệu lực tu chân giả đối nghịch, ném ra một cái viên đạn, bịch một tiếng nổ tung, một hồi khói mù lượn lờ sau đó, liền biến mất không thấy. Đứng ở trên mái hiên người quan phủ gặp hai người đều đã chạy trốn, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, đối với thủ hạ nói, tiến đến bẩm báo thượng quan, liền nói truy nã trọng phạm Lâm Phàm xuất hiện, mặt khác, còn phát hiện cái kia kẻ tái phạm Lang Yêu. Là thủ hạ ôm quyền thi lễ sau, liền lĩnh mệnh mà đi. Cái kia giống như là đầu lĩnh người quan phủ khỏe miệng lộ ra cười lạnh, thầm nghĩ như thế thiên la địa vong phía dưới, lượt cái kia Lâm Phàm chạy không được đi. Mà Lâm Phàm thân ảnh bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại một chỗ trong rừng rậm. Hắn đầu tiên là cảnh giác thả ra thần thức dò xét một phen, xác định sau khi an toàn, rồi mới từ trong rừng rậm đi ra. Mới vừa đi mấy bước, liền cảm thấy trước mắt choáng váng một cái, kém chút ngã xuống. Hắn vội vàng đỡ một cây đại thụ, ngồi xổm hạ xuống, đưa tay đem phía sau lưng cái kia nhỏ như sợi tóc ngân châm lấy xuống, cầm vào tay xem xét, phía trên còn tản ra yêu đất hắc khí. Từ phía trên tán phát nồng đậm sát khí đến xem, vật này rõ ràng không phải tu sĩ chính đạo nên có. Hơn nữa hắn rất nhanh liền phát giác được một cỗ sâu thẳm hắc khí xuất hiện ở trong kinh mạch, dường như đang dần dần hướng đan điền của hắn tới gần. Lâm Phàm không khỏi kinh hãi, vội vàng điều động thể nội linh khí muốn đem cô khói đen này bước đi ra. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào điều động linh lực, hắn tâm nhất thời cũng chìm vào đáy cốc. Chương 56, tìm nơi ngủ trọ chương 56, tìm nơi ngủ trọ bất quá hắn người mang thần đỉnh, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết đan dược. Phát giác được thể nội hắc khí dần dần từng bước xâm chiếm trong đan điền hắn linh lực, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, trực tiếp dập đầu một bình thích độc đan, thể nội hắc khí mới bị tạm thời đè xuống. Trước khi đi mẫu thân mục kiếm tâm cho 3 tấm đột phù, bây giờ đã đi thứ hai, mặc dù còn lại một tấm, nhưng hắn bây giờ lại là không thể lại điều động linh lực, đừng nói sử dụng đột phù, từ trong túi chứa vật lấy cái gì cũng làm không được. Cũng may mắn hắn vì để phòng vạn nhất, tại trong tay áo còn thả một bình thích độc đan, bằng không thật có thể tại kiếp nạn khó chạy thoát. Mặc dù tạm thời chế trụ thể nội hắc khí, nhưng đầu hắn vẫn còn có chút choáng, bây giờ hắn nhu cầu cấp bách một cái yên lặng địa phương an toàn nếm thử hóa giải thể nội hắc khí, bằng không nếu là cái trạng thái này bị quan phủ người tìm được, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bước chân hắn lảo đảo đi chỉ chốc lát, phía trước liền xuất hiện một cái thôn. Có lẽ là tới gần khu vực ngoại thành, trong thôn người ở thưa thớt, Lâm Phàm đi rất lâu cũng không nhìn thấy một người. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tới một gia đình trước cửa, đưa tay vô viện môn, gây bốn phía cầu sủa điên cuồng. Sau một lát, môn nội truyền tới một nam tử thanh âm, đến rồi đến rồi. Đừng đem môn vô hư. Chi nha một tiếng, viện môn bị mở ra, một cái bộ dáng thật thà người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Trên dưới quan sát một chút người khoác mưa thoa Lâm Phàm, nghi ngờ hỏi, công tử tìm ai? Lâm Phàm lộ ra một cái gượng gạo đủ cười, ôn quyền nói, tại hạ là Vân Du bốn phương người qua đường, trên đường gặp mưa to, như hôm nay sắp đã mượn, muốn tá túc một đêm, không biết có thể chất phát thanh niên thấy hắn toàn thân ướt nhẹp, chân tựa hồ còn có chút cả thọn, nhất thời lên lòng thương hại, liền gật gật đầu, cái kia, vào đi, vừa vặn trong nhà có một gian kho củi, ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể ở tạm. Thời khắc này Lâm Phàm chỉ muốn mau mau hóa giải thể nội hắc khí, đâu còn chú ý phải là không phải kho củi, nghe vậy tự nhiên là luôn miệng nói cảm ơn. Thế là liền bị dẫn đi tới một gian kho củi bên trong. Gian phòng diện tích không lớn, mặt phía nam chỉnh tề xếp chồng chất lấy bổ tốt củi khô, mà mặt phía bắc lại có một tấm giường nhỏ có thể cung cấp nghỉ ngơi. Ngươi trước hết ở đây chịu được một đêm a. Lâm Phàm đội vàng ôm quyền, như thế, liền làm phiền. Chất phát thanh niên cũng sẽ không nói cái gì, gật đầu một cái rời đi. Lâm Phàm đóng cửa phòng lại sau đó, liền ngồi xếp bằng đến trên giường, bắt đầu nội thị tự thân, còn tốt. Tại đại lượng thích độc đan áp chế xuống, thể nội hắc khí hơi giảm bớt một chút. Lâm Phàm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, như thế chỉ cần có đầy đủ thời gian, nghĩ đến hẳn là chính mình liền có thể khôi phục. Ngay tại hắn muốn nếm thử thổ nạp thiên địa linh khí lúc, ngoài cửa lại chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm xuống giường mở cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện một cái ôm hài tử phụ nhân, bên cạnh còn đi theo một cái chừng 10 tuổi hài đồng. Phụ nhân bộ dáng coi như thanh tú, đem một bộ y phục đưa cho Lâm Phàm nói, cái này y phục là nô gia tướng công, công tử liền thích hợp xuyên a. Lâm Phàm tiếp nhận y phục, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền khép cửa phòng lại. Trên người hắn áo choàng đã ướt đẫm, sạch sẽ y phục lại tại trong túi chứa vật, bây giờ tất nhiên không cách nào điều động linh lực, cũng liền không lấy ra được, chỉ có thể trước tiên thích hợp xuyên người khác y phục. Theo thời gian trôi qua, sắc trời cũng mở đi. Ban ngày cái kia chất phát thanh niên một mặt kích động về đến nhà. Thê tử thấy thế, không khỏi hỏi thăm. Chất phát nam tử làm một cái hư thanh thủ thế, nhìn kho tuổi một mắt, thấp giọng nói, nhỏ giọng chút. Trở về phòng lại nói. Hai vợ chồng trở lại trong phòng, chất phát thanh niên đóng cửa phòng sau, mang theo kích động nói, người đoán hôm nay vi phu vào thành bán đồ ăn, thấy cái gì? Thấy cái gì? Ta nhìn thấy một tấm quan phủ bố cáo. Thê tử lườm hắn một cái, ôm lấy hài tử nói, quan phủ bố cáo, quản ngươi cái này anh nông dân chuyện gì? Ngươi nghe ta nói hết lời đi, đây không phải là thông thường bố cáo, mà là một tấm kêu cái gì hải bộ văn thư, phía trên còn vẽ lên cùng nhau, viết chỉ cần trợ quan phủ bắt được này tập nhân, liền có thể thưởng tiên kim, còn có thể làm quan đâu. Như thế nào? Liền ngươi thân thể nhỏ bé này, còn nghĩ đi bắt tập nhân lĩnh thưởng? Chất phát thanh niên lập tức không phục nói, xem nhẹ vi phu không ít. Cái này thưởng, vi phu còn liền lĩnh định rồi. Có ý tứ gì? Phụ nhân có chút hiếu kỳ. Chất phát thanh niên thần bí hề hề thấp giọng nói, hôm nay tìm tới tốt người kia, chính là quan phủ truy nã trọng phạm, vi phu không cần tự mình động thủ, chỉ cần tiến đến bẩm báo quan phủ, cái này tiền thưởng không phải liền là chúng ta. Phụ nhân nghe lời này một cái, lập tức cũng lên tham nghiệm, vội vàng nói, nếu như thế, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đi. Cái kia chất phát thanh niên lắc đầu, lúc này sắc trời đã tối, cái này tối lửa tắt đèn, vẫn là chờ bình minh ngày mai rồi nói sau. Phụ nhân đưa tay tại trượng phu trên cánh tay vỗ một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hồ đồ à, chuyện này nơi nào chờ đến? Nếu là bị người đoạt trước tiên, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái kia chất phát thanh niên nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, liền lại đứng lên nói, nương tử nói có lý, vi phu cái này liền đi. Hắn cấp bách đi hai bước, lại con người trở về dặn dò, đúng, người kia nương tử cần phải coi chừng, đừng chớ để con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Phụ nhân gật gật đầu, yên tâm đi, ta nhìn chăm chú vào hắn chính là. Nghe vậy cái kia chất phát thanh niên mới yên lòng, đội đội vàng vàng ra cửa, hướng nha môn phương hướng đi vội mà đi. Nhưng mà cái này hai vợ chồng tóm lại là phàm nhân, tự nhiên không biết, coi như bây giờ Lâm Phàm không cách nào điều động linh lực, nhưng thần thức lại là có thể sử dụng. Đối thoại của hai người, tự nhiên không sót một chữ đều bị Lâm Phàm nghe vào trong tai. Nếu là ngày thường, hắn đều có thể ngự kiếm mà đi, nhưng hôm nay linh lực vô pháp điều động, hắn ngoại trừ cơ thể so phàm nhân cường hành, liền lại không khác nhau. Đã như thế, lại đợi ở đây chính là cá trong chậu. Thế là hắn rón rén đẩy cửa ra, muốn bụng trộm rời đi. Sau khi hắn đi tới cửa phía trước, lại phát hiện viện môn cư nhiên bị người khóa lại. Mà hắn bây giờ cước bộ phù phiếm, không quá cao tường viện với hắn mà nói cũng như là trời, nhất thời cũng mất chủ ý đúng lúc này, trong phòng phụ nhân từ trong cửa sổ gặp Lâm Phàm xuất hiện ở trước cửa, vội vàng đi ra, đối với Lâm Phàm mất tự nhiên cười nói, cái này tối lửa tắt đèn, công tử đây là muốn đi nơi nào? Lâm Phàm cười lớn một tiếng nói, a, có chút quá mót, không biết nhà sĩ ở nơi nào. Phụ nhân bất động sắc nói, nhà sĩ ở chỗ này, công tử theo tiếp thân đến đây đi. Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn khóa cửa một mắt, đi theo phụ nhân hướng nhà sĩ phương hướng bước đi. Mượn tu chân giả đêm có thể thấy mọi vật năng lực, Lâm Phàm phát hiện phụ nhân bên hông mang theo một chuỗi chìa khóa, Lâm Phàm hai mắt híp lại, bất động thanh sắc tới gần phụ nhân, đột nhiên đưa tay xé đứt phụ nhân trên người hệ chìa khóa dây thừng, quay người liền chạy. Phụ nhân kinh hãi, quay người liền truy. Lâm Phàm chạy đến trước của phòng, tính toán dùng chìa khóa mở cửa phòng, nhưng mà chìa khóa lại có 5 cái, nhất thời cũng chỉ có thể từng cái thí. Mà này lại công phu, phụ nhân cũng đuổi đi theo, kéo lấy Lâm Phàm liền bắt đầu lớn tiếng kêu la, có ai không? Phi lễ a, người tới đây mau.